Chương 360, Thánh Tông 2 chương 360, Thánh Tông kỹ nghệ, trận pháp, tam giai, tiến độ 0, 2000 hiệu dụng, điều khiển như cánh tay chỗ bố trí trận pháp, không cần lệnh bài, trận bàn, liền có thể tùy tâm điều khiển như cánh tay. Có thể làm được cái này tình trạng, thường thường là tại trận pháp phương diện có thiên phú tuyệt hảo hoặc là thể chất đặc thù người. Đây cũng là trận pháp sư nhóm tha thiết ước mơ trình độ. Chỉ có thoát ly lệnh bài, liền có thể điều khiển trận pháp, mới có thể trong chiến đấu tùy tâm sử dụng. Dù sao, dĩ vãng cũng không phải chưa từng xảy ra, trận pháp sư bày ra sát trận, kết quả vô ý bị địch nhân cướp đi lệnh bài, chết tại chính mình trong trận pháp sự tình. Có thể bắt đầu. Trần Tam Thạch vung lên ống tay áo, đem trận pháp bỏ vào trong túi, sau đó lấy ra la bàn, thần thức rót vào trong đó, lại một lần nữa nếm thử phá giải. Lấm ta lấm tấm phù văn, tựa như nay rối đầy trời phân tán, hắn nhất định phải thừa thế xông lên đem nó sắp xếp ra, đối với trận pháp tạo nghệ cùng thần thức yêu cầu cực cao. Dĩ vãng mỗi lần nhiều nhất tiến hành đến 1/4, Trần Tam Thạch liền sẽ đầu đau muốn nức, từ đó không thể không dừng lại. Nhưng bây giờ có thể so với Kim Đan trung kỳ thần thức, lại thêm tam giai trận pháp tạo nghệ, để hắn cơ hồ không có hao phí quá lớn huyết dịch, liền thuận lợi hoàn thành một bước cuối cùng. Giang giác, chỉ thấy la bàn tự hành chuyển động, từng cái phương vị tự động hàm hợp, chợt phóng xuất ra một trận màu vàng kim sương mù, trên không trung vặn vẹo thành mấy hàng đặc thù văn tự cổ đại cùng đồ án. Đây là tính toán cực bắc chi địa xuất hiện vị trí cùng thời gian phương thức. Trần Tam Thạch nhận ra loại này văn tự, rất nhanh liền tìm hiểu được hàm nghĩa trong đó. Cái gọi là cực bắc chi địa là hắn lần đầu đản sinh vị trí, nhưng là hắn vị trí sẽ một mực biến động, cũng không cố định. Tiểu trúc tử, cầm Thiên Thủy Châu địa đồ đến. Hắn hô to một tiếng. Toàn bộ ngày canh giữ ở ngoài điện Đông Phương Cảnh Hành lập tức cầm địa đồ chạy đến, tại trước mặt bệ hạ trải ra. 100 năm trước đó, bí cảnh từng tại Tốn Tây Nam phương hướng xuất hiện qua, mà bây giờ hẳn là tại đổi Đông Nam, hơn nữa là dãy núi vờn quanh chi địa. Trần Tam Thạch dựa theo nhắc nhở, trên địa đồ lục soát tại đối ứng khu vực, rất nhanh liền tìm tới địa thế ăn khớp vị trí. Ngón tay của hắn rơi ầm ầm đãng ma tường thành phụ cận một chỗ trên chiến trường. Thiên Thủy Châu, rộng nhân đạo. 2 năm về sau, bí cảnh còn phải lại lần biến ảo vị trí. Nói cách khác, hắn tốt nhất là tại trong vòng 2 năm tìm tới bí cảnh. Vậy hạ, Đông Phương Cảnh Hành nhìn xem địa đồ, nhẹ giọng nói ra, nô tỳ không có nhớ lầm, rộng nhân đạo trưởng thành chính là chính ma đại chiến cháy bỏng khu vực một trong. Căn cứ cửu u cấm địa kinh nghiệm, bí cảnh như thế thường thường sẽ dẫn phát ra dị tượng. Tại loại người này nhiều nhãn tạp địa phương, chắc hẳn sẽ dẫn tới nhiều mặt chú ý, vạn nhất phụ cận tông môn đem nó chiếm lấy, chỉ sợ ngoại nhân liền tiến vào bí cảnh đều rất gian nan. Cửu u cấm địa thuộc về 36 tông cố ý lưu cho tán tu ăn cơm thừa rượu cạn, cho nên người người đều có thể đi. Mà chân chính có dấu trọng bảo bí cảnh, trừ phi là không có dấu hiệu nào đột nhiên như thế, bằng không mà nói sớm đã bị nơi đó tu tiên thế lực chiếm lấy. Trước đây cửu u cấm địa xuất hiện nhị trọng bí cảnh, hoàn toàn là ngoài ý liệu sự tình, cho nên mới sẽ để một nhóm lớn tán tu xâm nhập trong đó, nhặt được tiện nghi. Là cái vấn đề. Trần Tam Thạch ở trong lòng suy nghĩ. Bọn hắn đại hán làm thánh tông truy nã tử địch, hiển nhiên là không có khả năng được cho phép tiếp cận bí cảnh. Cho dù là dịch dung trà trộn vào đi, một khi bị phát hiện, hạ chẳng chính là vây công đến chết. Còn có thời gian 2 năm, bàn bạc kỹ hơn đi. Trần Tam Thạch bế quan hơn tháng, giờ phút này công thành, cũng khó tránh khỏi cảm thấy có chút mỏi mệt, hắn lau chán hỏi, gần nhất có gì cần chấm tự mình xử lý sự tình sao? Đông Phương Cảnh Hành từ trong ngực xuất ra một phong thư, ngay tại hôm qua, Chu Tiên môn thượng quan tư hành phái người truyền lời, cầu kiến bệ hạ. Để nội các thay thế chấm mô phòng chỉ một đạo. Trần Tam Thạch nói ra, cho hắn phong cái quan tước, để cho hắn có thể khỏi bị phong ấn áp chế. 20 ngày sau, hai người tại thiên điện gặp mặt. Thiên Vũ bệ hạ, thượng quan tư hành nhập ra tùy tụng, đầu tiên là hành lễ, sau đó nói ra, ta tông thái thượng trưởng lao tiến đến Côn Khư nói rõ lợi hại quan hệ về sau, thánh tông đã hủy bỏ đối đại hán cùng bệ hạ truy nã, đồng thời viết một lá thư, thỉnh cầu đại hán xuất binh thiên thủy, gấp rút tiếp viện chính ma chiến trận. Làm cảm tạ, tam đại thiên tông sẽ liên hợp thanh toán một số lớn linh thạch cùng thiên tài địa bảo. Trần Tam Thạch bưng lên cung nữ ngược lại nước trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng, phát hỏi, phong ấn sự tình đâu? Thái thượng trưởng lão đưa ra qua, từ đó lấy hậu thiên nước không được lại tiến công Đông Thắng Thần Châu, nhưng là lọt vào Côn Khư cự tuyệt. Thượng quan tư hành nói đến đây, tựa hồ có chút do dự, hắn cuối cùng đưa ra phong thư, nói ra, nội dung cụ thể vẫn là mời Thiên Vũ bệ hạ tự mình xem đi. Tiểu trúc tử, Trần Tam Thạch phân phó nói, đọc tới nghe một chút. Vâng. Đông Phương Cảnh Hành mở ra phong thư, từng chữ từng câu niệm tụng, ma đạo hung hăng ngang ngược, thiên đạo sụp đổ, nay lấy Bạch Ngọc Kinh chi danh. Tin nửa trước đoạn là đã biết nội dung, thẳng đến cuối cùng mới là điều kiện trọng yếu. Công thủ đồng minh trong lúc đó, Thiên Thủy 36 Tiên Tông cùng Đông Thắng Thần Châu Trần Hán Vương triều lẫn nhau không tương phạm. Chính ma chiến sự tình kết thúc về sau, lại hành thương lấy trả lại Đông Thắng Thần Châu sự tình. Đến lúc đó, nghệ tình phàm tục đế vương Trần Lỗi, như chủ động hiến thượng tổ mạch, đã từng sai lầm chuyện cũ sẽ bỏ qua, lại xếp vào 36 Tiên Tông, phân phối linh mạch, cho phép khai tông lập phái. Như gian ngoan mất linh, Thánh Tông thì đem tự hành thu hồi Đông Thắng Thần Châu, nghệ tình Trần Lỗi đã ma có công, chỉ trừ tận gốc linh căn phế bỏ tu vi, giữ lại tông tộc tính mạng, vinh thế gần nhau vinh hoa phú quý. Vậy hạ, Côn Khư khinh người quá đáng. Đọc đến đây bên trong, Đông Phương Cảnh Hành tức giận đã ngăn chặn không ở nhìn trung toàn thiên, Côn Khư tông cao cao tại thượng, đem đáp ứng cho linh thạch các loại tư nguyên toàn bộ xem như là ban thưởng, còn muốn khiêu chiến sự tình kết thúc, đại hán liền chủ động ly khai Đông Thắng Thần Châu, bằng không mà nói phế bỏ bọn hắn bệ hạ. Cái này rõ ràng là muốn đại hán vương triều bạch bạch là thiên thủy xuất lực, sau đó lại tá ma giết lửa, đơn giản phách lôi đến cực điểm. Thiên Vũ bệ hạ, ngươi lại không muốn gấp. Thượng quan tư hành không biết do vì cái gì, nhìn thấy Trần Lỗi huynh đệ không dịch dung diện mục thật sự lúc, luôn cảm thấy nhiều cố không giận tự uy khí chàng. Hắn kìm nén không được đứng dậy, khuyên nói ra, chính ma đại chiến, làm sao cũng muốn tiếp tục chút thời đại, chỉ coi là ngộ biến tùng quyền. Chiến sự kết thúc về sau, ta tông thái thượng trưởng lão sẽ còn lần nữa tiến về thánh tông, hỗ trợ đàm phán. Việc cấp bách là tại trong vòng 2 năm xuất binh thiên thủy, bằng không mà nói, chắc chắn sinh linh đổ thán. Thiên Vũ bệ hạ, người xưa nay lấy nhân nghĩa quản lý thiên hạ, loại này thời điểm, hẳn là lấy thiên hạ thương sinh làm trọng a. Thượng quan huynh đệ, ngươi ngược lại là một mảnh xích tử chi tâm. Trần Tam Thạch không khỏi nghĩ lên, ban đầu ở Vinh Hoa Thành, Chu Tiên môn người vì nghĩ cách cứu viện một nhóm vốn không quen biết phàm nhân, nghĩa vô phản cố chịu chết. Hắn biết rõ, thượng quan tư hành khẩn trương như vậy, là lo lắng cho mình đối thánh tông thái độ bất mãn, cự tuyệt xuất binh thiên thủy. Nhưng trên thực tế, thân là nhất quốc chi quân, Trần Tam Thạch sẽ không bởi vì một cái nhân tình tự ảnh hưởng đối với tình thế phán đoán. Hắn trầm giọng mở miệng nói, trở về nói cho thánh tông, chấm đáp ứng xuất binh thiên thủy, chỉ bất quá có một cái điều kiện, chú quân địa điểm muốn từ chấm tự mình chọn lựa. Chương 361, Thái Nguyên Phong Chi tranh. Chương 361, Thái Nguyên Phong Chi tranh tự mình lựa chọn chú quân vị trí. Thượng quan tư hành sửng sốt một chút, điểm ấy yêu cầu, hắn không có vấn đề. Tốt, vậy liền mời thượng quan huynh đài đem lời đưa đến, thánh tông đáp ứng về sau, ta lập tức xuất binh thiên thủy. Trần Tam Thạch sở dĩ đáp ứng xuất binh, tự nhiên là vì cực bắc chi địa bí cảnh sự tình. Thuận tiện, cũng có thể nhờ vào đó cơ hội, kéo dài song phương xung đột lúc bộc phát ở giữa. Một năm qua này, Mang Sơn tổ mạch nồng độ linh khí không ngừng đề cao, phong ấn khe hở cũng càng lúc càng lớn. Nếu như Thiên Thủy 36 tông tại tiết điểm này động thủ, chỉ sợ thật sẽ mang đến to lớn phiền phức. Thừa dịp chính ma đại chiến, tìm tới bí cảnh chỗ, luyện chế ra diệt linh đại trận, mới có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết vấn đề. Tổng hợp kể trên tình huống, Tam Thiên tông còn nguyện ý cho không một nhóm lớn linh thạch tài nguyên, cớ sao mà không làm? Thiên Vũ bệ hạ hiểu rõ đại nghĩa, tại hạ thay thế Thiên Thủy bách tính, cảm ơn đại hán, cảm ơn bệ hạ. Thượng quan tư hành mừng lớn nói, ta cái này trở về, đem điều kiện nói cho bọn hắn. Thiên Vũ 26 năm tháng 8, lập nước hơn 20 năm qua, quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa đại hán vương triều, lần đầu cả nước hưng binh, phân phối thiên hạ lương thảo, xuôi nam từ châu, binh phong trực chỉ thiên thủy. Hiện nay đại hán vương triều đã sớm nhất thống đông thắng thần châu, cương vực bao la, nguồn mộ lính sung túc, chỉ là tinh nhuệ hùng binh liền đạt tới gần 400 vạn. Lần xuất chinh này, phân phối 260 dư vạn đại quân, tăng thêm hậu cần dân phu, nhân số gần 800 vạn. Điều động binh lực là cái cực kỳ dài dòng buồn chán quá trình, cho dù là hiện nay có biết bay tiên chu phụ trợ, cũng như cũng cần đại lượng thời gian. Thừa này thời gian, Trần Tam Thạch tiếp tục tăng lên ma luyện các hạng kỹ nghệ. Kỹ nghệ vẽ bùa, nhị giai, tiến độ 945, 1000 kỹ nghệ, luyện đan, nhị giai, tiến độ 966, 1000 kỹ nghệ, thiên diễn vạn binh quyết, tầng 2, tiến độ 788, 1000 vẽ bùa cùng luyện đan đều chỉ chênh lệch sau cùng bình cảnh, liền có thể đột phá đến tầng giai, khôi lỗi thuật tiến độ thì là hơi kém một chút. Nhưng bởi vì là bản mệnh khôi lỗi, mà lại có thể tự hành thổ nạp linh khí, tại Trần Tam Thạch đột phá đến kim đan cảnh giới về sau, cỗ này khôi lỗi thực lực cũng đã có chút cơ. Hắn ngày sau nếu là có thể lấy được một viên yêu đan, có lẽ liền có thể đem nó chế tạo thành kim đan cấp bậc khôi lỗi. Đương nhiên, đây đều là về sau sự tình, việc cấp bách vẫn là tìm được trước bí cảnh. Lúc này trăm vạn thiết kỵ xuất trình, chính Trần Tam Thạch nắm giữ ân soái, bái tể thành là quân sư, thứ sư Minh Ông trực là phó soái. Thiên Dung thành một vạn tu sĩ tạo thành thiên tập quân chủ tướng định vì Tư Mã Diệu, phó tướng Vương Lực. Còn lại khí huyết võ giả tạo thành hơn 200 vạn đại quân, thì là từ từng cái khai quốc người có công lớn võ tướng thống lĩnh. Đã từng bà Dương huynh đệ, lập tức đều đã trở thành lao tướng, bình quân gần tuổi nhau 60, đã sớm có thể một mình đảm đương một phía. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, bởi vì Hoàng Thiên tức nhưỡng tồn tại, cho dù là tại cạnh góc vị trí trồng trọt bảo dưỡng, cũng đề cao thật lớn khí huyết võ giả chỉnh thể cảnh giới. Phu hoàng, Trần Vân Khê đi vào trước mặt, thật không cần nhi thần cùng một chỗ đi theo sao? Người cùng mây vòng các nàng, lại lưu tại kinh thành, chiếu khán tốt lãng gió đỉnh phía trên tự dưỡng linh thú là đủ. Trần Tam Thạch trêu chọc nói, ta đại hán triều, còn chưa tới cần công chúa trên chiến trường tình trạng. Trần Vân Khê cùng Từ Vân Hoàn liếc nhau, đều có chút thất lạc, nhưng cũng không có nói thêm cái gì. Đúng rồi Vân Khê, cha có cái đồ vật muốn tặng cho ngươi. Trần Tam Thạch từ trong ngực lấy ra một bức quyển trục, đưa tới đối phương trong tay, pháp bảo này tên là Bách Thú Phổ, có thể một hơi mang theo trên trăm đầu linh thú. Hắn cái này nữ nhi lớn ngự thú thiên phú cực giai, hoàn mỹ phù hợp pháp bảo này. Ta ơn phụ hoàng. Trần Vân Khê biết được pháp bảo chân quý, cẩn thận nghiêm túc mà đem thu nhập trong túi chữ vật. Tốt, các ngươi tất cả đi xuống đi. Trần Tam Thạch phất tay đổi người. Binh mã chỉnh bị còn cần một đoạn thời gian, hắn đem còn lại tạp vụ đều giao cho Hứa Văn Tài, chính mình thì là ly khai Đông Thắng Thần Châu, trở về Thiên Thủy Châu Thanh Hư Tông. Hắn tương lai còn cần lưu thăng chi thân phận, đến mượn nhờ tông môn linh mạch tu luyện, bởi vậy không thể thời gian quá dài không lộ diện. Trước đây không lâu nhận được tin tức, tông môn cao tầng tổ chức hội nghị, tất cả kim đan thậm chí phía trên tu sĩ đều cần tiến đến tham dự. Bên trong Thanh Hư Tông, người ở thưa thớt, bảy thành trở lên đệ tử đều bị điều động hướng biên cảnh chiến trường. Hội nghị địa điểm tại Thái Thượng trưởng lão ở lại Thái Nguyên Phong đỉnh núi vách núi chi bên cạnh. Tám phong nội môn trưởng lão ngồi trên mặt đất, bao quát Thái Thượng trưởng lão bản thân cùng sư nương. Bọn hắn ngay tại liễu lo không ngừng nghị luận cái gì, lộ ra đỉnh núi phá lệ ồn ào. Thanh Huyền Sơn nhóm người này, đơn giản kinh người quá đáng. Đúng vậy à, đem chúng ta Thanh Hư Tông xa lánh đến nguy hiểm nhất địa phương đi phòng thủ, rõ ràng là muốn mượn đao giết người, lợi dụng ma đạo suy yếu ta Thanh Hư Tông thực lực. Thiên thủy nguy cơ sớm tối, những người này vẫn còn đang câu tâm đấu sừng, lẽ nào lại như vậy? Theo ta thấy, chuyện sự tình này, khẳng định là Thiên Kiếm Tông ra hiệu, nếu không Thanh Huyền Sơn ở đâu ra lá gan. Chú ý tới có người đi lên đỉnh núi về sau, chúng trưởng lão không hẹn mà cùng quăng tới ánh mắt. Trần Tam Thạch chắp tay hành lễ, đệ tử Lư Thăng Chi gặp qua các vị tiền bối, bế quan tới trưởng, mong rằng các sư thúc bá rộng lòng tha thứ. Thăng Chi lập tức, thế nhưng là thế hệ này đệ tử bên trong đầu tiên kết đan, hôm nay gặp mặt, quả nhiên dáng vẻ đường đường. Trường giáo Huyền Thành chân nhân tán thưởng nói, tương lai thịnh vượng ta tông đạo thống, phải nhờ vào các ngươi trẻ. Đã tới, an vị xuống tới dự thính đi, ngươi kết thành kim đan, đã có đơn mở nhất phong tư cách, lại góp nhặt chút hy vọng, liền có thể trở thành thứ 9 lớn nội môn trưởng lão. Đa tạ trưởng giáo. Chính Trần Tam Thạch tại nơi hẻo lánh ở trong ngồi xuống. Đám người bắt đầu tiếp tục trước đó chủ đề. Một tên hình thể cường tráng, mặt mũi tràn đầy hoa dâm dâu quay nón đạo sĩ cả giận nói, các ngươi nói, chúng ta dựa vào cái gì mặc người chém giết? Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, so với 12 nguyên anh thượng tông, chúng ta lập tức thực lực vẫn là xa xa không đủ, khẩu khí này chỉ sợ cũng chỉ có thể nuốt vào bụng. Trần Tam Thạch nghe một hồi, làm rõ ràng tranh luận chân tướng. Thanh Hư Tông thái thượng trưởng lão nhất cử bước vào nguyên anh trung kỳ về sau, chuẩn bị cùng Thánh Tông xin một đầu tứ giai linh mạch làm mới tông môn tuyên chỉ. Thiên Thủy Châu vô chủ tứ giai linh mạch cứ như vậy mới đầu, mà lại những này linh mạch trên danh nghĩa không có chủ nhân, nhưng thực tế lên sớm liền bị phụ cận tông môn trong âm thầm chiếm cứ. Hiện tại muốn tông môn dọn đi, không thể nghi ngờ là để bọn hắn cắt thịt, trong lòng tự nhiên sẽ không tình nguyện, thế là liền lấy Thanh Hư Tông những năm gần đây đối Thiên Thủy chính đạo cống hiến không đủ vì lý do, yêu cầu hắn tiến về biên cảnh cùng ma đạo giao chiến. Nói trắng ra là chính là tại nguyên chi tranh, mà lại trong lúc nói chuyện với nhau lộ ra ý tứ, tựa hồ Tam Thiên Tông Thiên Kiếm Tông cùng Thanh Hư Tông có to lớn ân oán. Chuyện sự tình này chính là Thiên Kiếm Tông tại phía sau màn làm đầy tay. Các vị sư bá, sư minh, sư tỷ, thái thượng trưởng lão Trương Hoài Khánh đứng người lên, ngựa khi ôn hòa nói ra, bằng vào ta chi kiến giải vụ về, chuyện sự tình này cũng không cần tiếp tục tranh luận, đơn giản là đi biên cảnh đóng giữ một hồi, chúng ta làm theo chính là, cũng coi là thường sinh ra một phần lực. Đến thời điểm ta sẽ tự mình tiến đến tòa chấn, bảo đảm cục diện sẽ không mất đi khống chế. Nếu như thực sự không được, đầu kia tứ giai linh mạch, chúng ta có thể không cần. Sư Điệt nói cái gì? Chương 361, Thái Nguyên Phong Chi Tranh 2 chương 361, Thái Nguyên Phong Chi Tranh nghe nói như thế, Huyền Thành chân nhân bỗng nhiên đứng dậy, linh mạch liên quan đến ta tông ngàn năm đại kế, làm sao có thể cứ thế từ bỏ. Đúng vậy a. Khôi Ngô đạo sĩ đi theo nói ra, ta nói sư đệ, ngươi có phải điên rồi hay không? Một tên hình thể gầy gò, nhìn như là Khô Mộc trưởng lão càng là hừ lạnh một tiếng, chỉ trích nói, Trương Hoài Khánh, từ khi ngươi đảm nhiệm thái thượng trưởng lão chi vị đến nay, ta tông nhiều lần nội bộ tổn thất bao nhiêu quặng mỏ cùng phương thị. Người tu vi thật vất vả có khởi sắc, phải nên nghĩ biện pháp đem đồ vật đều cầm về, lại nghĩ biện pháp tìm được một đầu cao giai linh mạch, là ta tông đệ tử như cái phúc ấm, làm sao ngược lại nhiều lần nữa bộ. Vẫn là nói. Hắn ngừng tạm, tăng thêm giọng nói, người chính Trương Hoài Khánh chiếm cứ lấy động thiên phúc địa, lại có thể hưởng thụ được tất cả tài nguyên, cũng chỉ chú ý chính mình, mặc kệ những người khác. Sư Minh. Trương Hoài Khánh nhìn thẳng đối phương, trịnh trọng kỳ sự hồi đáp, sư đệ tuyệt không ý này. Đúng vậy a. Huyền Thành chân nhân mặc dù không vui, nhưng vẫn là giúp đỡ nói, ta tin tưởng Hoài Khánh sư điệt không phải cái vì tư lợi người, mà lại những năm gần đây, Hoài Khánh hắn mặc dù dùng tài nguyên nhiều, nhưng vừa bước một bước vào nguyên anh trung kỳ hành động vĩ đại, các ngươi ai có thể làm ra được? Một mã quý nhất mã. Khôi Ngô đạo sĩ khoát khoát tay nói ra, Hoài Khánh sư đệ thiên phú hiếm thấy không giả, có thể hắn cái này thái thượng trưởng lão nên được không xứng trước, cũng là thật. Đúng vậy a. Gây đến chỉ còn lại ra bọc xương báo nguyên chân nhân, tiếp tục hùng hổ dọa người nói ra, muốn để bần đạo nói, Hoài Khánh sư đệ cũng không cần lại tiếp tục đảm nhiệm thái thượng trưởng lão, chuyên tâm tu luyện, chẳng phải là tốt hơn? Trên đỉnh núi, chuyện đột nhiên thay đổi. Từ trước kia tranh luận ứng đối ra sao nguyên anh tông môn xa lánh, đột nhiên chuyển biến thành chỉ trích thái thượng trưởng lão Trương Hoài Khánh, thậm chí muốn khiến cho xuống đài. Sớm tại Tiết Hiển Bình còn sống thời điểm, Trần Tam Thạch liền nghe nói qua, Thanh Hư Tông cao tầng trưởng lão đối với Trương Hoài Khánh rất có phê bình kín đáo, nghĩ không ra đã đến loại này tình trạng. Trên trận 8 tên trưởng lão, đại khái có thể chia làm hai phái. Lấy Báo Nguyên chân nhân cầm đầu 3 tên trưởng lão ý kiến rất lớn, phản đối Trương Hoài Khánh tiếp tục đảm nhiệm thái thượng trưởng lão. Trưởng giáo Huyền Thành chân nhân cầm đầu những người còn lại thì là muốn duy trì hiện trạng. Báo Nguyên sư minh. Ngọc Linh chân nhân mở miệng nói, Hoài Khánh sư đệ những năm gần đây cũng không sai lầm, mất đi quan mỏ, phường thị là tất cả chúng ta trách nhiệm, tại sao có thể ỷ lại sư đệ trên người một người? Ngọc Linh, ngươi đương nhiên che chở hắn. Hình thể Khôi Ngô Cựu Hoàng chân nhân không chút lưu tình nói ra, sư môn tổng cộng liền 3 khu động thiên phúc địa, trong đó một cái liền cho ngươi. Hoài Khánh sư đệ. Báo Nguyên chân nhân tiếng nói khàn giọng nói ra, ngươi thiên tư tốt, nhiều chiếm dụng chút tài nguyên, chúng ta cũng không có ý kiến, thế nhưng là ngươi không thể lùng tung phân phối à? 3 khu động thiên phúc địa, một chỗ cho Ngọc Linh sư muội, nhiều năm như vậy không có chút nào thành tích. Còn có một chỗ, thế mà cho cái kia ngoại lai cầm điếc. Ngay tại Trần Tam Thạch bên cạnh, ngồi một tên ý quan tán loạn, khuôn mặt khô héo lao giả. Theo hắn biết, người này là Vô Lượng Phong trưởng lão, họ từ tên Thái Tố, cũng không phải là Thanh Hư Tông bản môn người, mà là ngoại lai tán tu, tại tiền nhiệm thái thượng trưởng lão sau khi qua đời, mới gia nhập trong môn. Đồng thời, hắn vừa vào cửa, liền hưởng thụ được tối cao đãi ngộ, mỗi tháng phân đến tiên bổng, gần với Trương Hoài Khánh bản thân. Kết quả giống nhau là nhiều năm xuống tới, không có bất luận cái gì tiến bộ, thậm chí cũng không thu đồ đệ. Đối với tông môn phát triển tới nói, có thể nói là không có bất cứ tác dụng gì. Câm điếc, nói ngươi đây. Cửu Hoàng chân nhân vọt tới lao đầu trước người, một thanh kéo lấy hắn bắt áo, cao giọng gầm thét lên, phía trước mấy lần đi biên cảnh trừ ma, ngươi cũng trốn tránh không đi, ta Thanh Hư Tông dựa vào cái gì nuôi ngươi như thế cái lao ô quy. Từ Thái Tố không nhúc đích, cứ như vậy tùy ý đối phương nước bọt phun mặt mũi tràn đầy đều là, cũng không phản bác cũng bởi vì nhục mạ nổi giận. Cửu Hoàn sư minh, Trương Hoài Khánh tâm bình khí hòa nói ra, từ lao tiền bối là sư tôn bạn cũ, mời hắn nhập môn làm cung phụng trưởng lão cũng là sư tôn di ngôn. Sư tôn cũng là lão hồ đồ. Cửu Hoàn chân nhân tính tình nóng nảy, còn có cái kia Quy Sơn Quân, cũng là sư tôn ứng muốn thu lưu. Cứ như vậy hai người, lãng phí bao nhiêu tài nguyên? Không biết đến, còn tưởng rằng chúng ta Thanh Hư Tông có bao nhiêu nhà lớn việc lớn đây. Hoài Khánh sư đệ, sắc mặt âm trầm Lưu Vân Phong tiết tĩnh phong mở miệng, tốt, coi như Mục Sơ Thái cùng Từ Thái Tố hai người bọn họ là sư tôn di mệnh, chúng ta những này làm đồ đệ không thể chống lại sư mệnh, kia Ngọc Linh đâu? Nàng tổng không phải là bởi vì sư tôn di mệnh mới nhất định phải chiếm cứ động tiên phúc địa à, ngươi vì cái gì luôn luôn tiên bị bách hoa cốc? Húng chi ngữ khí của hắn đột nhiên tất cao, tựa như hồng trung đại lữ, Ngọc Linh sư muội phạm phải trọng tội dựa theo sư môn quy củ, hẳn là ném đến Tư Quá Nhai quan 50 năm cầm đoán, đình chỉ thứ nhất cắt tiến đồng, nàng dựa vào cái gì còn tiếp tục có được liên hoa phúc địa? Tiết Tĩnh Phong, Ngọc Linh chân nhân ném đi hở hững ánh mắt, ngươi cho dù là muốn liên hoa phúc địa, cũng không nên dùng dội nước bẩn phương pháp à? Đúng vậy a. Trương Hoài Khánh nói ra, Ngọc Linh sư tỷ có tội gì? Có tội gì? Tiết Tĩnh Phong cười lạnh, tùy ý thân truyền đệ tử tu luyện ma công, đổ sát đồng môn đệ tử, ngươi còn dám nói ngươi không có tội? Ồ. Huyền Thành chân nhân rõ ràng khẽ giật mình, Tĩnh Phong sư điệt, lời ấy ý gì? Sư bá, chư vị sư minh đệ. Tiết Tĩnh Phong nghĩa chính từ nghiêm vạch trần nói, Bạch Hoa cốc đệ tử Khương Tịch Nguyệt tu luyện ma công, giết chóc vô tội sinh linh, con ta Tiết Hiển Minh chính là chết tại trong tay của nàng. Tiết sư minh. Một tên giữ lại dâu cá chê trưởng lão bị dọa một đầu, lời này cũng không thể nói lung tung. Đúng vậy a. Huyền Thành chân nhân nói ra, ngày đó rõ ràng là Chu Tiên môn độc câu ngao nửa đường giết ra, dẫn đến Hiển Minh thảm tao độc thủ, đây cũng là Quy Nguyên môn phượng chỉ đạo hữu tận mắt nhìn thấy, làm sao lại biến thành Khương Tịch Nguyệt giết chết đâu? Trưởng giáo, ta lời nói câu câu là thật. Hôm đó Hiển Minh trước khi chết đã từng truyền âm cho ta, nói hắn tận mắt thấy Khương Tịch Nguyệt nhập ma, gọi ta tới ngăn cản hắn lạm sát kẻ vô tội. Tiết Tĩnh Phong con ngươi vằn bệnh tiêm máu, rắc uống họng nói ra, chờ ta đuổi tới về sau, liền gặp được độc câu ngao tập sát Hiển Minh. Hắn cùng Hiển Minh không thù không oán, làm gì hạ loại này độc thủ? Lý do chỉ có một cái, hắn tại diệt khẩu, không muốn để cho Hiển Minh nhìn thấy chân tướng đem ra công khai. Mà lại nếu như không phải Khương Tịch Nguyệt tu luyện ma công, nàng cùng Lư Thăng Chi hai người dựa vào cái gì đấu qua được Thất Sát Tông huyết trúc thượng nhân, còn đổi đi tạo hóa ngọc lộ? Hai người bọn họ lúc ấy cũng còn chỉ là trúc cơ cảnh giới mà thôi. Chương 362, ma chủng. Chương 362, ma chủng. Trần Tam Thạch cùng Khương Tịch Nguyệt hai người liên thủ đánh giết Kim Đan tu sĩ sự tình, ngay lúc đó xác thực gây nên không ít thảo luận, nhưng rất nhanh liền bị càng lớn náo động che lấp, cũng không có người lại hướng suy nghĩ sâu xa. Hôm nay đám người nghe được Tiết Tĩnh Phong nói như vậy, liền liên tưởng đến kỳ hoặc trong đó. Thiên Thủy 36 Tiên Tông nghe số lượng rất nhiều, nhưng kỳ thật đối với Thiên Thủy Châu Bắc Ngát Cương vực tới nói, cũng chỉ bất quá là phượng mao lân giác tồn tại. Càng nhiều hơn chính là Tam Lưu Tông môn cùng lớn nhỏ tu tiên gia tộc. Những thế lực này bên trong, chỉ cần ra một tên Kim Đan tu sĩ, liền có thể bảo đảm truyền thừa mấy trăm năm kéo dài. Kim Đan tu sĩ, làm sao có thể dễ dàng như thế liền bị trúc cơ tu sĩ chiến thắng? Tiết trưởng lão, Trần Tam Thạch mặt không đổi sắc giải thích nói, liên quan tình huống, sớm tại bên trong Long Tượng Thành, đệ liền cùng chấp sự đường người nói qua. Hôm đó Tiểu Vũ Sơn phát sinh nguyên anh hậu kỳ tu sĩ đấu pháp, huyết trúc thượng nhân lọt vào tác động đến, bị thương không nhẹ, này mới khiến ta cùng Tịch Nguyện sư tỷ nhặt được cái tiện nghi. Trên thực tế, tên kia Kim Đan, đúng là hắn cùng sư tỷ liên thủ giết chết, nhưng cũng xác thực dùng rất nhiều không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn. Cùng hắn lọt vào hoài nghi, không bằng cho một cái càng thêm dễ dàng tiếp nhận giải thích. Điểm ấy lão phu có thể bằng chứng. Huyền Thành chân nhân trầm giọng nói, Triệu Duệ động thủ trước đó, Tiểu Vu Sơn phụ cận phát sinh qua cao cảnh tu sĩ đấu pháp, là rất nhiều người tận mắt nhìn thấy, thăng chi hẳn không có nói láo. Nói miệng không bằng chứng. Tiết Tĩnh Phong nghiêm nghị nói, nếu như Khương Tịch Nguyệt không có nhập ma, vì cái gì từ Tứ Tuyết đạo trở về sau, cho tới bây giờ đều không hề lộ diện? Ngọc Linh chân nhân sắc mặt bình tĩnh như thường, thanh âm tựa như thanh tuyển, Tĩnh Phong sư minh, trước đây không lâu, ta là Tịch Nguyệt tìm được một viên yêu đan, nàng gần nhất đang lúc bế quan kết đan, ngươi không gặp được, không phải chuyện rất bình thường sao? Bớt nói nhảm. Tiết Tĩnh Phong không buông tha nói ra, nàng đến tuột cùng nhập ma hay không, chỉ cần khiến cho tới đây, lão phu thi pháp, một đo liền biết. Ngọc Linh, ngươi dám vẫn là không dám? Sư minh. Hoài Khánh khuyên nói ra, lớn gia sư gia đồng môn, ngươi không muốn tổn thương hòa khí, mất con thống khổ, há có thể dung ngươi nói ngồi trầm trọng. Tiết Tĩnh Phong hùng hổ dọa người, Ngọc Linh, hôm nay nếu như ngươi không đem người giao ra, vậy ta cũng chỉ có thể cho rằng ngươi là đang cố ý bao che. Kết thoại âm rơi xuống đồng thời, tây nam phương hướng đột ngột vang lên quần quần sấm sét. Đám người nghiêng người nhìn lại, liền nhìn thấy bách hoa cốc phía trên, không biết khi nào ngưng tụ ra mảng lớn lôi vân. Lôi kiếp. Khương Tịch Nguyệt bắt đầu kết đan. Ha ha, ta Thanh Hư Tông lại muốn thêm một tên kết đan tu sĩ. Trường giáo Huyền Thành chân nhân thần sắc mang theo mừng rỡ, hóa thành độn quang hướng phía bách hoa cốc lao đi. Lão phu muốn tự thân vì Khương Nha đầu hộ pháp. Tĩnh Phong sư minh. Trương Hoài Khánh không nhanh không chậm nói ra, tu sĩ độ kiếp có thể nhất thể hiện ra hắn bản thân thực lực cùng tu vi, nếu như Khương Tịch Nguyện thật tu luyện ma công, chúng ta xem xét liền biết. Tốt. Đợi cho ma khí sinh sôi, ta nhìn các ngươi còn như thế nào rào biện. Tiết Tĩnh Phong hừ lạnh một tiếng không còn tranh luận, chỉ là lặng lặng nhìn về phía bách hoa cốc. Nhị sư tỷ muốn kết đan. Trần Tam Thạch đối với cái này không biết chút nào. Giống như trưởng lão, hắn đồng dạng là từ Tứ Tuyết đạo sau khi trở về, liền rốt cuộc chưa từng nhìn thấy nữ mù lòa, mà lại lôi kiếp khó cản, hắn cũng có chút sầu lo, Khương Tịch Nguyệt có thể hay không bởi vậy bộc lộ ra ma khí. Hồi tưởng lại Tiểu Vu Sơn trải qua, vị này nhị sư tỷ nếu là lại tiến vào phong ma trạng thái, chỉ sợ là muốn quấy đến toàn bộ Thanh Hư Tông long trời lở đất. Quanh theo một đạo mãng xà lôi đình rơi xuống, thuộc về Kim Đan tu sĩ tiểu thiên kiếp chính thức bắt đầu. Ngoài ý liệu là, Khương Tịch Nguyệt độ kiếp quá trình phá lệ thuận lợi, cơ hồ không có quá sóng lớn gãy, liền thông qua hộ thể linh bảo cùng cường hãn băng thuộc tính pháp lực vượt qua cửu trọng lôi kiếp, đồng thời cũng không có toát ra bất luận cái gì âm sát thuộc tính ma khí. Tĩnh Phong sư điện, một tên lão hầu đến gần, ngươi cũng nhìn thấy, liền thiên lôi đều không thể đo ra nửa phần ma khí, nghĩ đến chỉ là một trận hiểu lầm. Tiết Tĩnh Phong nhìn xem thiên kiếp dị tượng dần dần tán đi, hai mắt ở trong hiện lên vẻ thất vọng, nhưng rất nhanh liền bị kiên định thay thế. Còn có ta cái này liên quan không có qua. Phanh hắn đột nhiên bạo khởi xông vào mây trời, sau đó trực tiếp hướng phía Bách Hoa Cốc phương hướng bay đi. Sư Minh, Trương Hoài Khánh kêu một tiếng, nhưng là cũng không có ngăn cản. Còn lại đông đảo trưởng lão liếc nhau về sau, liền đồng loạt đuổi theo. Sư Đương, Trần Tam Thạch ném đi ánh mắt. Không sao. Ngọc Linh chân nhân thản nhiên nói, đi theo hắn đi chính là, hôm nay nếu như không để cho hết hy vọng, ngày sau chỉ sợ sẽ phiền phức hơn. Trần Tam Thạch đi theo phía sau. Bách Hoa Cốc trên không, mới qua thiên kiếp nữ mù lòa còn tại tầng mây bên trong, nàng mới muốn trở về động tiên phúc địa, liền chú ý tới có người chính chính hướng phía cấp tốc tiếp cận. Thính Phong sư điện, cách đó không xa hộ pháp Huyền Thành chân nhân hét lớn một tiếng, không nên vọng động làm việc. Khu ma chú. Tiết Tĩnh Phong không nói lời gì, hai tay bấm niệm pháp quyết, trước người triệu hồi ra một đạo to lớn pháp ấn, tựa như lồng giam, đem nữ mù lòa giam ở trong đó. Sư thúc, hắn cao giọng hô, bất luận kẻ nào, thể nội chỉ có muốn một tia một hao ma khí, đều tránh không khỏi ta khu ma chú. Nếu như thử lại không ra, ta cam nguyện bị phạt. Ngươi, Huyền Thành chân nhân thở dài, đúng phải khu ma chú áp chế, Khương Tịch Nguyệt trong tay băng phách kiếm phát ra hàn ý, nhưng tựa hồ đạt được thụ ý, cuối cùng không có lựa chọn phản kháng mặc cho chú thuật tầng tầng nhập ra, uy năng không ngừng tất cao. Không có phản ứng, làm sao có thể? Tiết Tĩnh Phong quát lên một tiếng lớn, thể nội mênh mông kim đan pháp lực quẩn quẩn mà ra, khu ma chú kim quang sáng chói, tựa như một vòng liệt nhật. Pháp lực xâm nhập dưới, nữ mù lòa mảnh khảnh thân thể bắt đầu phát run, góc miệng càng là tràn ra tiên huyết, sắc mặt biến đến trắng bệch. Chỉ là, như cũng không có toát ra bất luận cái gì ma khí. Đủ rồi. Huyền Thành chân nhân đưa tay bổ ra một đạo lôi pháp, đem khu ma chú đánh gãy, tức giận nói: "Tĩnh Phong sư điện, ngươi làm được có hơi quá." "Đúng vậy a Tĩnh gió." La Hầu đi theo nói ra, Tịch Nguyệt mới ngưng kết kim đan, ngươi như thế thô bạo, nếu như dao động căn cơ, phải làm như thế nào? "Không có khả năng." Tiết Tĩnh Phong khó có thể tin nói ra, con ta hiển binh nói đến rõ ràng. Hắn không chỉ một lần gặp qua Khương Tịch Nguyệt nhập ma giết người, làm sao có thể là giả? "Tĩnh Phong sư minh, ngươi nên tỉnh táo một cái." Trương Hoài Khánh huy động rộng lớn đạo bào ống tay áo, lập tức có khắp thiên tường mây tràn ngập ra, từng đạo kim quang xiển xích kéo dài mà ra, đem Lưu Vân Phong trưởng lao gắt gao chói lại. Hắn đối trưởng giáo chân nhân trầm giọng nói, "Sư thúc, Tiết Tĩnh Phong vô tội đả thương đồng môn văn bối, giải vào tư quá nhai, làm pháo lạc chi hình. Sư điệt, đây là ngươi gieo gió gặt bão, chẳng trách sư thúc." Huyền Thành chân nhân ngữ khí bất đắc dĩ đem nó mang đi. "Cửu Hoàn sư minh, Bão Nguyên sư minh." Chương 362, Ma chủng 2 chương 362, Ma chủng. Trương Hoài Khánh không còn giống trước đó như vậy bình dị gần uý, trận trận nguyên anh thần thức uy áp lan ra, khiến mọi người tại đây khó mà hô hấp, cảnh cáo nói, "Bất luận các ngươi đối ta bất cẩn đến mức nào gặp, đều xin đợi đến chính ma đại chiến kết thúc về sau lại nói, bằng không mà nói, đừng trách sư đệ không nể mặt mũi." Cửu Hoàn chân nhân cùng Bão Nguyên chân nhân, hiển nhiên là đã sớm cùng Tiết Tĩnh Phong thông đồng tốt, mục đích đúng là bắt lấy Trương Hoài Khánh tay cầm, bức bách hắn đem dư thừa động thiên phúc địa chia cho mọi người. Nhưng dưới mắt chứng cứ gì cũng không tìm được, bọn hắn tự biết đối lý, không có mạnh miệng, xám xịt riêng phần mình rời đi. Ngọc Linh chân nhân thì là nắm cả thụ thương nữ mù lòa, rơi vào đến Bách Hoa Cốc ở trong. Những người còn lại lần lượt tán đi. "Thang chi." Trương Hoài Khánh nói với hắn lên nói đến, ngựa khí trở nên bình thản không ít, ngươi thuận lợi ngưng kết kim đan, có thể đi tàng bảo các tùy ý chọn lựa hai loại tam giai bảo vật cùng một bộ công pháp. "Đa tạ Hoài Khánh trưởng lão." Trần Tam Thạch ốc quyền. "Đừng ngốc đứng." Trương Hoài Khánh truyền âm nói, "Mau trở lại trong cốc, sư tỷ của ngươi cần ngươi." "Sư tỷ?" Trần Tam Thạch rất nhanh minh bạch có ý tứ gì, không còn chậm trễ thời gian, lập tức hóa thành đột quang, nện vào Bách Hoa Cốc bên trong, lập tức liền phát giác được trùng thiên ma khí. Chỉ gặp nữ mù lòa khoanh chân ngồi trên mặt đất, tóc từng tấc từng tấc biến trắng, thể nội ma khí từng sợi trèo cao. Lúc trước Tiết Tĩnh Phong khu ma chú cũng không phải là vô dụng, chỉ là nàng dáng chống đỡ tới. "Sư đệ." Đại sư tỷ Khương Bình Tố kịp thời chạy đến, nhắc nhở, "Nhanh, khởi động trận pháp, sau đó dùng ngọc bội." Trần Tam Thạch xuất ra hồi lâu trước đó, đại sư tỷ lưu lại lệnh bài, khởi động Bách Hoa Cốc đấy trận pháp. Ung 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 nương theo lấy mênh mông linh lực của quận, đáy cốc đầu tiên là dâng lên một đạo che đậy kết giới, triệt để ngăn cách cùng ngoại giới liên hệ, sau đó lại hội tụ ra một bức kim quang sáng chói bức tranh. Bức tranh phía trên, miêu tả lấy từng đầu thần thú, bọn chúng phá hỏa mà ra, hàng thế lâm phạm. Tại đông nam tây bắc bốn phương tám hướng sắp xếp ra, cựu kiếp trấn ách trận, kiếp vận luân chuyển, trấn ách thủ trung, bốn đầu thượng cổ thần thú cùng nhau mở ra miệng lớn, phun ra ra tựa như sông lớn mênh mông thanh khí, áp chế chính trung tâm, Khương Tịch Nguyệt thể nội ma khí. Trần Tam Thạch lấy ra âm dương ngọc bội, thi triển bao quát thái ớt thanh hoa sinh diệt viêm ở bên trong hòa pháp. Ngọc Linh chân nhân, Khương Quỳnh Tố đồng loạt ở bên cạnh trợ trận. Ba người liên thủ, lại cũng không thể ngăn chặn lại nữ mù lòa thể nội ma khí kéo lên, nàng song đầu ôm lấy thiên linh, ngã trên mặt đất thống khổ giằng co, tinh hồng sắc ma khí bắt đầu hóa thành kiếm khí, hướng phía xung quanh bốn phương tám hướng tứ ngược. Trần Tam Thạch cắn chặt răng, thể nội pháp lực cơ hồ siêu phụ tại thay đổi, nhưng cũng vẫn là từng bước lui lại, khó mà duy trì. Ngọc Linh chân nhân cùng đại sư tỷ cũng là đồng dạng tình huống. Mắt nhìn lấy liền muốn tái diễn tiểu Vu Sơn tình cảnh, phía trên đỉnh đầu bọn họ, đột nhiên vang lên một trận trong trẻo quát chói tai. Chấn một cái chữ chấn, chấn áp, tựa như thiên thần hạ sắc, như sấm bên tai, khiến cho mọi người tâm thần vì đó run lên. Trần Tam Thạch ngẩng đầu, liền thấy một ngụm ngân trượng cao trung đồng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem Khương Tịch Nguyệt chụp tại trong đó. Trung đồng mặt ngoài, lưu chuyển lên lít nha lít nhít cổ lão phù văn, vụ vụ rung động ở giữa, còn kèm theo ngâm sướng kinh văn thanh âm, tràn ngập toàn bộ thiên địa, phản phất có đầy trời thần phận, ngay tại tổ chức một trận long trọng tế tự. Phật môn pháp bảo. Không đúng. Linh bảo. Tại linh bảo trợ lực dưới, áp lực của bọn hắn bỗng nhiên giảm bớt, thi triển ra pháp lực, rốt cục chậm rãi vượt trên ma khí. Chén trà nhỏ qua đi, phong bình sóng dừng. Trung đồng như xương khói tán loạn, hóa thành một mảnh mỏng như cánh ve ngọc bài ngã rơi xuống mặt đất. Mà giam ở trong đó Khương Tịch Nguyệt thì là lâm vào hôn mê, bất tỉnh nhân sự. Nguyên lai là một đạo tứ giai phù bảo. Là ai xuất thủ tương trợ? Trần Tam Thạch ngẩng đầu nhìn lại, cũng không có nhìn thấy người thứ tư thân ảnh. Mà lại hắn nghe thanh âm, cũng không giống là thái thượng trưởng lão Trương Hoài Khánh. Tịch Nguyệt. Ngọc Linh chân nhân khẩn trương thanh âm đánh gãy suy nghĩ của hắn. Nàng huy động phất trần, đem nữ mù lòa thân thể kéo tới giữa không trung, sau đó lại để vào đến thiêu đốt lên hồng liên nghiệp hỏa nước suối ở trong. Trước mắt tầm mắt lọt vào nồng đậm sương mù che đậy. Trần Tam Thạch đứng ở bên ngoài chờ ước chừng nửa canh giờ, Ngọc Linh chân nhân cùng đại sư tỷ mới như chút được gánh nặng đi ra. Tịch Nguyệt thể nội ma trùng, lúc phát tác càng thêm khó mà áp chế. Khương Quỳnh Tố cái chán che kín mồ hôi mịn, sắc mặt cũng mười phần tái nhợt. Sư phụ, chúng ta thật phải nghĩ cái biện pháp, tiếp tục như vậy nữa, sớm muộn cũng sẽ triệt để khống chế không nổi. Ngọc Linh chân nhân ngửa mặt nhìn về phía màn đêm buông xuống tinh không, suy nghĩ hồi lâu sau, hướng phía áo bào trắng ném đi ánh mắt. Tam Thạch, mang theo sư tỷ của ngươi cùng đi Cực Bắc Chi Địa đi. Cực Bắc Chi Địa. Trần Tam Thạch trong lòng kinh ngạc, sư nương làm sao biết rõ ta chuẩn bị đi Cực Bắc Chi Địa? Tổ mạch khôi phục, ngươi cần tìm tới Linh Châu, luyện chế ra Diệt Linh Đại Trận, đến giữ gìn phong ấn ổn định. Ngọc Linh chân nhân buồn bã nói, những này đồ vật, không chỉ có ngươi biết rõ, liền liền tử quỷ kia để lại cho ngươi la bàn, đều là dựa dẫm vào ta lấy đi. Trần Tam Thạch biết được, sư phụ sư nương bọn hắn, khả năng còn có không ít sự tình, không có nói với mình. Hắn do hỏi, sư tỷ đi Cực Bắc Chi Địa, là muốn tìm cái gì đồ vật sao? Ngọc Linh chân nhân không có trả lời, mà là bất thình lình nói ra, ta cũng không có vì sư tỷ của ngươi tìm tới yêu đan. Không có yêu đan. Trần Tam Thạch sửng sốt một chút, chợt kịp phản ứng điều này có ý vị gì. Nói cách khác, Khương Tịch Nguyệt không có gộp đủ kết đan linh vật, liền dễ dàng bước vào đến kim đan cảnh giới. Tịch Nguyệt nàng. Ngọc Linh chân nhân lại lần nữa ngữ ra kinh người, nàng tu vi sẽ tự hành tăng trưởng. Tự hành tăng trưởng. Thế gian này lại có người không cần tu luyện, nằm bất động liền tăng lên tu vi. Sư tỷ của ngươi ra đời thời điểm, thể nội liền bị cắm rễ một viên ma chủng, viên này ma chủng tại sinh trưởng quá trình bên trong, sinh ra bản thân ý thức, tại đặc thù tình huống dưới, sẽ cướp đi Tịch Nguyệt quyền khống chế thân thể. Ngươi tại Tiểu Vu Sơn nhìn thấy tình huống, chính là ma chủng đoạt xá. Ngọc Linh chân nhân ngừng tạm, tiếp tục nói ra, đồng thời nhận ma chủng ảnh hưởng, Tịch Nguyệt bản thân cảnh giới cũng sẽ theo thời gian trôi qua tự hành tăng lên, không cần bất luận cái gì thiên tài địa bảo phụ trợ. Nhưng nàng thể nội có dấu ma chủng sự tình, cảm thấy không thể để từng cái tông môn người biết được, bằng không mà nói hậu quả khó mà lường được. Cái này hậu quả, không đơn thuần là Tịch Nguyệt một người tính mạng, còn liên quan đến ngươi, ta thậm chí càng nhiều người. Cho nên vô luận như thế nào, đều muốn tiếp tục áp chế ma chủng. Có thể làm được điểm này đồ vật, chỉ có tại Cực Bắc Chi Địa bí cảnh bên trong, có lẽ có thể tìm tới. Xem như sư nương cầu ngươi. Sư nương nói quá lời. Trần Tam Thạch nói ra, đệ tử lúc đầu cũng là muốn đi Cực Bắc Chi Địa, mang lên sư tỷ, ngược lại có thể nhiều cái giúp đỡ, lo lắng duy nhất là nếu như Tịch Nguyệt thế giới lần nữa lọt vào ma chủng đoạt xá, ta lại không biện pháp đem nó ngăn chặn, phải làm như thế nào? Ngọc Linh chân nhân không có dấu hiệu nào đột nhiên ghé mắt nhìn về phía nơi xa rừng cây, sau đó nhẹ nhàng nâng tay, đem lúc trước chiếc kia trung đồng biến thành phù bảo đưa tới đối phương trong tay, nói ra, vật này tên Đại Bi Thai Tàng Trấn Hồn Trung là vì chân quý thông linh cổ bảo chế tác phù bảo. Cầm lên nó, lẽ ra có thể áp chế ma chủng. Chương 363, từ Thái Tố chương 363, từ Thái Tố nếu như tế ra vật này, vẫn là không có cách nào áp chế ma chủng, đó chính là Tịch Nguyệt mệnh trung lúc có kiếp nạn này, ngươi có thể tự động rời đi, không cần xen vào nữa nàng. Nói được mức này, Trần Tam Thạch cũng không có lý do cự tuyệt. Hắn tiếp nhận phù bảo, sư nương yên tâm, đệ tử nhất định dốc hết toàn lực bảo hộ sư tỷ an toàn. Sư nương đời Tịch Nguyệt cảm ơn ngươi. Ngọc Linh chân nhân ngữ khí không hiểu trở nên có chút run rẩy, Tam Thạch, kỳ thật nếu như ngươi nguyện ý, sư nương có biện pháp vì ngươi tìm một cái có thể chuyên tâm tu luyện, không nhận ngoại giới bất luận kẻ nào quấy nhiễu địa phương. Tư chất ngươi cực giai, nếu như tinh tâm tu luyện, tương lai nhất định có thể vũ hóa đăng tiên, vang hưởng thụ tể thiên chi phúc. Nói bóng gió, từ bỏ trấn thủ Đông Thắng Thần Châu, tìm chỗ trốn bắt đầu, chuyên chú chính mình tu hành. Sư nương hảo ý đệ tử tâm lĩnh. Trần Tam Thạch trầm giọng nói, nhưng đệ tử thể tại Đông Thắng Thần Châu cùng tồn vong. Hắn lần này ngưng kết kim đan, chính là bởi vì cả đời làm việc không thẹn với lương tâm, cho nên mới có thể thuận lợi như vậy, nếu thật là bỏ trốn mất dạng, không có tâm ma, cũng không phải đản sinh tâm ma. Sư đồ hai người không tiếp tục quá nhiều giao lưu, Trần Tam Thạch cáo từ rời đi. Ngọc Linh, ngươi không cần lại quên hắn. Trong rừng cây, truyền đến một trận trong trẻo thanh âm, Tôn Tượng Tông trước đây có thể đem thu làm quan môn đệ tử, lại truyền y bát, tất nhiên là mang một viên chân thành chi tâm, dạng này người, làm sao có thể làm bệnh. Nhưng, Ngọc Linh chân nhân nhìn chết đi trượng phu truyền nhân rời đi phương hướng, chúng ta thật có thể thẳng sao? Không thử một chút, làm sao biết do đâu? Chủ phong, Tàng Bảo Các. Trần Tam Thạch nhìn xem rực rỡ muôn màu pháp bảo, chọn chính mình bật trong lòng. Hắn không có ý định cầm cái khác pháp bảo, mà là chuẩn bị đem chính mình Long Nguyên kiếm cùng Long Đạm lượng ngân thương luyện hóa tấn thăng. Liên quan vật liệu, trong môn liền có Thương Long Lân Kim. Này vật liệu là Đông Hải Thương Long độ kiếp sau khi thất bại, xương sống lưng tại lôi hỏa bên trong đúc nóng thành màu xanh đậm kim loại, thích hợp nhất dùng để chế tạo cận thân bác đấu pháp bảo. Cụ thể công việc, hắn chuẩn bị giao cho Tử Nam đi làm. Tử Nam cảnh giới hiện nay tại trúc cơ hậu kỳ, nhưng là hắn luyện khí thiên phú không phải tầm thường, trước đây không lâu đã thành công chế tạo ra một kiện tam giai pháp bảo. Đem Long Nguyên kiếm cùng lượng ngân thương giao cho hắn rèn luyện, hoàn toàn không có vấn đề. Về phần tông môn ban thưởng công pháp, Trần Tam Thạch cũng dự định lựa chọn một quyển công pháp luyện khí tặng cho Tử Nam. Bản thân hắn không thiếu công pháp, nhưng là Tử Nam đã từng đề cập tới, bởi vì chính mình đạt được chuyển thừa phẩm giai không đủ, ngày sau khả năng không cách nào chế tạo ra pháp bảo thượng phẩm. Trần Tam Thạch không thể đã muốn con ngựa chạy sao, lại không cho con ngựa ăn cỏ. Huống chi những năm gần đây, phần lớn pháp khí đều là xuất từ Tử Nam chi thủ, nàng còn nuôi dưỡng một nhóm lớn luyện khí thất, đối với đại hán không thể bỏ qua công lao, lẽ ra có chỗ khen thưởng. Thái Hư dẫn tinh rèn pháp, hắn rất nhanh liền chọn chúng thích hợp công pháp, Tử Nam như là có thể đem hắn tu luyện đến nơi đến chốn, tương lai thậm chí có thể rèn đúc ra nguyên anh tu sĩ sử dụng linh bảo. Trừ bỏ trở lên những này, Trần Tam Thạch kỳ thật còn thiếu khuyết hai loại chế tạo cung tiễn hy hữu vật liệu. Hiện nay, hắn có huyền linh lục ý, một cây cung tiễn một cây dây cung, xa xa không cách nào phát huy ra chính mình tiễn đạo chân chính trình độ. Thế là tại Trường An chú lưu trong một năm, Trần Tam Thạch đã từng nhiều lần tìm Tử Nam thương nghị, biết đánh nhau hay không tạo ra một loại đặc thù cung tiễn, có thể đồng thời nhiều tiễn tề phát. Trải qua thời gian dài đọc qua điện tịch về sau, Tử Nam thật đúng là tìm tới một loại tên là Bách Lộc Chủ Nguyệt Cung pháp bảo. Cây cung này tiễn thuộc về trưởng thành hình pháp bảo, lấy lục giáp thông huyền mục dung hợp bạch linh huyền lộc máu lại thêm vân triện phược ma ti dung hợp chế tạo mà thành, mở cung về sau, có thể dọc theo nhiều nói cung thai cùng dây cung, nhìn tựa như là nhiều dương cung tiễn đan vào một chỗ, nhiều nhất có thể đạt tới 100 cây dây cung. Hắn muốn là một tên yêu tộc nô công tinh bản mệnh pháp bảo, tại tu tiên giới đã hơn ngàn năm không có người dùng qua. Cái này ba loại vật liệu bên trong, bạch linh huyền lộc máu chỉ cần bỏ được hoa linh thạch liền có thể mua được, lục giáp thông huyền mục thì là khó mà tìm được, mà vân triện phược ma ti bên trong tàng bảo các liền có. Chỉ là dưới mắt Trần Tam Thạch vô cùng cần thiết hai phần Thương Long Lần Kim lại thêm cũng không có lục giáp thông huyền mục, bởi vậy liền định tạm thời gác lại chờ đến ngày sau góp nhặt công vân trở lại hồi đoái. Duy nhất cần lo lắng là vân triện phược ma ti chỉ có một phần, mà lại công dụng không ít, rất khó nói tương lai có thể hay không bị người hồi đoái đi. Mà lại trưởng lão nhóm gần nhất nội chiến, Trần Tam Thạch cũng không tốt lại để cho sư nương giúp mình lấy vật, như thế tất nhiên sẽ rước lấy càng nhiều chỉ trích. Hắn chính chuẩn bị ly khai, đột nhiên phát giác được có người sau lưng. Đột nhiên trở về, đã nhìn thấy là một tên sắc mặt khô hoàng, ý quan không ngay ngắn lao đạo. Nguyên Anh trưởng lão, Từ Thái Tố. Từ trưởng lão. Trần Tam Thạch chắp tay thi lễ. Từ Thái Tố ha ha cười hai tiếng, nhìn về phía đối phương lúc trước nhìn chăm chú phương hướng, mở miệng nói, Thăng Chi à, muốn vân triện phược ma ti làm sao không cầm. Đệ tử chỉ có thể cầm hai loại đồ vật, một bộ công pháp. Trần Tam Thạch ngoài miệng nói, trong lòng có chút kinh ngạc. Toàn bộ Thanh Hư Tông, chưa từng có ai từng thấy Từ Thái Tố mở miệng nói chuyện, cũng nguyên nhân chính là đây, lúc trước trên Thái Nguyên Phòng, hắn dư trưởng lão mới có thể xưng là câm điếc, làm sao hết lần này tới lần khác cùng chính mình mở miệng. Phảng phất xem thấu hắn tâm tư, Từ Thái Tố cười nói, lời không hợp ý không hơn nửa câu, lão phu không nguyện ý cùng những người kia nói nhảm. Ngươi muốn vân triện phược ma ti có thể trực tiếp cầm, tính tại lão phu chân mục. Đệ tử vô công bất thụ lộc. Trần Tam Thạch đội vàng cự tuyệt. Đừng đội cự tuyệt, lão phu có việc cầu ngươi. Từ Thái Tố đưa tay vung lên, liền tại hai người vị trí khu vực chế tạo ra một đạo kết giới, sau đó lật qua lật lại lòng bàn tay, lộ ra một đạo trận bản, trầm giọng nói, tiểu đạo hữu giúp lão phu nhìn xem, đạo này trận pháp nên như thế nào chữa trị. Đây là. Trần Tam Thạch nhíu mày, lấy thần thức dò vào trong đó. Chỉ một thoáng, hắn phảng phất rơi vào đến một tòa vô tận thâm nguyên, trước mặt là sắp xếp chỉnh tề, không bàn mà hợp chu thiên tinh tú pháp tắc phù văn. Tựa hồ là một loại nào đó tinh tượng trận pháp, mà lại bộ này trận pháp không hoàn thiện, ở giữa có rất nhiều thiếu hụt, tựa hồ là gặp phải phá hư. Ngũ giai trận pháp, đối ứng hóa thần tu sĩ. Trần Tam Thạch trước mắt cũng bất quá là tam giai trận pháp sư, để hắn chữa trị ngũ giai trận pháp, quả thực là có chút không thực tế. Hắn thu hồi thần thức, chi tiết nói ra, từ trưởng lão, ta chữa trị không được. Hiện tại chữa trị không được, vậy sau này đâu? Từ Thái Tố nói ra, nhận lấy vân triện phược ma ti đi, coi như là lão phu đưa cho ngươi tiền đặt cọc chờ đến tương lai ngươi làm rõ ràng bộ này trận pháp, trở lại tìm ta chữa trị. Thế nhưng là từ trưởng lão. Trần Tam Thạch nửa tin nửa ngờ nói, nếu như ta nhớ không lầm, Bích Vân Phong báo nguyên trưởng lão chính là một tên tứ giai trận pháp sư, ngài hẳn là đi tìm hắn mới đúng. Từ Thái Tố chỉ là lắc đầu, chuyện sự tình này không thể để cho bọn hắn biết rõ, lão phu không tin được. Tiền bối vì sao độc tin ta? Trần Tam Thạch càng thêm cảm thấy hoang mang. Ngươi tiểu tử, làm sao cùng phòng trộm đồng dạng để phòng lão phu? Từ Thái Tố có chút dở khóc dở cười, như vậy đi, tương lai nếu như ngươi nếu là chữa trị không thành, cứ dựa theo đối ứng công vân đền bù về ta, được đi. Ta cũng nhắc nhở ngươi một câu, vân triện phược ma ti cực kỳ hiếm thấy, 200 năm đến, trong môn tổng cộng tìm từng tới 2 phần, ngươi nếu là bỏ qua lời nói, lần sau coi như không chừng là cái gì thời điểm đi. Thành. Trần Tam Thạch cảm thấy quất ngang, đáp ứng. Hắn suy đoán đối phương đột nhiên tìm chính trên, có thể là cùng Thái Thượng trưởng lão có quan hệ. Trương Hoài Khánh biết được thân phận chân thật của hắn, lại một mực tại lợi dụng chính mình Hoàng Thiên tức ngưỡng bồi dưỡng thiên tài địa bảo, từ Thái Tố lại là hắn lúc trước tại Thái Nguyên Phong rõ ràng thiên vị. Cân nhắc đến cái tầng quan hệ này, lại thêm Vân Triển Phược Ma Ti sát thực khó được, hắn mới dám tiếp nhận phần này quà tặng. Chương 363, từ Thái Tố 2 chương 363, từ Thái Tố thuận lợi cầm tới chói ma tơ về sau, Trần Tam Thạch ly khai chủ phòng, đem Long Nguyên kiếm cùng lượng ngân thương tính cả thang giai vật liệu cùng nhau giao cho Tiểu Trúc Tử khiến cho mang về Thần Châu giao cho Tử Nam rèn luyện, chính mình thì là trở về động phủ, thừa dịp quân đội tập kết hoàn thành trước đó, ngày tiếp nối đêm tu luyện. Cho dù là ngưng kết kim đan, cũng tuyệt đối không thể lười biếng. Công pháp: Thôn Hỏa Quyết. Kim đan sơ kỳ tiến độ 8,500 tiên đạo một đường, cảnh giới càng cao, tốc độ càng chậm, cuối cùng bị ép trải nghiệm quần quần hồng trần như lưu thủy cảm giác. Bế quan mấy tháng, độ thuần thục cũng chỉ tăng trưởng vị trí, khiến Trần Tam Thạch có chút bất đắc dĩ, hắn dứt khoát ngược lại đi tu luyện kỹ nghệ, dự định đem nó một hơi đột phá đến tam giai. Đại chiến sắp đến, hắn còn muốn tham viếng bí cảnh, nắm giữ nhiều một hạng kỹ nghệ, liền nhiều một phần lực lượng. Đầu tiên, chính là luyện đan. Lò luyện đan tại liệt diễm bên trong vụ vụ rung động. Trần Tam Thạch hết sức chăm chú thao túng trong đó mấy ngàn đại đạo biến hóa, cơ hồ một tấc cũng không rời đan phòng, nhoáng một cái chính là 2 tháng đi qua. Cho đến trong đó như có linh lực tạo thành hải khiếu phong trào, cứ thế mà đem lô đỉnh đậy lại sốc lên về sau, hai viên tựa như tinh thần đan dược từ từ bay lên. Chu Thiên Khí Hoàn Đan, đặc biệt nhằm vào kim đan tu sĩ nhanh chóng tăng lên tu vi tam giai đan dược. Kỹ nghệ: Luyện đan, tam giai, tiến độ 0,2000 hiệu dụng, Thiên Ti Khống Hỏa Thuật, Thiên Ti Khống Hỏa Thuật, luyện đan, kỹ nghệ xuất thần nhập hóa, đối với hỏa hầu, pháp tắc nắm giữ thiên hạ hiếm thấy, để cao thật lớn luyện đan hiệu suất, đồng thời có thể một lò luyện thêm. Để cao hiệu suất, có rất nhiều đan dược, luyện chế cực kỳ hao phí thời gian, đợi một tí phải kể là 10 ngày thậm chí mấy tháng. Cũng tỉ như lần này luyện chế Chu Thiên Khí Hoàn Đan, luyện chế một lò nhiều nhất 5 viên, liền muốn gần 2 tháng. Nhưng là nắm giữ Thiên Ti Khống Hỏa Thuật về sau, liền có thể rút ngắn đến trong vòng 5 ngày, còn có thể đồng thời luyện chế loại hình khác đan dược, thật to tiết kiệm thời gian. Đồng thời, theo tu vi đề cao, luyện đan cần thiết thời gian sẽ tiếp tục rút ngắn, một lò nhiều nhất luyện chế số lượng cũng có thể không ngừng đề cao. Lại thêm hắn lấy lựa từ điều, luyện chế đan dược đã không cần mượn nhờ hỏa mạch. Tương lai nếu có cần, hoàn toàn có thể cầm tới đan dược sau ngay tại chỗ luyện đan. Trần Tam Thạch mở ra thủ trưởng, đem đan lô tính cả đan dược thu nhập trong nhận chứa đồ, tiếp lấy ra lá bùa cùng phù bút, tiếp tục tăng lên tiếp theo hạng kỹ nghệ. Đối với hắn mà nói, trong chiến đấu tác dụng lớn nhất chính là phù lục, các loại đồ thuật, được lợi tăng thêm hạ bút thành văn, là không hề nghi ngờ một lớn lợi khí. Tại chân phù điển tịch rất nhiều tam giai phù lục bên trong, có một đạo phù lục phá lệ thu hút sự chú ý của người khác. Âm Dương Khí Mộ Phù. Đạo phù lục này có thể chế tạo ra pháp bảo phục chế phẩm, phong tồn tại phù lục bên trong, đạt tới bản thể pháp bảo 8 thành uy năng. Tương đương với chỉ cần Trần Tam Thạch có thể tiếp xúc đến pháp bảo, không cao hơn thực lực bản thân quá nhiều, liền đều có thể tại chỗ phòng chế ra một cái đồ lậu chính mình dùng. 8 thành uy năng, tự nhiên không sánh bằng pháp bảo bản thể, nhưng ở một ít đặc thù tình huống dưới, có lẽ sẽ có tác dụng không tưởng tượng nổi. Chỉ là phù lục hiệu quả kinh người, vẽ độ khó cũng nước lên thì thuyền lên. Dù là Trần Tam Thạch có được có thể so với kim đan trung kỳ thần thức, cũng liền lấy thất bại hơn 20 lần, lãng phí hết đại lượng tài liệu quý giá. Cũng may, phù lục cùng trận pháp đều là mượn dùng tiên địa pháp tắc, trong đó hiệu quả như nhau chi rất nhiều. Hắn ổn định lại tâm thần, cẩn thận trải nghiệm trong đó cộng đồng chỗ, rốt cục lại 40 lần bên trong, đem nó thuận lợi vẽ ra. Kỹ nghệ: Vẽ bùa, tam giai, tiến độ 0,2000 hiệu dụng, phù trận thông giải, lấy phù tổn trận phù trận thông giải, có thể đem trận pháp luyện vào phù lục ở trong chứa đựng trong ngày thường, Trần Tam Thạch cùng người chém giết sẽ rất ít dùng đến trận pháp, trong đó trọng yếu nguyên nhân chính là rất nhiều trận pháp bố trí cần đại lượng thời gian. Trừ khi sớm mai phục tốt, nếu không ngõ hẹp gặp nhau tình huống dưới, địch nhân sẽ không ngốc chờ ngươi bày trận, coi như không cách nào đánh gãy, cũng có thể thừa cơ thoát ly phạm vi. Nhưng là vốn có phù trận thông giải về sau, hắn hoàn toàn có thể đem sớm bố trí tốt trận pháp, chứa đựng tiến phù lục bên trong, đưa tay ở giữa liền có thể bày trận hoàn thành, khiến địch nhân khó lòng phòng bị. Cuối cùng, chính là Trần Tam Thạch kiếm khí thuật. Thuật pháp: Vạn Kiếm Thiên Lai. Tam giai tiến độ 0,2000 hiệu dụng, xúc thiên kiếm, ngưng thực thể xúc thiên kiếm, ngưng thực thể, thiên kiếm thể phát, thần binh lâm phàm tích xúc kiếm khí số lượng, từ nguyên bản 100 phát, trực tiếp tăng lên tới 1000 đạo. Đồng thời, còn có thể đem nó hợp hai làm một, cầm tại trong tay, xem như pháp bảo phi kiếm sử dụng. Một hơi đem ba loại kỹ nghệ đột phá, Trần Tam Thạch tâm tình bỗng cảm giác thư sướng. Bất chi bất giác ở giữa, hắn lần nữa bế quan mấy tháng. Thanh Điểu mang về tin tức, Đông Thắng Thần Châu 260 dư vạn đại quân chỉnh bị xong xuôi, đã bắt đầu thông qua truyền tống trận, lục tục ngo ngoe tiến vào Thiên Thủy cảnh nội, dự tính sẽ tại 4 tháng về sau, tới mục đích rộng nhân đạo. Nói cách khác, có thể xuất phát. Đúng rồi, còn ít đồng dạng đồ vật. Trần Tam Thạch ly khai đạo phủ, trực tiếp đi vào bách hoa cốc đáy nóng bên suối, một cái lặn xuống nước đâm đi vào, sau đó hai tay bấm niệm pháp quyết như ảnh, thi triển ra Thôn Hỏa Quyết. Tinh hồng sắc liệt diễm, như là từng đầu tiểu xà đặt vào đến pháp ấn bên trong, lại xâm nhập vào kinh mạch của hắn, huyết nục ở trong. Không sợ thủy hành hồng liên nghiệp hỏa, cơ hồ đem hắn cánh tay nung chín, nhưng cùng lúc Thôn Hỏa Quyết cũng đang nhanh chóng chữa trị nhục thân. Như thế lặp đi lặp lại, không ra mấy hơi thở, đau đớn liền im bặt mà dừng. Tại Trần Tam Thạch trong đan điền cảnh địa hỏa trì bên trong, tùy theo thêm ra một đóa đóa tinh hồng sắc hoa sen hỏa diễm. Hồng liên nghiệp hỏa, kết đan về sau, rốt cục đem nó quy về chính mình dùng. Đáng tiếc cho đến trước mắt, trong cơ thể hắn mỗi loại hỏa diễm chỉ có thể dung hợp một lần, tạm thời không có còn lại hỏa diễm cùng hồng liên nghiệp hỏa dung hợp. T. Đang xuất thần, Trần Tam Thạch cảm giác được đầm nước nhiệt độ đống nhiên giảm xuống, hắn cúi đầu nhìn lại, kết quả là nhìn thấy đàm đáy bên trong còn có mặt khác một người tồn tại. Hắn quan khí thuật lại là không thể phát giác. Hồng Liên Nghiệp Hỏa chiếu rọi màu đỏ sẫm bên trong, một đạo thân hình, phiên nhược kinh hồng, uyển như du long, đương nhiên đó là nhị sư tỷ Khương Tịch Nguyệt. Thân thể của nàng cầm tù tại như lưu ly tầng băng bên trong, tựa như ngủ say vạn năm thượng cổ huyền nữ, giờ phút này chính nương theo lấy tầng băng nứt ra, chậm rãi thức tỉnh. Chương 364, Đại Hán Lao Tướng. Chương 364, Đại Hán Lao Tướng tại hạ thất lễ. Trần Tam Thạch lập tức quay người, xông ra đầm nước, trở lại bên bờ. Toàn bộ đầm nước tùy thời ngưng kết ra mảng lớn băng vụ, trong hư không nở rộ một đóa đóa băng tinh hoa sen, rốt cuộc không nhìn thấy trong đó bất luận cái gì chẳng cảnh. Mấy hơi về sau, vang lên bên tai như sông băng thanh tịnh thanh âm, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Trần Tam Thạch vội vàng chắp tay nói, tại hạ không biết sư tỷ tại suối bên trong tĩnh dưỡng, đường đột mạo phạm, còn xin sư tỷ rộng lòng tha thứ. Sương khói mông lung bên trong, hắn nhìn thấy một bộ hắc ý liễu, dây lụa che mắt gương tịch nguyệt như là băng điều không nói một lời đứng thẳng tại chỗ. Hai người xa vào đến trầm mặc ở trong. Ta thiếu ngươi một cái mạng. Sau một hồi lâu, Khương Tịch Nguyệt mới mở miệng lần nữa, nguyên bản bình tĩnh ngự khí giống như tầng băng nứt ra xuất hiện chập trùng. Sư tỷ nói là Tiểu Vu Sơn sự tình. Trần Tam Thạch hồi đáp, sư tỷ không nên tự trách, người ta vốn là đồng môn, giúp đỡ lẫn nhau đó là chuyện đương nhiên, huống chi hữu kinh vô hiểm, không phải sao? Đồng môn hai chữ, trong lòng hắn phân lượng vẫn là cực nặng. Tôn Tượng Tông dưới trướng đệ tử ở giữa, là thật có lấy minh đệ tỷ muội tình nghĩa, không giống từng cái trong tông môn đệ tử, lẫn nhau ở giữa lục đục với nhau, có thời điểm thậm chí sẽ ngươi chết ta sống. Ta sẽ trả ngươi. Khương Tịch Nguyệt để lại một câu nói về sau, biến mất không thấy gì nữa. Trần Tam Thạch có chút bất đắc dĩ, cũng không tốt nói thêm nữa. Hắn quay người trở về đạo phủ, bắt đầu chuẩn bị xuất phát tiến về rộng nhân đạo. Căn cứ Thánh Tông quyết nghị, sẽ từ từng cái tông môn bên trong chọn lựa ra một nhóm tu sĩ tập hợp, đưa đến rộng nhân đạo đại hán binh mã bên trong, làm cung phụng tướng quân trợ trận, để bù đắp Thiên Dung Thành tu sĩ số lượng có hạn. Nói là trợ trận, kỳ thật chức trách chính là tương đương với giám quân thái giám phụ trách giám thị đại hán hành động. Muốn nói sốt sắng nhất, thuộc về Quy Nguyên môn. Bởi vì Quy Nguyên môn tông môn địa chỉ ngay tại rộng nhân đạo cùng Hoa Dương nói chỗ giao giới. Kỳ thật những người này khẩn trương đến có chút quá sớm, cực bác chi địa cùng chính ma đại chiến giải quyết trước đó, Trần Tam Thạch kỳ thật không tốt xuống tay với bọn họ. Nói về giang quân, Thanh Hư Tông cũng cần điều động mấy tên tu sĩ, sư nương là cầm tới một cái danh lệch. Trần Tam Thạch sẽ lấy Lư Thăng Chi thân phận tiến về rộng nhân đạo, xem như một loại yểm hộ. Vì vậy, hắn sẽ cùng Hoa Dương đạo nội mấy cái tông môn đệ tử, cùng nhau cưỡi cỡ lớn phi thuyền xuất phát. Hoa Dương đạo nội, tổng cộng có tứ đại kim đan tông môn, theo thứ tự là Tiêu Tường Tông, Thanh Hư Tông, Quy Nguyên môn, cùng Vô Sinh môn. Mỗi cái tông môn chỉ ít ra một tên kim đan, ba tên trúc cơ, lại thêm hơn 200 tên luyện khí, tổng cộng 1000 người. Trừ bỏ Quy Nguyên môn cự ly tương đối khá gần, tự hành tiến về bên ngoài, còn lại ba cái tông môn tu sĩ đều tập trung ở trên phi thuyền. Trần Tam Thạch chú ý tới, phái đi trợ trận kim đan tu sĩ, tựa hồ cũng là từng cái tông môn nổi danh kim đan trưởng lão, cũng không phải là biên giới nhân vật. Tỷ như Thanh Hư Tông, lấy am hiểu đấu pháp nghe tiếng cửu hoàn chân nhân, Vô Sinh môn, có thể xương trụ cột bước bảng, tương lai có cơ hội ngừng kết nguyên anh nghe lòng khách. Trừ cái đó ra, còn có Tiêu Tương Tông gương mặt quen, huyền thuật nhất lưu, mỹ thuật làm cho người nghe tin đã sợ mất mật tính xu tiên tử. Phía trước truyền đến tin tức, liền liền Tam Đại Thiên Tông cũng sẽ riêng phần mình phái người tiến vào rộng nhân đạo, trong đó thậm chí có nguyên anh tu sĩ. Như thế hào hoa đội hình, khiến Trần Tam Thạch cảm thấy kỳ quái. Cái này đã không giống như là đơn thuần giám quân, càng giống là không muốn bỏ qua cái gì đồ vật, hắn khó tránh khỏi liên tưởng đến đồng dạng đồ vật cực bắc chi địa. Đã bí cảnh sắp hiện thế sự tình, sư nương Ngọc Linh chân nhân biết rõ, như vậy còn lại tông môn, tự nhiên cũng có thể là hiểu rõ tình huống. Xem ra lần này bí cảnh chuyến đi sẽ rất náo nhiệt. Phanh lão tử hôm nay không phải giết chết ngươi. Đang xuất thần, phi thuyền bong tàu xó xỉnh bên trong đột nhiên truyền đến ồn ào thanh âm. Trần Tam Thạch quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy là Mục Sơ Thái ngay tại hành hung tiểu đạo sĩ thập lục, cái sau ngã trên mặt đất cuộn thành một đoàn mặc cho đối phương quyền đấm cước đá. Hai người bọn họ cũng tại lần này tiến về rộng nhân đạo danh sách ở trong. Ông, linh lực cuồn cuộn, một đạo kim quang bình chướng bao phủ thân thuyền, phi thuyền chậm rãi lên không, hóa thành một dải lụa, biến mất tại cuối chân trời. Trần Tam Thạch đi vào khoang thuyền của mình bên trong, khoanh chân ngồi xuống, mượn nhờ cao giai tụ linh trận pháp, thổ nạp tu luyện thôn hỏa quyết. Về phần long kinh, thì là bởi vì thiếu khuyết đột phá vật liệu, không thể không tạm thời gác lại. Phục Hy Hắc Sa cùng Huyền Cơ Bích Huyết Hống hai loại vật liệu, trải qua hắn bốn phía tìm đọc cùng nghe ngóng, có càng thêm rõ ràng nhận biết. Phục Hy Hắc Sa thuộc về có thể ngộ nhưng không thể cầu chi vật, nếu như tìm không thấy có người bán ra vật này lời nói, như vậy thì chỉ có thể gửi hy vọng ở bí cảnh tầm bảo. Mà Huyền Cơ Bích Huyết Hống thì là có tỷ lệ tại Vạn Thú Sơn mạch ở trong lần hiện, có thể hay không tìm tới, liền toàn bằng bản sự. Rộng nhân đạo, ở vào Thiên Thủy Châu đông nam nơi hẻo lánh, hướng đông cùng loạn hoang ung châu giáp giới, hướng nam hòa Vạn Yêu Quốc cách vô tận dãy núi. Dưới lúc Trần Tam Thạch có thể tiến vào giữa núi non tìm kiếm một phen, thuận tiện thử lại lần nữa nhìn, có thể hay không tìm tới chế tạo bách lộc chủ nguyện cung lục giáp thông huyền mục. Hắn thu hồi suy nghĩ, tiếp tục tĩnh tâm tu luyện. 40 ngày lộ trình, thoáng qua liền mất. Tại mọi người ánh mắt bên trong, nguyên bản vạn dặm không mây thương cùng, dần dần bao trùm lên một tầng nồng đậm mây đen, đạo đạo ngân xà lôi đỉnh tại tầng mây bên trong cuộn cuộn. Đã ma tường thành. Ý vị này, bọn hắn đã đến biên cảnh. Không sai biệt lắm trăm trượng cự ly xa giữa không trung, lơ lửng lít nha lít nhít phi trù, hai loại cờ xí đón gió của ngũ, một loại màu đỏ thắm làm nền, mặt cờ miêu tả lấy một cái mạ vàng chữ lớn hán, một loại khác huyền hắc làm nền, mặt cờ có tương đối nhỏ bé lại chữ. Mặc giáp cầm duệ tướng sĩ sắp xếp ra, dưới hông bỗng nhiên lộc tục tê minh gào thét, bọn hắn từng cái trang nghiêm lơ lửng tại lôi vân phía dưới, như cùng đi từ bên ngoài trời cao tiên binh tiên tướng. Rõ ràng là Đại Hán Vương triều Bắc Lương quân. Mắt thấy này tràng cảnh về sau, Hỗn Nguyên trên chiến thuyền đông đảo tu sĩ cũng không khỏi đến cảm thấy lưu lơi, đồng thời khe khẽ bàn luận bắt đầu. Chính là những người này, trước đây huyết tẩy Bắc Dương đạo, Thang Vân Tông lúc ấy tổn thất nặng nề. Còn có nơi đó mấy cái tu tiên gia tộc, ta nghe nói đều bị cướp sạch nhất không. Đám người này phạm phải sai lầm lớn như thế, hiện nay lại còn có thể quang minh chính đại đi vào Tiên Thủy Châu giễu võ Dương Ai. Không có cách, ma giới huyết ma đại quân, chúng ta thật sự là không ứng phó qua nổi, cũng chỉ đành lợi dụng những người này trợ giúp. Bất quá ngươi hẳn là, bọn hắn nhìn còn thật uy phong. Uy phong? Một tên tuổi trẻ tu sĩ cười lạnh, khinh thường nói, mặc một thân phổ thông sắt vụn liền uy phong. Bất quá là một đám không có linh căn sâu kiến thôi. Một năm miệng mười ngôn từ bên trong, một chiếc thuyền con đón đám người chỗ thuyền lớn bay tới, đồng thời vang lên âm thanh vang dội. Ngưng thuyền, thông lệ kiểm tra. Theo song phương cự ly càng ngày càng gần, liền thấy thuyền con trên cầm đầu là một tên công chính phủ, tóc mai điểm bạc phàm tục võ phu. Bên cạnh hắn thì là đứng đấy một tên trúc cơ cảnh giới tu sĩ. Hai người này theo thứ tự là tuổi quá một giáp Hùng Thu An cùng Thiên Dung Thành Tiên Quan Vu Liệt. Căn cứ Ngọa Long đệ tử Ấu Lân Tề Thành cùng Tam Quân Phó Thống Soái Ông Trực bố trí, đại quân khai thác phàm tục võ phu cùng tiên quan lẫn nhau phối hợp chấn giữ cách cục. Chương 364, Đại Hán Lao Tướng 2. Chương 364, Đại Hán Lao Tướng phàm tục Lao Tướng có được thống binh kinh nghiệm, mà tiên quan có tu sĩ thủ đoạn, hai người phối hợp với nhau nên ngang bổ ngắn mới có thể ứng đối các loại đột phát tình trạng. Nếu như có am hiểu sử dụng thuật thăm dò tu sĩ, liền có thể nhìn thấy trước mặt phàm tục võ phu cùng càng nhiều phàm tục tướng sĩ hướng trên đỉnh đầu đều lượn vòng lấy một sợi màu trắng huyền khí, nhìn tựa như khói bếp. Quốc vận. Hiện tại là Thiên Vũ 27 năm lục nguyệt, từ Đại Hán lập nước đến nay, binh không huyết nhận mở rộng đất đai bên dưới, tại vạn dân đường dưỡng sinh tức, thiên hạ thái bình, xã tác xương long, Huyền Châu làm thanh vân vận huyền khí giống như sông lớn đủ để bao trùm 260 dư vạn tướng sĩ. Bọn hắn gặp phải là một đạo nhập cảnh cửa ải, ước chừng từ hơn 5000 người tạo thành, gặp được tình hình chiến đấu, liền lập tức cưỡi linh thú lăng không thi triển tiên thư kỳ binh trận pháp, dù là chỉ là phàm nhân, cũng đủ để đối luyện khí tu sĩ tạo thành lực sát thương. Về phần cao hơn địch nhân, thì là giao cho Thiên Dung Thành tiên quan tới đối phó. Kể từ đó, phàm tục quân đội liền có thể thông qua số lượng ưu thế, nghiền ép tiên đạo tông môn phổ thông đệ tử. Có chút ý tứ. Vô Sinh môn trưởng lão nghe lòng khách sở lấy cầm dâu dê, đối bên người nói ra, lão phu sống hơn 200 năm, đối với trận pháp cũng đọc lướt qua không ít, vẫn là lần đầu nhìn thấy như thế huyền chi lại huyền lực lượng. Đúng vậy a. Thanh Ngư Tông Cửu Hoàn chân nhân trầm giọng nói, cố lực lượng này được xưng là quốc vận. Tốt một cái quốc vận, có thể đem phàm tục sâu kiến vũ trang thành bộ dáng như thế. Nghe lòng khách chật chật nói, ngược lại là cùng dựa vào hương hỏa tu luyện Phật môn đám kia ra hỏa rất tương tự. Hùng Thu An dẫn người lên thuyền, đối đám người thân phận kiểm tra đối chiếu sự thật qua đi, An nói có ý tứ nói ra, mặc kệ các ngươi đến từ cái nào tông môn, từ giờ trở đi, liền đều là ta Đại Hán trong quân một viên sĩ tốt, bất luận kẻ nào, không được tự mình hành động. Từ đây thông hành về sau, tại hướng phía trước 50 dặm chỗ dừng lại, sẽ có người tiếp ứng các ngươi tiến về trụ sở, đến lúc đó cần phải phục tổng quân lệnh, không được sai sót, nếu không quân pháp xử trí. Ta nói cho hết lời, các ngươi có thể đi. Lần đầu gặp mặt, chính là một trận nghiêm khắc cảnh cáo, cái này khiến tôn trọng tiên đạo tự cao tự đại các tu sĩ cảm giác được không vui. Một cái thuế phàm trung kỳ phàm tục sâu kiến, từ đâu tới lá gan ở chỗ này cùng chúng ta yêu ba cùng muốn. Một tên tuổi trẻ tu sĩ tại chỗ quá lớn, chúng ta Vô Sinh môn đệ tử, sẽ chỉ phục tùng nghe lòng khách trưởng lão mệnh lệnh, không tới phiên các ngươi đến chỉ huy, còn dám không tuân theo bất kính, đạo gia ta sẽ nát miệng của ngươi. A. Hắn lời còn chưa dứt, liền nhìn thấy phàm tục võ tướng bên người đứng thẳng tên kia trúc cơ tu sĩ đột nhiên gây khó khăn. Một thanh nặng nề vô cùng kiếm bản rộng bắn ra màu da cam linh quang, lôi cuốn lấy khai thiên tích địa lực lượng ngang nhiên đánh xuống. Tuổi trẻ tu sĩ kinh hô một tiếng, đương nhiên bị chặt ngang chặt thành hai nửa, ấm áp máu tươi từ đoạn nơi hông dâng trào mà lên, tại cao mấy trượng vị trí hóa thành mưa máu tung xuống. Vu Liệt chậm rãi thu kiếm. Hùng Thu An ánh mắt âm trầm, gàn từng chữ nói ra, nơi này là trong quân, không phải là của các ngươi nhàn hạ tông môn, lại có người dám nói năng lỗ mãng, hết thảy chém không tha. Người muốn chết. Đông đảo tu sĩ đầu tiên là kinh ngạc, tiếp lấy giận tím mặt, nhao nhao tế ra phi kiếm, liền muốn đối hắn xuất thủ. Dừng tay. Vô Sinh môn trưởng lão nghe lòng khách giơ cánh tay lên, hắn liếc mắt môn hạ đệ tử thi thể, chán giáp thanh ngân nhảy lên, nhưng cuối cùng lại là mở miệng nói, đều lùi xuống cho ta. Trưởng lão, có người không cam lòng nói, há có thể dùng những phàm nhân này lỗ mãng. Hô trưởng. Nghe lòng khách nổi giận mắng, phụ trợ Đại Hán kỳ binh trấn thủ rộng nhân đạo, là thánh tông ban bố thánh lệnh. Tiếp xuống, đều cho lão phu ngoan ngoãn tuân mệnh làm việc, bằng không mà nói, không chỉ có quân pháp xử trí, còn có môn quy trách phạt. Đông đảo đệ tử hai mặt nhìn nhau, trong lòng mặc dù còn có bất mãn, nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí tôn âm thanh, không còn dám mạnh miệng. Một trận náo kịch như vậy kết thúc, Hỗn Nguyên chiến thuyền có thể thông hành, xuyên qua cửa ải sau lái về phía trước doanh địa. Phi. Hùng Thu An nhìn xem chiến thuyền bóng lưng, hướng phía dưới chân hung hăng xì ngụm nước bọt, mắng, bọn này tạp chủng, lão tử thấy cũng nhiều. Hắn 30 năm trước, đi theo bệ hạ khởi binh tạo phản thời điểm, liền thấy những này tu sĩ dẫm lên kiếm bay trên trời đến bay đi. Lúc ấy cảm thấy dọa người, cùng thoại bản bên trong tiên nhân, về sau mới biết rõ, đơn giản tu luyện cùng võ đạo không đồng dạng pháp môn mà thôi, đại đa số cũng là luyện khí cát bã, tự nhiên là không còn e ngại. Hùng tướng quân. Vũ Liệt nói ra, ngài đứng ở chỗ này đã mấy ngày, muốn hay không tìm địa phương nghỉ ngơi một lát? Không cần. Hùng Thu An ngữ khí phấn khởi nói ra, những năm này mỗi ngày nhàn rỗi, ít có cơ hội có thể vì triều đình tận trung, nghỉ ngơi trong lòng cũng không an tâm. Mà lại nói thực sự, ta số tuổi cũng đánh, cũng không biết rõ còn có thể đi theo bệ hạ đánh mấy trận cầm. Nói đến đây, trên mặt hắn nếp nhăn đột nhiên trở nên nhiều hơn, tóc trắng phảng phất cũng tăng nhiều bắt đầu, ánh mắt nhìn chăm chú phương xa, sâu kín nói ra, Vu Liệt à, cái này thời gian trôi qua thật là nhanh. Nghĩ ban đầu ở Minh Châu Hồng Trạch Hạ, ta là tận mắt nhìn xem ngươi phụ thân nghĩa vô phản cố dẫn đội đi làm mồi nhử, chỉ trước mắt, liền ngươi cũng là cái trung nhân người. Đúng vậy a. Vu Liệt trong kiếm, phụ hòa nói, thật nhanh. Hôn nguyên chiến thuyền chậm chậm rơi xuống đất, quân doanh bên trong, sớm có võ tướng chờ đã lâu, cầm danh sách kiểm kê nhân số. Đứng vững, xếp hàng cũng sẽ không. Các ngươi tu tiên, tu cái giám chó. Khó trách cả một đời luyện khí. Phế vật. Lưu Kim Khôi hùng hùng hổ hổ nói, bắt đầu cho các tu sĩ phân chia phụ trách khu vực. Các tu sĩ thẹn quá hóa giận, nhưng lại kiêng kỵ cách đó không xa, một tên dựa vào trường thương, trong ngực ôm cùng tiên áo bào trắng võ giả. Đừng xem. Tôn Bất Khí ngáp một cái, ta không phải Thiên Vũ hoàng đế, bất quá ta thuật bắn cung này cùng hắn không kém bao nhiêu, nếu ai nghĩ đến thử một chút, cũng chưa hẳn không thể. Đột phá chân lực trung kỳ. Trần Tam Thạch nhìn xem Quốc Cứu gia, trong lòng cảm thấy vui mừng, lại có cái 20 năm, tu luyện tới chân lực viên mãn cũng không có vấn đề. Triều đình bên trong, có rất ít người biết rõ hắn tại Thiên Thủy Châu chân thực thân phận, vì vậy đều đem nó coi nhẹ. Bất quá hắn cùng còn lại mấy vị trưởng lão, thân là kim đan tu sĩ, tự nhiên không về phần cũng cần ở chỗ này nghe lệnh. Mấy vị, Vương Trực Hiên mạch đao đi tới, hướng về phía mấy người nói ra, các ngươi hẳn là đều giải phụ cận tình huống, liền mời tự tiện đi. Cửu Hoàng chân nhân bọn người không nói nhảm, riêng phần mình hóa thành độn quang biến mất không thấy gì nữa. Trần Tam Thạch thì là bay ra hơn 10 dặm về sau, lại thay đổi phương hướng vòng trở lại, thi triển độn địa thuật, đi thẳng tới trung quân đại trướng. Ai? Vinh Diễm Thu bén nhạy phát giác được lòng đất dị thường, giơ lên pháp khí Thiết Thứ Thiên, đang muốn xuất thủ, liền thấy khuôn mặt quen thuộc xuất hiện. Sư đệ. Nàng sửng sốt một chút, vội vàng sửa lời nói, tham kiến bệ hạ. Chương 365, Tào Tiếp bố cục. Chương 365, Tào Tiếp bố cục. Sư tỷ miễn lễ. Trần Tam Thạch tiến vào trung quân đại trướng ở trong. Hứa Văn Tài, Tề Thành bọn người ở tại như thế đợi đã lâu. Tham kiến bệ hạ. Đám người trăm miệng một lời, con mình hành lễ. Đều không cần đa lễ. Trần Tam Thạch nói ra, biên cảnh tình huống như thế nào? Khởi bẩm bệ hạ. Tề Thành cầm thước, chỉ vào treo địa đồ, tường thành bên ngoài có hơn 100 vạn huyết ma đại quân, ngày đêm càng không ngừng công thành, trừ cái đó ra, ít nhất có 9 tên ma đạo kim đang tọa trấn, bao quát ma tống triều Thiên Hy hoàng đế Triệu Duệ, ngay tại chú đóng ở tường thành bên ngoài, còn lại cao cảnh tu sĩ tạm thời không biết. Quân ta bên này, tại rộng nhân đạo cùng với xung quanh hai đạo, tổng cộng chú quân hơn 200 vạn, có từng cái tông môn phái tới giám quân trợ trận kim đan tu sĩ, đến tiếp sau hẳn là còn sẽ có nguyên anh tu sĩ đến đây trợ trận. Trước mắt, chính ma song phương ở vào rằng co tình trạng rằng co, tạm thời không có phát hiện quân địch có gì rõ ràng sơ hở. Ngược lại là rộng nhân đạo bên trong, thường xuyên sẽ có một nhóm lại một nhóm huyết ma đàn sinh, dẫn đến chúng ta hai mặt thù địch, rất là phiền phức. Xem ra, đây là một trận đánh lâu dài. Trần Tam Thạch rất nhanh đánh giá ra thế cục, việc cấp bách là nghĩ biện pháp ngăn chặn lại huyết ma đại quân số lượng tăng trưởng, ta đại hán binh mã tuy nhiều, nhưng cũng không thể làm là lấy không bao giờ hết dùng mãi không cạn hao tài. Bệ hạ nói cực phải. Tê Thanh hồi đáp, vi thần đã điều động đại lượng binh mã cùng trời dung tiên quan tại thế gian tuần tra, nhưng vẫn là ngăn không được thiên thủy bách tính tự vẫn nhập ma xu thế. Lại xuất hiện huyết ma đản sinh thông chi chấm, chấm sẽ tự mình đi tìm tòi hư thực. Trần Tam Thạch nói. Đúng rồi bệ hạ. Tê Thanh ngưng tạm, tiếp tục nói ra, uy nguyên môn cự ly biên cảnh không xa, có phải hay không hẳn là đối hắn nhiều hơn phòng bị. Toàn bộ Thiên Thủy Châu nhất định phải nói cùng Đại Hán huyết hải thâm cửu không cách nào hóa giải, thuộc về Quy Nguyên môn cùng Thăng Vân Tông. Lần này Đại Hán xuất binh, lại vừa lúc là tại đối phương địa bàn bên trên, song phương khó tránh khỏi sẽ có kiêng kỵ. Đồng thời, Quy Nguyên môn thái thượng trưởng lão Phượng Tê Trần Nhân là hàng thật giá thật kết đan hậu kỳ tu sĩ, nếu thật là náo bắt đầu, từ trên giấy nhìn, Đại Hán triều đình tạm thời không người là hắn đối thủ. Nhìn chăm chăm là đủ. Trần Tam Thạch bình tĩnh phân phó nói, hắn muốn làm chính là trước nhập bí cảnh, giải quyết Thần Châu nguy cơ đồng thời thu thập linh vật, mau chóng đem võ đạo đột phá tới Lưu Ly Kim Thân cảnh. Có đầy đủ thực lực mới có tư cách quyết định đến tiếp sau hướng đi. Quy Nguyên môn, Kim Vũ Phong, tông môn Kim Đan trưởng lão, toàn bộ tụ tập nơi đây. Cái này có thể như thế nào cho phải? Một người trung niên tu sĩ hai tay phụ về sau, ở trước mặt mọi người cháy bỏng đi qua đi lại, họ Trần đã đi tới rộng nhân đạo, nói không chính xác cái gì thời điểm liền sẽ đối ta tông ra tay. Sư đệ, ngươi làm sao giống như đại sư mình, có phải hay không quá khẩn trương điểm? Phượng Chỉ chân nhân lơ đễnh nói ra, cái kia Trần Lỗi không chừng cũng còn không có kết đan, một cái trúc cơ hậu sinh, có gì có thể sợ? Nhìn xem các ngươi chút tiền đồ này. Nhị sư minh, ngươi cũng không nghĩ một chút. Trung niên tu sĩ lo lắng nói ra, kia tiểu tử nếu như thật còn chỉ là trúc cơ, làm sao dám đem chú quân địa điểm lựa chọn rộng nhân đạo, chúng ta cửa nhà. Hắn rõ ràng chính là muốn mượn này cơ hội, công báo tư thủ. Muốn ta nói, chuyện sự tình này Côn Khư không nói. Một tên thiếu niên bộ dáng tu sĩ nói ra, trước đây rõ ràng là bọn hắn ban bố thánh lệnh, chúng ta mới nghĩ hết biện pháp thu phục tổ mạch. Kết quả hiện tại ngược lại tốt, phàm tục hán triều đám người kia lắc mình biến hóa, chạy đến thiên thủy đến chỉ huy chúng ta. Côn Khư còn buông lời, để chúng ta cần phải phối hợp, cái này căn bản là tá ma giết lửa, mặc kệ sống chết của chúng ta. Đại sư minh, ngươi nói làm sao bây giờ? Đúng vậy a đại sư minh, muốn hay không nghĩ biện pháp, đem họ Trần tiểu tử tìm ra diệt trừ. Tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía Lôi Thôi Lết Thiết chỗ chống răng lao nông. Làm sao bây giờ? Hoàng Lao Cửu ôm hồ lô rượu, thở dài, kéo lấy giọng điệu nói ra, hiện tại cũng chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Tối thiểu nhất cho đến trước mắt, tiểu lão nhi còn có thể ổn vượt qua hắn, chỉ cần sống qua trận này đại chiến, Côn Khư bên kia có lẽ còn là sẽ nghĩ biện pháp thu phục Đông Thắng Thần Châu. Đại sư huynh điểm ấy nói không sai. Phượng Chỉ Chân Nhân phụ hòa nói, Côn Khư phương diện bây giờ cũng chỉ bất quá là lợi dụng họ Trần bán mạng mà thôi, không cần quá lo nghĩ. Được rồi, đều nên làm gì đi thôi. Hoàng Lao Cựu phất phất tay, đang muốn đem người đuổi đi, Tào Chi đột nhiên đi vào bên người, đưa lô thai nói nhỏ bắt đầu. Sắc mặt hắn khẽ biến, chợt liền hóa thành độn quang ly khai vách núi, đi vào phía sau núi một cánh rừng rậm ở trong. Lao hệ thụ dưới, một tên áo bào xanh tu sĩ ngồi tại bàn cờ phía trước, đang cùng chính mình đánh cờ. Ai nha? Hoàng Lao Cựu gạt ra mặt mũi tràn đầy nếp may, góp tiến lên phía trước nói, Thiên Sát Chân Quân đại giá quang lâm, uy nguyên môn không có từ xa tiếp đón, sai lầm sai lầm. Không biết rõ chân quân đến thăm, là có chuyện gì muốn phân phó? Hai chuyện. Tao tiếp nhìn chằm chằm bàn cờ, cũng không ngẩng đầu lên nói ra, thứ nhất, mượn đồng dạng đồ vật. Thứ hai, mời Phượng Tê đạo hữu giúp một chút. Đồ vật? Hoàng Lao Cựu run lên, xin hỏi chân quân, tại hạ hẳn là có cái gì đồ vật, là tiền bối coi trọng? Tao tiếp thản nhiên nói, lưỡng nghi giả thiên bản. Giả thiên bản? Hoàng Lao Cựu sắc mặt biến đến trịnh trọng lên. Gần 30 năm trước, hắn chính là dựa vào lưỡng nghi giả thiên bản lẻn vào đến Đông Thắng Thần Châu cảnh nội, vốn định muốn một kích vênh sắt Trần Tam Thạch, kết quả bị cái kia gọi phòng thanh vân phạm nhân bày một đạo. Hắn đưa tay luồn vào trong lực, tìm tòi một lát sau, liền lấy ra một khối mặt ngoài che kín vết rách trật bàn, ha ha cười nói, cái này đồ vật vốn là ta Quy Nguyên môn lưu truyền mấy ngàn năm chấn tông chi bảo, nhưng là về sau linh tính trôi qua, lại tại Thần Châu phong ấn áp chế xuống lọt vào phá hư, bây giờ đã không còn tác dụng gì nữa. Chân quân nếu làm muốn, cứ việc cầm đi là được. Hoàng Lao Cựu trong lòng đã mơ hồ đoán được trăm ngựa nôn là muốn làm cái gì, hạ giọng hỏi, yêu kiện sự tình thứ hai là, tao tiếp buông xuống một viên quân đen, không nhanh không chậm nói ra, đến thời điểm ta khả năng không cách nào thoát thân, cho nên cần Phượng Tê đạo hữu hỗ trợ cản hắn một cái. Ai nha huy, chuyện này tiểu lão nhi cũng không dám. Hoàng Lao Cựu mặt mũi tràn đầy khó xử nói ra, Côn Khư có thánh lệnh, chính ma đại chiến kết thúc trước đó, ai cũng không thể đối họ Trần tiểu nhi xuất thủ, bằng không mà nói, chính là chống lại thánh lệnh, tiểu lão nhi có thể đảm nhận không dậy nổi cái này chịu tội. Thánh lệnh hai chữ, tại Thiên Thủy Châu liền tựa như phạm tục hoàng đế kim khẩu ngọc luôn, lớn nhỏ tông môn, không một không coi như là khuôn mẫu. Hắn đem tư thái thả thấp hơn, khuyên nói ra, theo tiểu lão nhi ý kiến, Trần Tam Thạch dĩ nhiên đáng giá kiêng kỵ, nhưng trước mắt còn tại khả khống phạm vi bên trong, không bằng đợi đến chiến sự kết thúc, để Côn Khư xuất thủ, chẳng phải là bất đi phiền phức. Nghe được câu trả lời này, Tào Tiếp Vân vê quân cờ tay lơ lửng giữa không trung một lát, sau đó mới trùng điệp buông xuống, cười khẩy nói, ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống đến cái kia thời điểm? Hoàng Lao Cựu thân thể cứng đờ. Chương 365, Tào Tiếp bố cục 2. Chương 365, Tào Tiếp bố cục đứng đốc. Tào Tiếp lo lắng nói, Côn Khư mới sẽ không quản ngươi chết sống, chỉ cần họ Trần hậu sinh đối bọn hắn hữu dụng, liền xem như đem Quy Nguyên môn san bằng, Côn Khư cũng tuyệt đối sẽ không hỏi nhiều một câu, điểm ấy ngươi hẳn là rất rõ ràng. Mà lại tin tưởng ta, cái này một ngày không xa. Dựa theo Trần Tam Thạch tư chất, chỉ sợ sớm đã kết đan, đã bắt đầu tính toán, làm sao có thể dùng nhỏ nhất tổn thất, vì hắn chết đi sư huynh báo thủ. Ngươi nếu là lại ở đây lo trước lo sau, chỉ sợ cũng chỉ có rơi vào cái thân tử đạo tiêu hạ tràng. Hoàng Lao Cựu trầm mặc, đục ngầu con ngươi lúc sáng lúc tối, không biết tại suy nghĩ thứ gì, cho đến Vạn Pháp Đạo Quân thanh âm vang lên lần nữa, hắn ánh mắt tùy theo kịch liệt rung động. Quy Nguyên môn, sắp không được a. Tào Tiếp đem trái trong lòng bàn tay quân cờ, rầm rầm rót vào cờ cái soạn, sau đó nhìn chằm chằm đối phương, hai mắt phảng phất đem nó xuyên thủng, gần nhất trăm năm qua, Quy Nguyên môn đệ tử đã xuất hiện nghiêm trọng tuyệt tự, tiếp qua trăm năm, các người nhóm này trưởng lão sau khi chết, chỉ sợ liền ba cái kim đan đều góp không ra. Lại thêm các người mất đi bản mỏ, phường thị các sản nghiệp, bị xung quanh mấy cái Tam Lưu tông môn vượt qua tiếp theo chiếm đoạt, chỉ là vấn đề thời gian. Tào đạo hữu. Hoàng Lao Cựu đột nhiên ngẩng đầu, trước kia treo ở trên mặt chất phát quét sạch sành sanh, thay vào đó là lao lang sắc bén ánh mắt, có chuyện nói thẳng đi. Vậy liền mời, Phượng Tê đạo hữu, cùng ta đánh cờ một ván đi. Tào Tiếp làm ra dấu tay xin mời. Hai người đối lập mà ngồi, trong rừng chỉ còn lại khe khẽ điệu ngữ hòa thanh giòn rơi cờ thanh âm, cho đến đang lúc hoàng hôn. Hoàng Lao Cựu nhìn qua Tào Tiếp bóng lưng rời đi, thật lâu không thể lấy lại tinh thần. Đại sư minh. Phượng Chỉ Chân Nhân chạy đến, Tào Tiếp tại cái này trong lúc mấu chốt tìm người, là nghĩ chúng ta giúp hắn xử lý Trần Tam Thạch a. Vâng, nhưng không hoàn toàn là. Hoàng Lao Cựu không đầu không đuôi nói câu, sau đó ngồi trên băng ghế đá hung hăng thở dài thở ngắn. Phượng Chỉ Chân Nhân không có kiên nhẫn thúc giục nói, đại sư minh, ngươi ngược lại là nói à, nghĩ gấp chết ta hay sao? Tiểu Lao Nhi sợ đem ngươi dọa sợ. Hoàng Lao Cựu do dự một chút, cuối cùng đem mới đối thoại nói thẳng ra. Cái gì? Phượng Chỉ Chân Nhân kinh ngạc không thôi, khó có thể tin nói ra, cái này trăm ngựa nô có như thế lớn lá gan. Hoàng Lao Cựu xuất ra hồ lô rượu, nhấp miệng đắng chát rượu, khàn giọng nói, theo chính hắn nói, chuyện sự tình này kết thúc về sau, hắn liền có chín thành chắc chắn đột phá đến hóa thần cảnh giới. Toàn bộ Thiên Thủy Châu chỉ có Tam Đại Thiên Tông mới có hóa thần đại năng, nếu như hắn nói là sự thật lời nói, chúng ta vùi đầu vào đại thịnh giới trướng cũng là vẫn có thể xem là một loại lựa chọn tốt. Phượng Chỉ Chân Nhân nghiêm túc hỏi, đại sư minh, ngươi định như thế nào? Hóa thần không hóa thần cũng không phải mấu chốt. Hoàng Lao Cựu ánh mắt thâm trầm nhìn qua trời chiều, Tào Tiếp sự tình tuyệt sẽ không có đơn giản như vậy, chỉ sợ đã dính đến thượng giới tiên nhân chi tranh đi. Ngọc Tường hồi nhà, Long Liên phía trước, số kéo xe ngựa từ cao không rơi xuống. Trần Tam Thạch đứng tại đỉnh núi, ngắm nhìn phương viên trăm dặm địa hình địa thế. Nơi này ở vào rộng nhân đạo nhất phương nam biên cảnh, lân cận lấy vạn thú sơn mạch, căn cứ la bàn chỉ dẫn, cực bắc chi địa bí cảnh, trước mắt đã na di đến mảnh này khu vực. Hắn hóa thành đột quang, ở phía trên tuần sát mấy tuần, cũng không có tìm được cái gọi là bí cảnh lối vào. Hẳn là bởi vì còn chưa tới mở ra canh giờ. Vậy hạ là đang tìm kiếm bí cảnh. Hứa Văn Tài tại đệ tử nâng đỡ tới gần, mở miệng hỏi thăm. Bọn hắn quân thần mấy người, vốn chính là tại dọc theo đãng ma tường thành tuần sát, nửa đường Thiên Vũ Hoàng đế thay đổi tuyến đường chỗ này, rõ ràng là có cái gì, đúng vậy à? Trần Tam Thạch thuận miệng trêu chọc nói, lao hứa còn có thể giúp chấm hay sao? Chưa chắc không thể thử một lần. Hứa Văn Tài nói, vậy hạ có thể hay không đem bí cảnh nhắc nhở cho lao thần nhìn xem? Ồ. Trần Tam Thạch quay người nhìn lại, nhìn thấy đối phương không giống như là đang nói đùa, liền lấy ra la bàn, đem phủ văn biểu hiện ra cho đối phương. Dựa theo cổ văn nhắc nhở phép tính, bí cảnh đúng là ở chỗ này. Hứa Văn Tài nheo mắt lại, nhưng là cái này phía trên cũng không có cụ thể tiến vào bí cảnh phương pháp. Có thể a? Trần Tam Thạch tán thưởng nói, nhiều năm không thấy, Hứa Ái Khanh bản sự tăng trưởng, bây giờ liền tu sĩ văn tự cổ đại đều có thể xem hiểu. Bệ hạ quá khen. Hứa Văn Tài nói ra, lão thần không có linh căn, nhưng đầu óc coi như linh hoạt, những năm gần đây nghiên cứu Thiên Dung thành tảng thư các điển tịch, lại thông qua Cẩm Y Liễu vệ từ Thiên Thủy Châu thu thập đến không ít cổ quái kỳ lạ thư tịch, cũng coi là tinh thông các loại lý luận. Liên liên bệ hạ lưu tại trong thành luyện khí, luyện đan truyền thừa, lão thần cũng nhìn cái bảy tám phần, chỉ tiếc không có cách nào động thủ thực thao, chỉ có thể đảm bình trên giấy. Hứa Văn Tài a Hứa Văn Tài. Trần Tam Thạch tấm tắc lấy làm kỳ lạ, ai có thể nghĩ tới, cho từ bà Dương nhặt được một cái lao thư sinh, lại có như thế thông thiên chi tài. Ha ha, đó cũng là bệ hạ tuệ nhãn biết châu, nếu như cũng giống như Hướng Đỉnh Xuân như vậy không biết lương tài, thiên hạ chỉ sợ thiếu một thiên cổ danh thần. Hứa Văn Tài sờ lấy tròm dâu nói chuyện, lão cá khoe khoang ngự khí phảng phất trở lại ba mươi mấy năm trước. Bất quá rất nhanh, hắn liền một lần nữa nghiêm mặt nói, bệ hạ, nếu như lão thần sở liệu không tệ, chỗ này bí cảnh chỉ dựa vào bình thường thủ đoạn, hẳn là tìm không thấy, còn cần dùng đến điểm kim định nguyện, phong thủy khâm dư, cùng nhìn trộm thiên cơ chi pháp. Hai cái trước còn dễ nói, cái này nhìn trộm thiên cơ chi pháp, dù cho là toàn bộ tu tiên giới, cũng không có mấy cái tu sĩ tinh thông. Bất quá lao thần ngược lại là có thể cả gan thử một lần. Quả thật. Trần Tam Thạch đội vàng nói, cần chấm làm cái gì sao? Hứa Văn Tài cẩn thận suy nghĩ về sau, mở miệng nói, lao thần xác thực còn cần một chút phụ trợ vật dụng một, Đông Hải ngàn năm giao nhân cá dầu chế thành ngọn đến. 2. Lục nhâm thứ bản. 3. 500 năm xét đánh linh bảo gỗ đào chế thành tầm long xích. Trước hai loại đồ vật, hẳn là đều có thể mua hàng. Về phần tầm long xích, mấy ngày trước vạn thú sơn mạch lọt vào thiên lôi quán đỉnh, hẳn là có linh thú độ kiếp, phụ cận có lẽ liền có lôi kích mục, bệ hạ có thể phái người đi tìm kiếm một phen. Không cần phái người, chấm tự mình đi. Trần Tam Thạch nhìn về phía vạn thú sơn mạch. Hắn lúc đầu cũng dự định tiến về núi sâu, thử nghiệm tìm kiếm kim thân cảnh linh vật huyền cơ bích huyết hống cùng chế tạo pháp bảo cùng tiễn lục giáp thông huyền mục. So sánh dưới, lôi kích mục ngược lại là rất dễ dàng liền có thể tìm tới vật liệu. Hứa Văn Tài chắp tay nói, như thế, làm phiền bệ hạ. Ngươi là chấm tìm bí cảnh lối vào, làm sao còn muốn trái lại tại chấm? Trần Tam Thạch quát tay nói, Tề Thành, ngươi trước dẫn Hứa các lao đi về nghỉ ngơi đi, chấm muốn đi công chuyện. Rõ. Tề Thành lĩnh mệnh. Đưa mắt nhìn hai người ly khai về sau, Trần Tam Thạch lại thử nghiệm tại Ngọc Tường hồi nhà tìm kiếm một vòng lớn, bí cảnh lối vào không có phát hiện, ngược lại là gặp được mấy tên kết đan tu sĩ, trong đó còn có không ít tà tu. Những người này rõ ràng không phải đơn thuần đi ngang qua, mà là đồng dạng hướng về phía bí cảnh mà tới. Vì phòng ngừa người khác chiếm trước tiên cơ, Trần Tam Thạch cố ý lưu tại phụ cận quan sát, thẳng đến xác nhận các tu sĩ không công mà lui về sau, hắn mới yên tâm rời đi. Dựa theo la bàn nhắc nhở, bí cảnh chính thức mở ra, còn cần chút thời gian, chính mình vừa bận có thể lên núi một chuyến. Chương 366, Hóa hình thụ yêu chương 366, Hóa hình thụ yêu Vạn Tướng Sơn. Nơi đây cùng Hoa Dương nói Hắc Diệu Sơn, đều là lệ thuộc vào Vạn Thú Sơn mạch linh thú nơi ở, đồng thời bởi vì nó đất lý vị trí đặc thù, Vạn Tướng Sơn bên trong ẩn nút linh thú cũng càng thêm cường đại. Hoa Dương nói Hắc Diệu Sơn, chỉ cần có chút cơ cảnh giới bản thân, lại không xâm nhập quá sâu, bình thường sẽ không gặp được nguy hiểm tính mạng. Nhưng Vạn Tướng Sơn độ khó thì là trực tiếp tất cao một cái cấp bậc. Bên trong linh thú hung tàn, quỷ quyệt hay thay đổi, cho dù là kim đan tu sĩ, một cái không xem chừng cũng là sẽ có rất đại khái suất vẫn lạc tại núi rừng ở trong. Bất quá đem đối ứng, kỳ ngộ cũng sẽ càng nhiều. Rất nhiều góc không đến kết đan linh vật tu sĩ, đều sẽ bước lên phong hiểm tiến vào Vạn Tướng Sơn, vì đệ tử hoặc là đời sau đi săn kết đan yêu thú. Đến, Trần Tam Thạch giảm xuống phi hành độ cao, rơi vào đến nồng đậm rừng cây ở trong. Thời gian giữa trưa, quần quần liệt dương bị quần quần linh khí sương mù lọc thành nhạt màu xanh quang buộc, đến không hết linh mục bộ dễ như huyền thiết cự mãng phá nham mà ra. Đặt mình vào trong đó, nhân tộc thân thể trở nên như là con kiến hơi nhỏ bé. Thanh điểu, bạch ngọc. Trần Tam Thạch khẽ gọi một tiếng, trong ngực lập tức chui vào hai đạo linh quang, một đạo hóa thành màu xanh bích phi ứng, một đạo hóa thành màu trắng độc xà, cuốn ở trên người hắn. Hai người bọn họ đều đã tiếp cận kết đan, đồng thời tại ngự thú kỹ nghệ phản tổ từ điều dưới, huyết mạch rõ ràng đạt được tăng lên. Thanh điểu toàn thân linh quang lưu chuyển, cánh chim trở nên cứng cỏi như sắt, bạch ngọc linh xà trên người lần tiến, cũng biến thành như là tường vân. Thanh điểu, ngươi đi tìm lôi kích mục. Bạch ngọc, ngươi đi thử tìm xem lục giáp thông huyền mục. Một đứng một rắn, lĩnh mệnh mà đi. Chính Trần Tam Thạch thì là nhìn rõ năng lực toàn bộ triển khai, tìm kiếm có quan hệ máu đào hống dấu vết để lại. Hống, chính là thượng cổ thần thú, chi nhánh huyết mạch chủng loại phong phú, máu đào hống là trong đó tương đối chân quý một loại, hắn tinh hoa chi huyết, có thể đoạn chi trọng sinh, bạch cốt sinh đủ, vì vậy đã từng một lần bị đi săn đến gần như diệt tuyệt. Thượng cổ nhìn thiên hồng thích ăn rồng, cái này một đặc tính cũng bị sau hậu đại kế thừa. Trên đời này tự nhiên không có nhiều như vậy chân long có thể dùng để săn mồi, bởi vậy những này hỗn loại càng nhiều hơn chính là lấy săn mồi linh xà làm thức ăn. Dựa theo cái này mạch suy nghĩ, Trần Tam Thạch bắt đầu hướng phía loài rắn linh thú nhất ưa thích nghỉ lại đầm lầy mang tới gần. Trước khi đến, hắn cố ý con qua Vạn Tướng Sơn bên ngoài địa đồ, bởi vậy không có đi bất luận cái gì đường quân co, liền trực tiếp tới mục đích. Mắt chỗ cùng phạm vi bên trong, màu xanh lục độc trướng tựa như đầy trời sương mù lan tràn ra, dưới chân thổ địa cũng biến thành càng thêm ẩm ướt. Thiên Xà Đàm. Căn cứ điển tịch ghi chép, nơi này là Vạn Tướng Sơn bên ngoài loài rắn yêu thú lớn nhất căn cứ, nếu như phụ cận có máu đào hống ẩn hiện, trên lý luận tới nói, sẽ có cực lớn xác suất lại tới đây đi săn mồi. Có thể Trần Tam Thạch quan sát qua về sau, cũng không có phát đương nhiệm gì linh thú xuất hiện bất tích, thậm chí không có tại phụ cận tìm tới bất luận cái gì vật sống, đầm lầy phương viên hơn 10 dặm, đều một mảnh âm u đầy tử khí, đừng nói là cự mãng, chính là liền đầu tiểu xà đều không gặp được. Ngược lại là trong vùng đầm lầy, sinh trưởng cực độ dày đặc cây cối. Những này không biết tên cây cối, ngâm tại bùn nhão bên trong, nhìn vật mèo như yêu xà, lại giống là từng cái khô tay từ đầm lầy phía dưới rũ ra, muốn thoát ly mảnh này khổ hải. Một con rắn cũng không nhìn thấy. Trần Tam Thạch ở trong lòng suy nghĩ, không phải là hắn cầm tới điện tịch quá xa xưa, dẫn đến Vạn Tướng Sơn phát sinh biến hóa, thiên xà đàm loài rắn đều bị săn giết hết. Các loại, cây này. Hắn nhíu mày, đang muốn đi phía trước xem xét, sau lưng đột nhiên chuyển đến một trận quen thai thanh âm. "Tiểu tử, đừng tìm." Trần Tam Thạch đột nhiên quay người, liền thấy một trường treo giảo hoạt ý cười tinh xảo hồ ly mặt nạ. "Độc Cô tiền bối." Hắn run lên, "Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta làm sao lại không thể tới?" Độc Cô ngao hỏi ngược một câu, sau đó nói ra, "Ngươi là tìm đến máu đảo hôm a? Nơi này tìm không thấy, đi theo ta." Hắn nói xong cũng tựa như hồ ly nhảy vào đầm lầy chỗ sâu. Trần Tam Thạch đuổi theo. Bọn hắn càng đi chỗ sâu đi, cổ quái cây cối liền ngày thường càng thêm trắng kiện, xung quanh hoàn cảnh cũng càng thêm hoang vu. Độc Cô tiền bối, lần trước khát đội vàng, còn chưa kịp cùng Độc Cô tiền bối nói lời cảm tạ. Không cần phải khách khí. Độc Cô ngao cắm đầu dẫn đường. Độc Cô tiền bối hôm đó thủ đoạn, quả thực khiến văn bối cảm thấy không thể tưởng tượng được. Trần Tam Thạch chú ý tới đầm lầy mặt ngoài một đoạn bạch cốt, bất động thanh sắc tiếp tục nói ra, hôm đó tiền bối là như thế nào làm được lâm chiến phá cảnh. Độc Cô ngao chậm một nhịp, hồi đáp, tích lũy tháng ngày nhiều năm, đột phá vốn là nước chảy thành sông sự tình. Thật sao? Trần Tam Thạch nheo mắt lại, lần trước tiền bối tìm ta muốn đám kia tam giai thiên tài địa bảo, ta đều đã chuẩn bị đầy đủ, trở về liền để tiểu trúc tử đưa qua. Được. Độc Cô ngao ứng tiếng. Tiền bối. Trần Tam Thạch ngừng tạm, sau đó nhẫn chữ vật linh quang đại tác, thanh âm đột nhiên cất cao, tựa như ngũ lôi vang đỉnh, nhìn đỉnh hai tay của hắn giơ lên một ngụm đỉnh đồng, tựa như rời lên cả toàn núi cao, ngang nhiên hướng phía trước tu sĩ đập tới. Pháp bảo, thiên sát đỉnh. Bang. Một đỉnh rơi xuống, đương theo lấy pháp lực cuộn, Độc Cô ngao tại chỗ bị nện cái nhão nhoẹt, kích thích hơn trượng cao bùn não. Đợi cho Trần Tam Thạch đem đỉnh một lần nữa giơ lên về sau, liền thấy đầm lầy mặt ngoài cũng không hết đủ, chỉ có một đống mục nát những cây. Ha ha. Âm trầm cười quái dị từ bốn mặt bốn phương tám hướng truyền đến. Tiểu bối, ngươi là như thế nào xem thấu bản tọa huyễn thuật? Trần Tam Thạch không có để ý, chỉ là vẻ mặt nghiêm túc quan sát lấy chu vi hết thể động tĩnh. Độc Cô ngao đột ngột xuất hiện, hắn vốn là cảm thấy kỳ quái, lại thêm trước kia tại Hắc Diệu Sơn thời điểm, tao ngộ qua lấy họa bì chi thuật ngụy trang thành hình người nện tinh đánh lén, tự nhiên là nhiều phần đề phòng. Hắn lấy nói chuyện phiếm thăm dò, rất nhanh liền phát hiện không hợp lý. Nhất là thiên tài địa bảo một chuyện, trước đây Độc Cô ngao muốn đều là chút nhằm vào luyện khí tu sĩ nhất giai linh thực, từ đâu tới tam giai. Bởi vậy, Trần Tam Thạch kết luận người trước mặt tuyệt đối không phải Độc Cô ngao, xuất thủ thử một lần, quả là thế. Trong lòng của hắn chỉ cảm thấy quỷ quyệt. Chính mình tao ngộ yêu ma, lại có thể lợi dụng chính mình người quen chế tạo huyết tượng, hơi không cẩn thận, liền có thể vạn kiếp bất phục. Không nói lời nào. Gián mua che lấp thanh âm ở bên tai quanh quẩn, vậy ngươi liền vĩnh viễn đừng nói nữa. Dầm dầm lời còn chưa dứt, liền thấy đầm lầy bên trong, lít nha lít nhít yêu thụ phảng phất sống lại, vô số vật mèo cảnh cây tựa như đằng xà từ xung quanh bốn phương tám hướng quấn quanh mà đến, lôi cuốn lấy yêu khí, tối thiểu cũng có tâm dài. Vâng. Trần Tam Thạch nghiêm nghị không sợ, trong lực thiên sát đỉnh bốc cháy lên hừng hực liệt diễm, tựa như một vòng kim ô hướng phía đầy trời đằng một tới. Ngũ hành bên trong, lửa khắc mộc chính là cơ bản nhất thưởng thức. Bởi vậy tại cảnh giới không kém nhiều tình huống dưới, tu luyện hỏa pháp hắn đối phó thuần túy một thuộc tính yêu ma, sẽ chiếm theo ưu thế cực lớn. Chương 366, hóa hình tụ yêu 2 chương 366, hóa hình tụ yêu tại phần thiên liệt viêm thiêu đốt dưới, tất cả dám can đảm đến gần cây cối, đều trong khoảnh khắc hóa thành cho tàn. Cái này tụ yêu, tựa hồ có thể thay thế lục giáp thông huyền mục đến chế tạo pháp bảo cung tiễn. Trần Tam Thạch một bên ứng phó tụ yêu công kích, một bên tìm kiếm lấy tụ yêu bản thể vị trí. Hắn thân ở đầm lầy bên trong, cơ hồ tất cả đều là vật mèo yêu mục, nhưng là tựa hồ cũng không có bản thể, đều là chút dầu dịa không đáng kể. Cùng lúc đó, toàn bộ thiên xà đàm bắt đầu run rẩy kịch liệt, Trần Tam Thạch có thể cảm giác được một cô yêu khí cường đại, chính hướng phía bên này cấp tốc tiếp cận. Nếu như nói, một cái thụ yêu vẹn vẹn dâu dịa không đáng kể, liền phạm vi bao phủ lớn như thế, có được kết đan cảnh giới thực lực, như vậy hắn bản thể thực lực, vô cùng có khả năng viễn siêu nơi này. Tại liên tưởng đến điểm ấy về sau, Trần Tam Thạch liền ý thức được đại sự không ổn. Thông qua người khác ký ức chế tạo ra huyễn tượng, đã không chỉ là bình thường huyễn thuật, càng giống là nguyên anh tu sĩ trực tiếp ảnh hưởng thần hồn thần thông. Nói cách khác, chính mình tao ngộ thụ yêu, có thể là tứ giai hóa hình đại yêu. Thiên sát địa đồ hại người. Trần Tam Thạch nơi nào còn dám dừng lại, thể nội kim đan siêu phụ tải vận chuyển, thao thao bất tuyệt chuyển vận pháp lực chuyển hóa làm hỏa pháp, liền muốn rời đi nơi này. Bây giờ nghĩ đi, Phô thiên cái địa yêu một mặt ngoài, hiện ra từng trương giữ tận lão nhân gương mặt, âm điệu trở nên bén nhọn chói tai, làm cho người tê cả da đầu. Một phanh phanh phanh, một cây lại một cây gai gỗ đột ngột từ mặt đất mọc lên, tại trên không ngưng kết thành to lớn pháp võng, hướng phía dưới bao phủ mà tới. Trần Tam Thạch đốt đi một tầng còn có một tầng, phản phất vô cùng vô tận, rơi vào đến vô tận thâm nguyên. Thổ đột, trên trời đi không thoát, liền đi dưới mặt đất. Hắn bóp nát phù lục, thân thể rơi vào trong đầm lầy, sau đó liền thấy vũng bùn chỗ sâu, sinh trưởng tựa như mạch máu phức tạp sợi rễ, liếc nhìn lại là không nhìn thấy bờ, toàn bộ đều là thụ yêu thân thể. Mỗi một đầu sợi rễ bên trên đều ghi một bộ sinh linh thi thể, có các loại linh thú, linh thực, thậm chí là nhân tộc tu sĩ. Tinh hồng tiên huyết nhuộm đỏ lòng đất, khiến cho toàn bộ đầm lầy tựa như tu la luyện ngục, nhìn thấy mà giật mình. Nhìn xem khô héo ra rắn cùng ung tùm mạch cốt, Trần Tam Thạch lúc này mới hiểu được, cũng không phải là địa đồ có vấn đề, mà là phương viên hơn 10 dặm đều thành đầu này thụ yêu huyết thực. Thụ yêu sợi rễ phóng xuất ra bàng bạc pháp lực, đem nguyên bản xốp đầm lầy bùn nhão trở nên tựa như sắt thép cứng ngắc, lấy về phần thổ độn thuật nửa bước khó đi. Phổ thông một độn chi pháp, càng là không có cách nào tại yêu ma trên thân thi triển. Trần Tam Thạch đành phải từ bỏ chạy trốn, hai tay bấm niệm pháp quyết, há mồm hướng phía sợi rễ phun ra màu xanh lục hỏa diễm. Thái ớt thanh hoa sinh diệt viêm, thử viêm. Nhưng mà, lúc trước trên mặt đất, hắn tốt xấu có thể thiêu hủy những cây, nhưng giờ phút này chính mình hóa pháp, lại là thay vào đó chút sợi rễ không được. Ầm. Trần Tam Thạch trở về mặt đất, chợt lại lọt vào phô thiên cái địa vây công, đành phải kiên trì đau khổ chèo chống. Ha 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 ha, mỗi một khỏa yêu mục đều đang phát ra chói tai nhè răng cười, trong đó còn bổ sung lấy ảnh hưởng thần hồn hiệu quả, khiến vốn là nghiêm trọng tình huống trở nên càng thêm đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Đừng phí sức, nho nhỏ kết đan, cho dù là tu luyện hóa pháp, lại có thể lại lao phu như thế nào? Trần Tam Thạch ba phen mấy bận phá vây thất bại về sau, dứt khoát không tiếp tục thử nghiệm nữa, vẹn vẹn lấy hỏa pháp hộ thể, nhìn từ bỏ chống lại. Cái này đúng không? Phương viên 50 dặm đều là lão phu bản thể, ngươi lại có thể chạy đi nơi đâu? Sách thụ yêu thanh âm, đầm lầy trở nên tựa như mênh mông biển lớn, lật lên thao thiên cự lãng, một đầu từ vô số đằng một quấn quanh ở cùng một chỗ hóa thành giao long, phá biển mà ra, đi vào cao mấy chục trượng giữa không trung, rủ xuống nguy nga đầu rồng, quan sát mặt đất nhỏ bé áo bào trắng. Chỉ một thoáng, độc thuộc về hóa hình đại yêu đáng sợ thần thức uy áp đập vào mặt, Trần Tam Thạch đầu suýt nữa trực tiếp nổ tung. Tiểu tử, thanh mục giao long lên tiếng lần nữa, cả viên đầu rồng bặm bẹo biến hóa, biến thành một cái râu tóc thon dài lão giả. Nửa người dưới của ông lão thì là hàng ngàn hàng vạn sợi rễ vặn cùng một chỗ hình thành thân cây. Hắn một tay vớt râu, cười lạnh nói, lão phu nhìn ngươi võ đạo xuất chúng, sinh lòng yêu tài. Chỉ cần ngươi chủ động bung ra chính mình ba hồn bảy phách, kỳ kinh bát mạch, để cho ta gieo xuống ma trùng, trở thành lão phu khôi lỗi, ngày sau giúp ta tìm kiếm huyết thực, liền thả ngươi một con đường sống, như thế nào? Lão tiền bối, lời này hẳn là ta nói mới đúng. Trần Tam Thạch ngẩng đầu, cố nén tiên linh kịch liệt đau nhức nhìn thẳng đối phương, cho ta một đoạn ngươi tinh hoa chi mục, ta liền thả ngươi một con đường sống. Nghe vậy, thanh mục lão yêu ngăn không được giễu cợt bắt đầu, ngươi cái này đứng đốc, chẳng lẽ bị lão phu dọa hồ đồ rồi? Lão tiền bối, Trần Tam Thạch sờ soạn góc miệng tràn ra một sợi tiên huyết, không nhanh không chậm nói ra, lúc trước ngươi nói, cái này phương viên trăm dặm đều là ngài thân thể, như thế đại nhất cái cây, nếu là bốc cháy, hẳn là rất hùng vĩ a. Ngốc hậu sinh, ngươi còn không có nhìn hiểu chưa? Thanh mục lão yêu cười nhạo nói, lão phu căn bản không sợ bình thường hỏa diễm, ngươi vẫn là đừng lại si tâm vọng. Nói được một nửa, hắn giàn mua ngũ quan đột nhiên cứng đờ. Chỉ gặp tên này kết đan tu sĩ trong tay, lặng yên không một tiếng động bốc cháy lên một sợi màu đỏ thâm hỏa diễm. Cái này sợi hỏa diễm thoáng qua liền mất, nhưng lại khiến thanh mục lão yêu thần sắc hoảng hốt liên đối lấy phương viên 50 dặm đều run rẩy một cái. Bên trên, thượng giới tiên hỏa, ngắn ngủi mấy hơi thở, hắn liền từ nguyên bản mặt mũi tràn đầy nghiền ngẫm hài hước, trở nên thất kinh, ngươi một cái nho nhỏ kết đan, nơi nào tiên hỏa? Đừng lúc đích. Trần Tam Thạch nhìn ra đối phương lui lại động tác, cao giọng quát to, lão tiền bối nếu là lại cử động một bước, vạn bối liền muốn dùng cái này tiên hỏa cùng ngươi đồng quy vu tận. Hắn tại phát hiện chính mình không cách nào đào thoát về sau, liền làm ra quyết định này. Nếu là dùng tiên bảo pháp đây, đối phương khả năng chỉ cần chặt đứt một chút râu ria không đáng kể, liền có thể toàn thân trở ra. Nhưng nếu như chờ đến đối phương chủ yếu bản thể tới gần, lại một mùi lửa ném qua đi, nhưng là không còn dễ dàng như vậy né tránh. Lấy cảnh giới của ngươi, căn bản là không có cách khu động tiên hỏa chân chính uy năng. Thanh mục giao long lấy lại tinh thần, cắn răng nghiến lợi uy hiếp nói, cùng lắm thì lão phu hao tổn cái 2000 năm nói đi, nhưng ở cái này trước đó, nhất định có thể lấy cái mạng nhỏ của ngươi. Lao tiền bối. Trần Tam Thạch mặt không đổi sắc, có cây chi thân tu luyện, muốn so bình thường yêu thú gian khổ gấp trăm lần, ngươi có thể đi đến hôm nay cũng không dễ dàng. Nếu thật là bởi vì chỉ là một cái kết đan tu sĩ, tổn hại chính mình hơn 2000 năm nói đi, chẳng phải là quá thua lỗ điểm, mà lại hao tổn tu vi, nhất định để thực lực tại trong ngắn hạn trên phạm vi lớn trưởng, nếu như có tâm mang làm loạn người lại tìm tới cửa, tiền bối nên ứng đối ra sao? Thanh mục giao long cái chán gân lạc bạo khởi, thối tiểu tử, ngươi đến cùng muốn thế nào? Ta đã nói qua. Trần Tam Thạch lập lại, một đoạn tinh hoa chi mục, vãn bối lập tức rời đi. Ngươi mơ tưởng. Thanh mục lao yêu trợn mắt nhìn, một đoạn tinh hoa chi mục, ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt, đó cũng là hơn mấy trăm năm tu vi. Mấy trăm năm cùng 2000 năm, tiền bối chọn một đi. Trần Tam Thạch đưa tay vung lên, thành quần kết đội vệ pháp thiền dính qua tiên bảo dầu thắp về sau, đem lão yêu bao bọc vây quanh. Chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, vệ pháp thiền tự bạo, tiên bảo chi hỏa liền sẽ đem lão yêu bản thể nhóm lửa. Chương 367, hổ yêu chương 367, hổ yêu ông Trần Tam Thạch hai ngón tay khép lại, lít nha lít nhít vệ pháp thiền lập tức bắt đầu tích xúc pháp lực, chuẩn bị tự bạo. đủ rồi. Thanh Mục Lao Yêu mắt lộ ra hoảng sợ, lão phu đáp ứng ngươi chính là. Trần Tam Thạch đưa tay. Thanh Mục Lao Yêu ra mặt không ngừng ba động, cắn răng hung tợn nói ra, nếu như lão phu đem đồ vật lấy ra về sau, ngươi nuốt lời phải làm như thế nào? Điểm ấy tiền bối cứ việc yên tâm. Trần Tam Thạch nói ra, ta có thể phát thiên đạo lời thể, cầm tới đồ vật về sau, cam đoan rút về phệ phát tiền. Thanh Mục Lao Yêu một bên hung tợn trừng mắt đối phương, một bên chậm rãi nâng lên cánh tay trái, linh lực ngưng tụ phía dưới, hóa thành một đoạn che kín tường thủy minh văn đồ gỗ, sau đó trực tiếp đem nó chặt đứt, đưa tới áo bào trắng trong tay. Trần Tam Thạch tiếp nhận tinh hoa chi mục, lấy thần thức dò xét, xác nhận không có vấn đề, sau đó mới chậm rãi lui về phía sau. Còn không mau cút đi. Thanh Mục Giao Long lại sinh dài ra một đầu mới cánh tay, nhưng là cùng lúc trước so sánh, rõ ràng khô héo không ánh sáng. Vậy vãn bối liền cáo tử. Trần Tam Thạch nhận lấy tinh hoa chi mục, hóa thành độn quang thả người rời đi, thẳng đến thoát ly thụ yêu phạm vi không chế, mới hạ lệnh rút đi phệ phát tiền. Hắn dựa vào tại một khối trên đá lớn, thở phào một hơi dài. Chính mình vốn là muốn thử nghiệm tìm một chút máu đào hống, kết quả lại gặp phải đến hóa hình đại yêu. May mắn là cái thụ yêu. Chính như Thanh Mục Giao Long nói, Trần Tam Thạch căn bản không có cách nào phát huy ra tiên bảo dị hỏa chân chính uy lực, đừng nói là Nguyên Anh, cho dù là cùng cảnh giới tu sĩ chỉ cần coi chừng một chút, sẽ rất khó lọt vào dị hỏa trung đích. Có thể đầu này lão thụ yêu, không chỉ vừa lúc là thuần túy một thuộc tính lao yêu, mà lại thân thể to lớn, sợi rễ liền tại lòng đất, rõ ràng trong thời gian ngắn không cách nào thoát thân, đơn giản hoàn mỹ bị dị hỏa khắc chế. Bởi vậy, mới có thể hữu kinh vô hiểm. Cái này vạn tướng sơn bên trong, thật sự là nguy cơ trùng trùng, Trần Tam Thạch ở trong lòng khuyên bảo chính mình, tiếp xuống nhất định phải càng thêm cẩn thận. Hắn xuất ra tinh hoa chi một mắt nhìn, cái này đồ vật ngược lại là cái ngoài ý muốn niềm vui. Hóa hình thụ yêu tối thiểu cũng muốn sống 4000 năm, chặt đi xuống hoạch tâm vật liệu nếu là dùng để làm thành cung thai, tương lai cho dù là từ pháp bảo thăng giai là nguyên anh tu sĩ dùng linh bảo, cũng hoàn toàn đủ. Thu một tiếng ưng rít gào truyền đến, thanh điệu đem một đoạn cháy đen đầu gỗ nhét vào hắn trong tay. Lôi kích một. Làm được tốt. Trần Tam Thạch gõ xuống thanh điệu đầu, dự định trước tiên đem Bạch Ngọc Linh Xà gọi về, trong tim đột nhiên trầm xuống. Tu sĩ khế ước linh thú, cùng chủ nhân có tâm linh cảm ứng. Giờ phút này trong lòng truyền đến bất an. Bạch Xà xảy ra chuyện. Trần Tam Thạch không có chậm trễ, thi triển ra một độn chi thuật, thân thể hóa thành một đạo linh quang, tại một khỏa lại một khỏa cỏ cây ở giữa xuyên toa. Rừng cây bên trong, Bạch Ngọc Linh Xà ngay tại gặp vây công. Một đầu lại một đầu thân người đầu sói yêu vật cầm trong tay binh khí, đưa nàng gắt gao vây ở trung ương. T. Bạch Xà bên ngoài thân lân phiến tách ra sáng chói linh quang, thân thể bốn lượn tụ lực, sau đó đông nhiên bắn ra, tựa như một đạo lưu quang mũi tên, tại rừng cây ở giữa huyết tinh xuyên toa. Lang yêu chỉ cần vô ý tới tiếp xúc, liền sẽ tại chỗ đâm đến huyết nhục vỡ nát, rất nhanh liền đem trọn phiến rừng cây nhuộm thành màu đỏ. Thẳng đến một tên lão lang xách đao đánh tới, một đao từ trên trời giáng xuống, đem thế không thể đỡ Bạch Xà đánh lui, tiếp lấy theo đuổi không bỏ, liền muốn thừa thế xông lên đem nó chém thành hai đoạn. Bạch Xà rơi xuống đất trước mắt, đao mang liền đập vào mặt, nàng cũng không đi trốn tránh, đối diện mở ra miệng lớn, phun ra một đoàn màu tím xương độc. Lão lang quá sợ hãi, vội vàng hướng phía sau nhanh lùi lại. Nhưng hắn bên cạnh sói binh liền không có may mắn như thế, tại tiếp xúc đến xương độc sát na, toàn thân da lông tính cả huyết nhục liền bắt đầu hư thối, ngắn ngủi mấy hơi thở về sau, liền chỉ còn lại một bộ bạch cốt. Người cái này yêu nữ. Lão lang mắt nhìn tộc nhân thi cốt, triệt để lâm vào nổi giận, trong tay chín hoàn khoát đao huyết quang phóng đại, tựa như mưa to gió lớn hướng phía trước chém tới. Bạch linh chiếu thế, Bạch Xà phóng lên tận trời, thân thể không ngừng phóng đại, cho đến che khuất bầu trời, như là diệt thế ma thần hướng xuống đất nện xuống. Lão lang nâng đao đón lấy. Đông. Linh lực khuấy động phía dưới, đến không hết cây cối ầm vang đổ sụp. Lão lang bay rất ra ngoài, trung điệp khảm xuống mặt đất. Bạch Xà khôi phục bình thường hình thể, lẫn phiến mặt ngoài chảy ra từng tia vết máu, nàng không có ham chiến, muốn thừa cơ thoát ly nơi đây, kết quả lại có một thân ảnh hướng phía bên này cấp tốc tới gần, định thần nhìn lại, là một tên áo gấm, quý khí bức người tuổi trẻ tu sĩ. Tu sĩ đột nhiên há miệng, phun ra một sợi hắc vụ. Hắc vụ một phân thành hai, biến thành hai tên quỷ tu, cầm trong tay phi kiếm, một trái một phải hướng phía Bạch Ngọc Linh Xà giáp công mà đi. Cái này hai tên quỷ tu, cũng đều có chút cơ hậu kỳ thực lực. Bạch Xà không đường tối lui. Tên kia tuổi trẻ tu sĩ giết tới trước mặt, đưa tay một trường trực kích bảy tấc, mãnh liệt pháp lực tại lòng bàn tay bên trong, ngưng tụ ra một đạo vòng xoáy màu đen, rõ ràng là kết đan cảnh yêu tu. Bạch Xà chưa đột phá, tự nhiên không phải là đối thủ, thân thể phiêu nhiên bay ra, liên tiếp đụng nát mấy khối cự thạch mới trùng điệp rơi xuống đất, thống khổ quặn mình bắt đầu. Tuổi trẻ tu sĩ nhìn xem lòng bàn tay ở trong nhiệm màu rắn, rêu rêu nói, ngươi cái này tiểu yêu, huyết thống ngược lại là không tệ, vừa vặn lấy ra làm đi săn mồi nhử, cầm xuống đi. Ra lệnh một tiếng. Lúc trước thụ thương lão làng, liền dẫn thủ hạ yêu binh hướng phía trước tới gần, chuẩn bị đem Bạch Xà bắt sống. Kết đan yêu tu dùng khăn tay lau đi lòng bàn tay huyết dịch, đang định quay người rời đi, đột nhiên phát giác được phụ cận dị thường. Ai? Cách hắn không xa một gốc cổ thụ bên trong, có nhân tộc tu sĩ không có dấu hiệu nào giết ra, giống như hỏa long hàng thế chợt lóe lên, trong khoảnh khắc liền đem mấy tên lang yêu đốt thành cho bụi, đồng thời đem Bạch Xà mang đi. Bạch Ngọc, không sao a? Trần Tam Thạch hai tay bấm niệm pháp quyết, thi triển ra Thái Ức Thanh Hoa sinh diệt viêm sinh viêm, trợ giúp Bạch Xà khôi phục thương thế. Mình đầy thương tích Bạch Ngọc Linh Xà chỉ là ngẩng đầu nhìn một chút áo bào trắng, sau đó liền trực tiếp ngất đi. Trần Tam Thạch xem xét hắn thương thế, xác nhận không có nguy hiểm tính mạng về sau, nỗi lòng lo lắng mới xem như để xuống. Hắn nuôi đầu này Bạch Xà, cũng không có ít hao phí tài nguyên. Nhất là mấy năm gần đây chuẩn bị đem nó bồi dưỡng làm tam giai linh thú, an không biết rõ bao nhiêu thiên tài địa bảo, nếu là chết người ở bên ngoài trong tay, coi như thiệt thòi lớn. Trần Tam Thạch đem Bạch Ngọc Linh Xà thu nhập trong túi trữ vật, ánh mắt nhìn về phía Kết Đan yêu tu, con ngươi bốc cháy lên liệt diễm, thanh âm lại là phá lệ băng lãnh, vị này yêu tộc đạo hữu, vô cớ săn giết tại hạ linh sủng, phải chăng có chút không thích hợp. Chương 367, Hổ yêu 2 chương 367, Hổ yêu. Yêu tu nhíu lông mày, bình tĩnh hồi đáp, bổn quân còn thật sự là không biết rõ cái này xà yêu là cái có chủ nô bộc, bất quá. Hắn ngừng tạm, ngữ khí đột nhiên tăng thêm, kia lại như thế nào? Phanh lời còn chưa dứt, yêu tu dẫn đầu đột nhiên gây khó khăn, giữa núi rừng cuồng phong gào thét, bất quá trong chốc lát liền vượt ngang trăm bước cự ly xuất hiện tại nhân tộc tu sĩ trước mặt, một thanh kiếm bản rộng đống nhiên biểu diễn, hướng phía đầu người quét ngang mà đi. Thiên sát đỉnh. Trần Tam Thạch không tránh không né, điều khiển lôi cuốn lấy phần thiên liệt viêm đỉnh đồng lấy thế thái sơn áp đỉnh rơi xuống. Yêu tu không thể không thu kiếm đón đỡ. Trừng hơn trượng cao đỉnh đồng ở tên này nhân tộc tu sĩ trong tay, tựa như phi kiếm linh hoạt quỷ quyệt, hết lần này tới lần khác mỗi một kích cũng đều vừa nhanh vừa mạnh. Ngắn ngủi hai ba cái hiệp, yêu tu liền lực bất tòng tâm, ý thức được chính mình không phải là đối thủ, dẫn theo kiếm bản rộng hướng về sau nhanh lùi lại. Thế nhưng đối phương theo đuổi không bỏ, đỉnh đồng phát hỏa diễm càng là có thể thiêu đốt pháp lực, hắn rất nhanh liền tại hoa mắt phía dưới lộ ra sơ hở, được lọt vào một kích trọng thương. Phúc. Yêu tu phun ra một ngụm tiên huyết, thân thể trực tiếp hướng phía phía sau mãnh liệt bắn ra ngoài, to lớn lực trùng kích dưới, tại mặt đất cày ra một đầu chừng 7 thước sâu khe rãnh. Bị thương về sau, hắn hỏa bị chi thuật tổn hại, lộ ra diện mục thật sự, rõ ràng là một đầu thân người đầu hổ yêu. Yêu tu cùng thú tu có khác biệt cực lớn chỗ. Yêu tộc tu sĩ càng thêm tôn sùng tu thành hình người, bởi vậy cho dù là đối tiêu nhân tộc luyện khí cảnh giới yêu binh cảnh giới, nhìn cũng là thân người đầu thú. Chỉ bất quá nhất định phải hóa hình về sau mới có thể chính thức có được nhân tộc thân thể. Nguyên lai là đầu đại trùng. Trần Tam Thạch cười lạnh, hôm nay vừa vặn lấy ngươi yêu đan, lấy về cho chấm thần tử tu luyện. Khu khu cụ. Hổ yêu liên tiếp không ngừng mà ho ra máu, xoang mũi ở trong phun ra hắc vụ, biến thành hai tên quỷ tu ngăn ở trước người. Ma quả bổ. Hổ yêu thường thường có một hạng trời sinh thần thông, chính là có thể đem giết chết tu sĩ luyện hóa thành quỷ tu về chính mình sử dụng. Chính là dân gian thường nói, nối giáo cho giặc. Vâng. Một đỉnh rơi xuống, hai đầu ma cọp bổ tại chỗ hồn phi phách tán. Trần Tam Thạch lần nữa cử đỉnh, liền muốn thẳng đến hổ yêu tính mạng. Ngươi, ngươi dám giết ta? Hổ yêu che lấy ngực, dãy rủa lấy hướng về sau nhúc đích, ngươi biết không biết rõ ta là ai? Ngươi là ai, chấm không biết rõ, cũng không có hứng thú. Trần Tam Thạch mặt không biểu lộ, nhưng hy vọng ngươi nhớ kỹ, chấm giết qua đại trùng, không có 100 cũng có 80, ngươi đơn giản là sống được lâu một chút. Đông Nương theo lấy đinh thai nhức óc tiếng vang, đỉnh đồng mang theo vạn quân chi lực ngang nhiên lên xuống, tại phương viên hơn 10 trượng mặt đất lưu lại một cái hố sâu to lớn. Đỉnh đồng mặt ngoài thiêu đốt lên phần thiên liệt viêm, nhiệt độ nóng bỏng tựa như pháo lạc chi hình tàn phá lấy phía dưới hổ yêu, cho đến đem nó cuối cùng một sợi sinh cơ đốt cháy hầu như không còn, chỉ còn lại một viên mặt ngoài tuyên khắc lấy phức tạp minh văn kim đan. Yêu đan. Trần Tam Thạch đem nó bỏ vào trong túi. Ha ha, tốt tiểu tử. Trần Hồn trung niên nam nhân thanh âm bên tai bờ vang lên, ngươi biết không biết rõ, chính mình lại gây họa. Trần Tam Thạch ngẩng đầu, liền thấy cách đó không xa trên ngọn cây, đứng đấy một tên mặc trường bào màu xám, lấy hổ ly mặt nạ che đậy dung mạo tu sĩ. Lại tới. Hắn không nói nhảm, trực tiếp thi triển một độn chi pháp, điện quang hỏa thạch ở giữa, liền đến hổ ly mặt nạ trước người, đỉnh đồng giống như lưu tinh tự truy ầm vang đập tới. Ừm. Độc Câu Ngao tựa hồ có chút kinh ngạc, đưa tay đem hổ yêu lưu lại kiếm bản rộng triệu nhập trong tay, sau đó bình tĩnh tiếp chiêu. Một kiếm một đỉnh, tại phía trên vùng rừng rậm kịch liệt tác chiến, dẫn tới núi lửa nổi lên bốn phía, có cây sụp đổ. 10 cái hiệp xuống tới, cũng không thể phân ra thắng bại. Tốt kín đáo kiếm pháp. Trần Tam Thạch nhíu mày. Hắn lần trước gặp được Độc Câu Ngao thời điểm, liền nhìn ra đối phương võ đạo không tầm thường, thực lực hơi kém với mình cực đạo thần thông. Dưới mắt Độc Câu Ngao, kiếm đạo càng là trí chân hóa cảnh, không thể so với cực đạo thần thông chênh lệch. Giữa hai bên có dị khúc đồng công chi diệu. Nói cách khác ngắn ngủi 2 năm, Độc Câu Ngao liền lĩnh ngộ ra một bộ không kém gì cực đạo thần thông kiếm đạo. Tiểu tử. Độc Câu Ngao một mặt chống đỡ lấy thiên sát đỉnh mãnh liệt tiến công, một mặt quát lớn, ngươi chính là như thế cảm tạ mình nhân cứu mạng. Trần Tam Thạch kịp phản ứng, giống như có chút không đúng. Hắn cũng không có dừng tay, mở miệng hỏi, tiền bối hôm đó là như thế nào làm được từ kết đan cảnh giới, vừa bước một bước vào nguyên anh hậu kỳ. Nguyên anh, ngươi tiểu tử thật ngốc vẫn là giả ngu. Độc Câu Ngao chê cười nói, ta thi triển ra pháp lực, là hàng thật giá thật luyện khí chi pháp, ngươi hẳn là liền điểm ấy nhãn lực đều không có. Ngươi, Trần Tam Thạch run lên, thật sự là độc cô tiền bối. Nói nhảm. Độc Câu Ngao một kiếm rời ra đỉnh đồng, liên tục hướng về sau nhảy ra hơn 100 trượng kéo ra cự ly. Trần Tam Thạch cũng không có tiếp tục truy kích, hai người như vậy thu tay lại. Hắn hiếu kỳ nói, Chu Tiên Môn tới đây là vì tham dự chính ma đại chiến. Không đợi Độc Câu Ngao mở miệng nói chuyện, giữa thiên địa đột nhiên tràn ngập lên một cỗ mùi thơm, vẹn vẹn nhẹ nhàng khẽ ngửi, Trần Tam Thạch liền tâm thần dập dờn, hắn phản ứng nhanh chóng cắn chốt lưỡi, trong lòng mặc niệm tĩnh tâm chú, bảo trì chính mình thanh tịnh. Ngập trời yêu khí của tới, một đạo mông lung nguyện chuyển thân hình từ trên trời giáng xuống. Nàng mắt nhìn hổ yêu táng thân vị trí, u thán một tiếng, đáng tiếc, vẫn là tới chậm một bước. Lại là hóa hình đại yêu. Dâm dâm dị tượng cũng không có kết thúc. Chu vi cây cối bắt đầu bặm mẻo, một đầu cỏ cây ngưng kết mà thành dao long lượn vòng lấy đi vào trên không, tiếp lấy biến thành một tên râu dài lão giả. Thanh mục lao yêu đồng dạng liếc mắt hổ yêu thân thể tàn phế, sau đó trừng mắt áo bào trắng, đứng ốc. Ngươi làm sao đem canh khiếu nhạc giết đi? Các ngươi nhận biết? Hóa hình nữ yêu mắt nhìn thanh mục, phát ra khanh khách tiếng cười nhạo, ta biết rõ, chính là vị này tiểu công tử hao tổn ngươi mấy trăm năm nói được chưa? Thanh mục tiền bối. Trần Tam Thạch mở miệng nhắc nhở, người ta trước đây không lâu mới đã thể, tại mảnh này rừng rậm bên trong, lẫn nhau không được tổn thương đối phương, nếu như vi phạm lời thề, tương lai ắt gặp thiên khiển. Hắn trên mặt bình tĩnh, kỳ thật trong lòng đã đang suy nghĩ tất cả biện pháp quy hoạch đảo tàu lộ tuyến. Thật sự là gặp quỷ. Từ đâu tới nhiều như vậy hóa hình đại yêu? Vạn tướng sơn liền xem như nguy hiểm, cũng không đến được loại trình độ này. Huống chi vạn thú sơn mạch là thú tộc địa bàn, liền xem như tao ngộ, cũng hẳn là tao ngộ thú tu mới đúng. Những này yêu tộc tụ tập ở chỗ này làm gì? Ngươi không cần khẩn trương. Độc Câu Ngao nhìn ra hắn tâm tư, hai người này đều là ta bạn cũ lão hữu. Độc Câu Ngao, Thanh Mục lao yêu dơ chân bắt đầu, cái này tiểu tử mới, hại ta tổn hại hơn 400 năm tu vi. Đây không phải là bởi vì chính ngươi xuẩn. Độc Câu Ngao cười khẩy nói, một cái hóa hình lão yêu, bị kết đan tu sĩ hố, còn không biết xấu hổ ra bên ngoài nói. Hừ. Thanh Mục lao yêu hừ lạnh một tiếng, chỉ vào áo bào trắng hung tợn nói ra, thối tiểu tử, hôm nay coi như lão phu không giết ngươi, ngày sau canh khiếu nhạc tộc nhân, cũng nhất định tìm ngươi tính sổ sách. Đi. Hóa hình nữ tu thoải mái nói, cái này tiểu lão hổ chết liền chết đi, dù sao cũng nhìn xem tâm phiền. Độc Cô tiền bối, Trần Tam Thạch có chút làm không rõ ràng tình trạng, các ngươi ở đây là muốn làm gì? Nha. Độc Câu Ngao hồi đáp, chúng ta đang tìm máu đào hống, nếu như ta không có đoán sai, người võ đạo tu luyện đến đây giai đoạn, cũng đúng lúc cần dùng đến đây thú tinh huyết à. Chương 368, Vũ Trượng Nguyên chương 368, Vũ Trượng Nguyên đúng là như thế. Trần Tam Thạch thản nhiên hồi đáp, chúng ta đã tại cái này trong núi lớn, tới tới lui lui chuyển hơn một tháng. Độc Câu Ngao nói ra, trước đây không lâu mới rốt cục tìm tới một đầu máu đào hống tung tích, nhưng như muốn dẫn ra, còn cần một vị mồi nhử. Thiên Xà Đàm trải qua năm này tháng nọ đi săn, trong đó sớm đã không còn huyết thống thuần chính long trùng. Thế là, Thanh Mục liền đem cái này miệng vũng bùn tàn sát hầu như không còn, từ mỗi đầu linh xà thể nội lấy đi một bộ phận tinh huyết, luyện chế thành Huyễn Long Đan. Nhưng cái này Huyễn Long Đan chỉ là phẩm chất không đủ, còn ít một vị huyết thống khác biệt linh xà tinh huyết xem như thuốc dẫn. Cho nên lúc trước kia hổ yêu canh thiếu nhạc, mới để mắt tới ngươi ngôi bạch xà, nói đến, con rắn kia huyết thống, ngược lại là so Thiên Xà Đàm bên trong mạnh lên không ít. Tiểu công tử, nữ tu đang tâm thần người thanh âm vang lên, Huyễn Long Đan phẩm chất cao thấp sẽ ảnh hưởng đến đối máu đào giống dụ bắt hiệu quả, một khi lần đầu không thể thành công, lại nghĩ tìm tới nó coi như khó khăn. Cho nên, tiểu công tử có thể hay không lấy đầu kia tiểu xà một chút tinh huyết, nếu như thuận lợi bắt được máu đào giống, có thể phân ngươi một bộ phận tinh huyết. Cầm. Độc Câu Ngao quăng ra một viên màu u lam quả dại, giải thích nói, lấy đi tinh huyết về sau, đưa cho ngươi linh sủng ăn cái này, không những sẽ không đả thương cùng tính mạng, ngược lại có thể ma luyện căn cơ, tương lai có trợ đột phá. Trần Tam Thạch tiếp nhận đồ vật. Nói được mức này, lại có Độc Cô bảo đảm, hắn tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý, thế là liền lấy ra bạch xà, trưng cầu đối phương ý kiến. Bạch xà chỉ là ngơ ngơ ngác ngác nhẹ gật đầu. Trần Tam Thạch hai ngón tay khép lại, niệm chú thi pháp, từ nàng mi tâm lấy ra một đoàn tinh huyết, cho hắn ăn linh quả sau một lần nữa thu nhập túi trữ vật. Ông. Một bộ lưu hỏa tiêu sa hóa hình nữ yêu chân trần bước trên mây mà đứng, tóc bạc rủ xuống đến bên hông, cái trán yêu văn giống như vật sống du đầu. Nàng đầu ngón tay xẹt qua hư không, trước mặt từ từ bay lên một đạo trận ấn, sau lưng chín đầu như mây đôi cáo như bình phong triển khai, hóa thành chín đạo nhược thủy vòi rồng, tựa như vòng xoáy đem bạch xà tinh huyết hút vào đến trận ấn bên trong, đồng thời hút vào phương viên mấy chục trượng thủy linh khí, tẩy luyện lấy một viên ngũ thải đan dược, lấy nước tối đan. Trần Tam Thạch từng tại trên điện tịch thấy qua, có người có thể dùng thủy luyện đan, hôm nay cũng tính là mở rộng tầm mắt. Vẹn vẹn chén trà nhỏ qua đi, bạch xà tinh huyết liền triệt để dung nhập vào đan dược bên trong, Huyễn Long Đan đại công cáo thành. Đi thôi. Cửu Vĩ Hồ yêu ngọc thủ nắm chặt đan dược, nếu là đi trễ, không chừng liền bị người khác vượt lên trước. Lời còn chưa dứt, nàng cùng Thanh Mục lao yêu liền biến mất không thấy. Hóa hình tu sĩ độn thuật cực nhanh, tự nhiên không phải kết đan tu sĩ có thể tùy tiện đuổi theo được. Trần Tam Thạch cùng Độc Câu Ngao cùng một chỗ, đi theo phía sau ra sức đuổi theo. Hắn chú ý tới, lúc này Độc Câu Ngao bày ra tu vi, vẫn như cũng là giả đàn cảnh giới, cũng không phải là tiểu Vu Sơn bên ngoài luyện khí 10 bản tầng. Đừng xem. Độc Câu Ngao chọc thủng hắn tâm tư, luyện khí chi pháp sự tình, tốt nhất nát tại bụng của ngươi bên trong, không muốn cùng bất luận kẻ nào nhắc lên, bằng không mà nói ta liền muốn đối ngươi sử dụng thần hồn tẩy luyện chi thuật, giúp ngươi xóa đi đoạn này ký ức. Trên thực tế, Trần Tam Thạch đã cáo chi sư đường, giờ phút này nghe được đối phương nói như thế, cũng chỉ có thể giả bộ như không có chuyện này, nói sang chuyện khác. Độc Cô tiền bối, ngươi là như thế nào đột phá gông cùng xiềng xích, đem luyện khí chi pháp tu luyện tới có thể so với nguyên anh cảnh giới trình độ? Văn bối tự nhận đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, nhưng cũng chưa từng có nhìn thấy qua như thế, xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai ghi chép. Ha ha. Độc Câu Ngao không có trả lời, chỉ là nói một mình nói ra, nếu như không phải là không có lựa chọn, ai lại nguyện ý túi như thế đại nhất cái vòng tròn. Trần Tam Thạch cũng không tốt hỏi lại. Chuyện tiếng ở giữa, hai người đã đi theo hai tên hóa hình lao yêu, đi vào một chỗ cao ngất trên vách đá. Thanh Mục lao yêu không biết khi nào, lại trộm tới một đầu huyền thể cảnh màu xanh linh xà, đem Huyễn Long Đan cưỡng ép rót đi vào. Thanh xà ngã trên mặt đất thống khổ giằng co, cùng lúc đó tại đan dược tác dụng dưới bắt đầu phát sinh kịch liệt biến hóa, thân thể từ nguyên bản dài hơn một trượng ngắn, trở nên chừng 10 trượng, toàn thân màu xanh biếc lân phiến cũng bao phủ lên một tầng sáng chói kim quang, đôi rắn từ xương đôi vỡ ra, sinh ra bốn cái huyền thiết sắc lợi trảo, gắt gao chế trụ nhắm đất, đỉnh đầu dài ra cao chót vót sừng rồng, hướng phía thương khung phát ra chấn động rừng núi long âm. Chỉ là một đầu huyền thể cảnh linh xà, lại là biến thành thần long. Đương nhiên, chính như Huyễn Long Đan huyền chữ, đầu này thanh xà cũng không phải là thật lộ sắc thành long, mà là tại đan dược tác dụng dưới, sinh ra một loại thời gian ngắn nhiêu sóng, nhìn giống long, nhưng kỳ thật đối với thực lực không có bất luận cái gì tăng lên, ngược lại sẽ tại dược hiệu kết thúc về sau hóa thành một bãi nước mủ. Viên này đan dược tác dụng, vẻn vẹn một đạo huyễn thuật mà thôi. Huyễn long tại dược lực khu động dưới, bắt đầu ở đỉnh núi xoay quanh gào thét, bay vút lên ở giữa tường vần quần quật, thần uy bức người, phảng phất coi là thật có một đầu thuần huyết long trùng xuất hiện tại Vạn Tướng Sơn bên trong. Cửu Vĩ Hồ chúng yêu người tiềm phục tại chỗ tối lặng lặng quan sát. Đột nhiên, vách núi phía dưới truyền đến địa mạch bạo liệt thanh âm, màu đỏ nham tương lôi cuốn lấy đáng sợ linh lực xông lên cửu tiêu, cuồn cuộn hắc vụ ở trên không trung ngưng tụ thành cự thú hình dáng. Hán tương tự kỳ lân lại sinh sừng đồng, mắt như nhật nguyệt lại chảy máu nước mắt, toàn thân lông tóc cám kim sen lẫn xương trắng, lưng cốt thứ xuyên thấu ra thịt sinh trưởng. Huyền cơ bích huyết hống. Đầu này máu đào hống cảnh giới tại kết đan hậu kỳ, đã tiếp cận hóa hình, tại Viễn Long dụ hoặc dưới, nó rốt cuộc kìm nén không được, gào thét một tiếng liền nhào tới, thao thiên huyết ánh sáng xé rách huyết tượng, mới phát hiện ở đâu là cái gì chân long, bất quá là một đầu thanh xà mà thôi. Nó phát giác được tình huống không đúng, muốn quay người thoát đi, chỉ tiếc lại vì lúc đã muộn. Ẩn nút đã lâu thanh mục lao yêu cùng cựu vĩ hồ yêu đồng thời giết ra. Lít nha lít nhít như là cầu long dây leo đem máu đào hống kéo chặt lấy không thể động đậy, cựu vĩ hồ yêu đưa tay vung lên, liền có một cái to lớn cựu vĩ hồ hư ảnh xuất hiện, một ngụm đưa nó nuốt vào trong bụng. Đợi cho hư ảnh tan đi, máu đào hống đã sớm nằm trên mặt đất toi thoát. Hai tên hóa hình đại yêu liên thủ, cơ hồ không có hao phí quá lớn công phu, liền đem hi hữu thần thú á trùng săn giết. Không lâu sau đó, cựu vĩ hồ yêu hết lòng tuân thủ hứa hẹn đem một cái chứa máu đào hống tinh huyết bình sứ ném qua. Cảm ơn cựu vĩ tiền bối. Trần Tam Thạch ôm quyền nói tạ. Đối với hắn mà nói, mình này tinh huyết sát thực tới nhẹ nhõm. Nếu thật là dựa vào chính mình đơn đả độc đấu, e là cho dù có thể tìm tới máu đào hống, cũng chưa hẳn là hắn đối thủ. Chuyến này công đức viên mãn, hắn không có tiếp tục lưu lại dự định, liền muốn cáo từ ly khai nơi đây. Ai cựu vĩ hồ yêu kêu một tiếng, tiểu đạo hữu dừng bước. Đối phương chỉ là nhẹ nhàng một câu, Trần Tam Thạch hai chân liền trở nên tựa như quán duyên bản nặng nề. Hắn mở miệng nói, không biết cựu vĩ tiền bối còn có cái gì chỉ giáo. Ngươi chính là Đông Thắng Thần Châu cái kia Trần Lỗi a? Cựu vĩ hồ yêu thanh âm vang lên lần nữa lúc cũng đã là ở bên hai. Trần Tam Thạch không khỏi cảm thấy có chút dùng mình. Đi. Chương 368, Vũ Trượng Nguyên 2 chương 368, Vũ Trượng Nguyên độc câu ngao tức giận nói ra, có chuyện mau nói, có dám mau thả. Độc cô đạo hữu trách cứ ta làm gì? Cựu vĩ hồ yêu mười phần đủ đoán nói ra, ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi vị này hậu sinh bằng hữu một câu, có không ít người muốn giết hắn, tiếp xuống làm việc, cần nhiều hơn xem chừng mới là. Ừm. Độc câu ngao đi theo nói ra, Trần Tam Thạch, ta tông thái thượng trưởng lão, mặc dù cùng thánh tông trưởng lão đạt thành hiệp nghị, hứa hẹn chính ma trước khi đại chiến, không cho phép có người đối ngươi hạ sát thủ. Nhưng kỳ thật cũng chỉ có thể hạn chế tông môn đệ tử. Tán tu hoặc là ma giới bên trong, tóm lại là sẽ có người không sợ chết tìm ngươi. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, vãn bối sẽ cẩn thận, chính ma đại chiến, cũng nhất định mang theo ta đại hán hơn 200 vạn chiến sĩ huyết chiến đến cùng. Trên thân Trần Tam Thạch cuối cùng đã không còn nhận áp chế cảm giác, hành lễ qua đi nhanh chóng ly khai. Cái này Vạn Tướng Sơn, hắn nói là cái gì cũng không biết trở lại. Hôm nay nếu như không phải độc câu ngao ở chỗ này, chính mình chỉ sợ là phải bị thua thiệt. Xem như thiếu Chu Tiên môn một phần ân tình. Cũng may, muốn đổ vật đều nắm bắt tới tay. Trần Tam Thạch trở về Đại Hán quân doanh, đem thanh mục lao yêu tinh hoa chi tính cả Vân Triện Phược Ma Ti giao cho Đông Phương Cảnh Hành mang về Thiên Dung Thành, mệnh lệnh Tử Nam nắm chặt chế tạo, tranh thủ tại bí cảnh mở ra trước chế tạo ra pháp bảo cung tiễn. Ngay sau đó, hắn bắt đầu tuần sát biên cảnh tường thành. Thế cục vẫn là cùng trước đó, mỗi ngày đều sẽ có mấy vòng nhân số không nhiều ma quân công thành, đại hán binh mã, cho đến trước mắt hoàn toàn có thể khống chế được nổi. Nhưng vẫn là có một cái nghiêm trọng vấn đề. Huyết ma đại quân số lượng càng ngày càng nhiều, giống như là Đông Hải chi thủy, lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Tiếp tục như vậy nữa, đại hán cần trả ra đại giới sẽ chỉ càng ngày càng cao. Bọn hắn nhất định phải mau chóng làm rõ ràng huyết ma nguyên lý, sau đó đếm thử từ căn nguyên chỗ cắt đứt nơi phát ra. Trần Tam Thạch trở về trung quân đại trướng, tìm tới cao tuổi Ngọa Long, đem đối phương tìm kiếm bí cảnh cần vật phẩm chuẩn bị đầy đủ. Dưới đêm trăng, Hứa Văn Tài đem Đông Hải giao tộc cá dầu chế thành ngọn đến dựa theo đặc thủ phương thức sắp xếp triển khai, lại tại mặt đất bày ra mai rùa, la bàn các loại đồ vật. Lao Hứa, Trần Tam Thạch tò mò hỏi, cái này chuẩn bị dùng những này đồ vật, đem bí cảnh tìm ra. Ha ha, Hứa Văn Tài cũng không chính diện trả lời chắc chắn, chỉ là bước dâu, đã tính trước nói ra, vậy hạ yên tâm, lao thần nói được thì làm được, vậy hạ buôn ba mấy ngày, vẫn là đi về nghỉ ngơi trước đi. Người cái này lão thư sinh. Trần Tam Thạch trêu chọc, còn cùng chấm bán được cái nút đến rồi. Làm sao, như vậy vội vã đuổi chấm đi, là ẩn giấu bí pháp gì, lo lắng bị chấm học được. Thật đúng là. Hứa Văn Tài nở nụ cười, phương pháp này cho dù là bệ hạ, cũng là quả quyết không có cách nào học được. Chấm lệnh. Trần Tam Thạch đang muốn tới tranh kết quả, Vương Lực vừa lúc vội vã đi vào bên người báo cáo. Bệ hạ. Đông Nam phương hướng 200 dặm bên ngoài, lại xuất hiện một nhóm huyết ma đại quân, quy mô không nhỏ, ngài muốn hay không tự mình đi nhìn xem. Đến hay lắm. Trần Tam Thạch lập tức không có cùng lão thư sinh tranh chấp tâm tư, tùy tiện điểm hai viên đại tướng về sau, liền hướng phía Đông Nam phương hướng vút không mà đi. Nhìn xem Thiên Vũ bệ hạ rời đi, Hứa Văn Tài quanh chân tại ngọn đến bày ra trung ương trận pháp ngồi xuống. Tiên sinh. Tê Thành thấy nghiêm túc, hẳn là, đây chính là ngài lúc trước nói, còn không có truyền cho công pháp của ta. Nhưng cũng. Hứa Văn Tài thừa nhận. Tê Thành thỉnh giáo nói, tiên sinh hẳn là có thể dựa vào bộ này trận pháp, đo lường tính toán ra bí cảnh lối vào đại khái phương vị. Không chỉ là bí cảnh. Hứa Văn Tài ngẩng đầu, nhìn về phía trong bầu trời đêm đầy trời sao trời, buồn bã nói, còn có ta đại hán quốc vận. Trong truyền thuyết xem bói mệnh số, nhìn trộm thiên cơ chi pháp. Tê Thành mắt lộ ra kinh ngạc. Hắn nghĩ không ra, chính mình vị này cũng không có linh căn tiên sinh, vậy mà thật người mang như thế tuyệt kỹ. Nếu như là thực sự, Hứa Văn Tài cho dù là cái phàm nhân, tiến vào tu tiên giới bất kỳ một cái nào kim đan tông môn, cũng tất nhiên sẽ nhận thượng khách đãi ngộ. Bất quá, hắn không hiểu hỏi, ta Đại Hán kiến nguyên đến nay, quốc thái dân an, xã tác xương long, quốc vận đang đứng ở tuổi xuân đang độ thời điểm, có cần phải phòng đoán sao? Bởi vì cái gọi là trời có bất chắc phong vân, người có sớm tối hòa phúc, rất nhiều chuyện cũng không phải là mọi người mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy. Hứa Văn Tài nhìn xem Tinh Tú, tiểu thành tử a, nhìn hiểu tinh tượng sao? Tề Thánh lắc đầu, tự học qua một chút thư tịch, nhưng không tinh thông. Cơ bản Tinh Tú, dù sao cũng nên nhận ra a. Tiếp xuống ta nói, ngươi tới nghe. Hứa Văn Tài giơ lên quạt lông, chỉ phía xa Tinh Nguyên, như ngươi lời nói, ta Đại Hán chính là quốc vận xương long thời điểm, đế tinh vốn nên huy hoàng như ngày, có thể hiện nay lại bị kín một tầng huyết vụ. Huỳnh Hoặc Tinh từ giếng túc lịch hành, xích mang căng gọt như quỷ mắt, lại cùng tâm túc nhị tướng gấp thành huỳnh hoặc thủ tâm tử cục. Nghe nói lời ấy, Tề Thành trong lòng run lên, vội vàng nói, ý của tiên sinh là bệ hạ lần này nguy hiểm đến tính mạng. Người cho rằng bệ hạ tại sao muốn điều động thiên hạ binh mã vạn dặm xa xôi đi vào Đông Thắng Thần Châu tham dự trận này tiên ma đại chiến? Hứa Văn Tài ngừng tạm, tăng thêm giọng nói, bởi vì tổ mạch khôi phủ, vì không ảnh hưởng lòng người sĩ khí, bệ hạ cũng không có đem tin tức này đem ra công khai. Nhưng nếu như không tại trong những năm gần đây tìm tới tu bổ phong ấn phương pháp, nhìn như vững chắc cao ốc lúc nào cũng có thể ầm vang đổ sụp, cho nên bệ hạ mới không tiết hao người tốn của, cũng muốn đến chỗ này tìm kiếm phương pháp phá giải. Tề Thanh trầm mặc. Trong những năm này Thiên Dung Thành bất luận là thiếu khuyết cái gì đồ vật, qua không được bao lâu, bệ hạ lại luôn là có thể tìm tới. Lấy về phần tại bọn hắn thị giác bên trong, Đại Hán vẫn luôn là xuôi gió xuôi nước, muốn cái gì liền có cái gì, thậm chí có thể lấy phạm nhân thân thể đối kháng tu sĩ, đơn giản uy phong lẫm liệt, hoàn toàn quên điểm trọng yếu nhất. Đây hết thảy đều là bởi vì có bệ hạ một người ở phía trước đỉnh thiên lập địa chống đỡ mà thôi. Trên thực tế, bọn hắn Đại Hán một cái phàm tục triều đình, nhiều nhất tính làm bất nhập lưu tông môn, vô luận nhìn bề ngoài lại phồn hoa, tại Thiên Thủy 36 Tiên Tông trước mặt, cũng như con kiến hơi nhỏ bé, tùy thời đều có triệt để có thể lật nghiêng. Hiện tại tiên sinh nói, Thiên Vũ bệ hạ rất có thể muốn tại Quảng Nhân Đạo xảy ra chuyện, mới khiến cho Tề Thành hoàn toàn tỉnh ngộ, minh bạch bọn hắn sơ cảnh đến cỡ nào nguy hiểm. Tiên sinh, Tề Thành trên trán bất chi bất giác ở giữa che kín mồ hôi mịn, vậy cái này mình hoặc thủ tâm bán này nên như thế nào phá giải? Cũng là không cần quá bối rối. Hứa Văn Tài nheo lại hai con ngươi, thanh âm giản mua lộ ra kiên định, đại đạo 50, thiên diễn 49, nhân độn thứ nhất. Cho dù là lại hung hiểm cục diện, cũng tất nhiên sẽ có một chút hy vọng sống, đơn giản, nhìn người làm sao đi đi. Truyền lệnh xuống, tiếp xuống 49 ngày bên trong, không được bất luận kẻ nào tới gần trung quân đại trướng, cho dù là bệ hạ cũng không được. Tốt. Tề Thành lĩnh mệnh. Đúng rồi. Hứa Văn Tài bỗng dưng hỏi, chúng ta đóng quân mảnh này khu vực, dân chúng địa phương xưng hô như thế nào? Tề Thành hồi đáp, Ngũ Trưởng Nguyên. Ngũ Trưởng Nguyên a. Hứa Văn Tài thì thào lặp lại, chậm rãi nhắm lại hai con người, bên người bảy chén nhỏ đèn lớn cùng 49 ngọn đèn nhỏ, giấy lên hỏa diễm bộc phát sáng rực. Chương 369, hai viên Huyền Châu. Chương 369, hai viên Huyền Châu Quảng Nhân Đạo, cùng Hoài Thành. Chu tướng quân. Bên trong thành bách tính trong vòng một đêm toàn bộ hóa thành huyết ma, nhân số chí ít tại 8 vạn phía trên. Mà lại bên trong thành còn có ma tông chấn ma ti yêu nhân quay phá, quân ta vây thành 2 ngày, đánh lâu không xong, tiếp xuống nên như thế nào cho phải? Ta tự mình tiên phong, lại công. Chu Đồng cầm trong tay hai thanh hôn kim chiến truy, mặc giáp trụ ra trận, một ngựa đi đầu, xuất quân tiến đánh thành trì. Bảy trận. Càn Khôn Thổ Hà Địa Long trận ra lệnh một tiếng, lít nha lít nhít tướng sĩ dựa theo đặc biệt phương vị sắp xếp ra, quốc vận huyền khí mượn dùng thiên địa pháp tắc, dẫn tới đất rung núi chuyển, càn khôn phá bỡ, cả tòa thành trì đều trở nên lung lay sắp đổ. Tuổi Lục Tuần Huyền Tượng lao tướng, bút đầu bắt đầu như cũ so như mánh hổ, hôn kim chiến truy vung mạnh ra phong bạo, đem trên tường thành rơi xuống mũi tên đều lấy ra, sau đó dẫm lên thang mây chạy lên tường thành, giành trước giết địch. Đây chính là huyết ma. Chu Đồng một truy xoay tròn, đem trước mặt một tên cầm sát khí biến thành binh khí huyết ma đập ngã trên mặt đất. Hán Định Thần nhìn lại, chính mình giết chết người này, thoạt nhìn là cái lao đầu nhì, xanh sao vàng gọn, áo rách quần manh, không có nửa phần tu vi tại bên trong, nhưng là thân mặt ngoài thân thể lại lượn lờ lấy thấu xương âm sát chi khí, con ngươi càng trở nên tinh hồng, khóe mắt huyết mạch trở nên đen nhánh, tựa như giống như mạng nhện hướng về hai bên lan tràn ra, trong miệng thậm chí toát ra răng nanh, nhìn cực kỳ giống trong truyền thuyết cương thi. Chỉ bất quá, những này huyết ma là có bản thân ý thức, bọn hắn có thể nói chuyện, có tổ chức, phục tùng chỉ huy, cùng phàm nhân khác biệt duy nhất địa phương chính là thôn phệ huyết đủ. Những này huyết ma tựa như gia thú, một khi trong chiến đấu tìm tới cơ hội, liều chết cũng sẽ hướng phía đại hán sĩ tốt tác tới. Có thể đem hắn hình dung là người không ra người, quỷ không quỷ. Ừm. Chu Đồng phát giác được sau lưng truyền đến sát khí, vội vàng xoay người đón đỡ. Đông một thanh thanh long hiển nguyệt đao treo tại đỉnh đầu của hắn, kẻ đánh lén cũng là một tên huyết ma, chỉ bất quá này huyết ma khi còn sống chính là một tên huyền tượng võ giả, sức chiến đấu không thể coi thường. Nghiệt trướng. Chu Đồng cao giọng quát lớn, người thật là tốt không làm, vì sao muốn làm ăn cả người lẫn vật sinh? Ăn người. Huyết ma võ giả muốn rách cả mí mắt, bàn về đến ăn người. Ai có các ngươi những này tu sĩ chó săn ăn được nhiều? Chúng ta cũng không phải Thiên Thủy Tông môn những cái kia tạp chủng. Chu Đồng cáo biết rõ, bản tướng quân chính là Đông Thắng Thần Châu Đại Hán tướng lĩnh, đến đây tham chiến, vì chính là phù hộ Quảng Nhân Đạo bách tính an bình. Kết quả các ngươi ngược lại tốt, trái lại cắn bọn lao tử một ngụm. Cái gì cầu thí Đại Hán, cá mẹ một lứa. Huyết ma võ giả nơi nào chịu nghe, chỉ là điên cuồng huy động trong tay binh khí. Cho mặt không muốn. Chu Đồng quát lên một tiếng lớn, chán nổi gân xanh lên, bắp thịt cả người bành trướng, hôn kim chiến truy cương khí cuộn cuộn, tới ác chiến cùng một chỗ. Thái Dương tóc trắng, chẳng những không có khiến cho lộ ra già yếu, ngược lại gia tăng mấy phần uy nghiêm cùng hung mãnh, giống như tu luyện nhiều năm cổ lão sơn quân. Ngắn ngủi 10 cái hiệp về sau, huyết ma võ giả liền chống đỡ không được, đầu chính giữa một truy vỡ ra, lưu lại đầy đất đỏ trắng chi vận. Chu Đồng không có nhìn nhiều thi thể một chút, liền lần nữa xông vào huyết ma đại quân bên trong, anh dũng giết địch phía dưới, Bắc Lương quân rất nhanh leo lên tường thành. Huyết chiến đến ngày kế tiếp thiên minh về sau, thuận lợi cầm xuống thành này. Tướng quân, tuổi trẻ phó tướng bẩm báo nói, bên trong thành huyết ma toàn bộ tiêu diệt. Lao tướng buông xuống dính máu hôn kim chiến truy, cao mày nói, toàn diệt, một người sống đều không có. Không có. Phó tướng lắc đầu, sắc mặt khó coi nói ra, những này huyết ma đến chết không hàng, cho nên quân ta mặc dù đánh hạ thành trì, nhưng tổn thất cũng không ít. Đến chết không hàng. Chu Đồng nghe được mấy chữ này, lại có chút thất vọng mất mát. Bốn chữ này nghe đơn giản, có thể trên đời lại có mấy chi binh mã có thể làm được. Chỉ sợ cũng chỉ có 30 năm trước, làm bệ hạ thân binh Bắc Lương quân có thể. Đổi lại bây giờ, đừng nói là Bắc Lương quân, liền liền cấm quân chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể tới loại này tình trạng. Cũng nguyên nhân chính là đây, đại hán binh mã từ khi tiến vào Thiên Thủy về sau, nhìn như trấn áp hết thảy, kỳ thật tử thương mỗi ngày đều đang gia tăng. Những cái kia trấn ma tí yêu nhân đâu? Chu Đồng hạ lệnh, đem bọn hắn tìm ra. Phanh lời còn chưa nói hết, nơi xa liền truyền đến một tiếng hét thảm, ngay sau đó liền thấy một người mặc hắc bào tu sĩ ngự kiếm đằng không mà lên, muốn thừa dịp loạn chạy trốn. Cầm xuống. Chu Đồng hô to. Mỗi một chi phàm tục binh mã đều sẽ phân phối một nhóm thiên dung thành tiên quan trấn thủ. Phát hiện có địch tu muốn chạy trốn, bọn hắn lúc này ngự kiếm truy kích, kết quả lại không phải người này đối thủ, nhao nhao thua trận. Mắt nhìn lấy đối phương liền muốn bỏ trốn mất dạng, liền có một ngụm tiêu đốt lên hừng hực liệt diễm đỉnh đồng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem người này ầm vang rơi đập. Một bộ áo bào trắng từ lên 9 tầng mây, xuất hiện tại mọi người tầm mắt ở trong. Là bệ hạ. Trần Tam Thạch trùng điệp rơi xuống đất, tựa như vẫn tinh truy lạc, tại trước người hắn, một tên trấn ma ti ngân bài hàng ma vệ chính ho ra máu không ngừng. Hắn trầm giọng phát hỏi, đem huyết ma chế tạo phương pháp nói cho ta. Ngươi là Thiên Vũ bệ hạ. Hàng ma vệ cũng không có mở miệng chửi rủa, mà là tôn kính nói, bệ hạ là cao quý nhất quốc chi quân, làm gì cho Thiên Thủy Tông môn bán mạng. Ta đại tống quan gia, chính là muốn mời Thiên Vũ bệ hạ một lần. Chẳng không có tâm tư cùng ngươi nói nhảm, đã không muốn nói, coi như xong. Trần Tam Thạch nhẹ nhàng phất tay, đối chạy tới Đông Phương Cảnh Hành nói ra, dẫn đi thẩm vấn đi. Trấn ma vệ nhìn xem đại thái giám trong tay Vạn Hồn Thiên, lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ, đừng, ta nói, ta cái gì đều nói. Trần Tam Thạch lặng lẽ tương đối. Ta tử. Đông Phương Cảnh Hành mang theo bén nhọn thanh âm quát lớn, chẳng lẽ lại ngươi còn muốn để bệ hạ lại một lần nữa lần thứ hai vấn đề? Chế tạo huyết ma phương pháp rất đơn giản. Hàng ma vệ vội vàng nói, ta đại tống quan gia trong tay cũng có một viên huyền châu. Thế gian huyền châu tổng cộng có hai, một viên là Thiên Vũ bệ hạ trong tay Thương Sinh Kỳ Thiên Châu, một viên khác là chúng ta quan gia trong tay Đoán Lưu Châu. Kỳ Thiên Châu có thể thu nạp thiên địa thương sinh nguyện lực, chuyển hóa làm quốc vận huyền khí, lại thông qua thiên tư trận pháp để phàm nhân có được chu tiên chi năng. Vạn linh Đoán Lưu Châu thì là vừa vặn tương phản, nó thu nạp là thế gian vạn vật toán niệm, chỉ cần lòng mang toán niệm, sau khi chết liền có thể dùng Oán Lưu Châu huyền khí đem nó phục sinh, biến thành các ngươi nhìn thấy với mà. Thương Sinh Kỳ Thiên Châu, Vạn Linh Oán Lưu Châu. Trần Tam Thạch sử dụng huyền châu thời gian dài như vậy, cũng là lần đầu biết rõ tên của bọn nó. Hắn hỏi, nên như thế nào có thể ngăn cản huyết ma tiếp tục đàn sinh? Cái này, hàng ma vệ nói ra, chỉ sợ cũng chỉ có hủy đi Vạn Linh Oán Lưu Châu mới được. Dựa theo Trần Tam Thạch hiểu rõ, đại tống trời tập hoàng đế bên người, có một bộ nguyên anh cảnh giới thi khôi, coi như muốn phá hủy Oán Lưu Châu, cũng không tới phiên chính mình đi làm. Hắn lại hỏi, đáng tiếp theo huyết ma sẽ ở cái gì địa phương xuất hiện? Nơi đây ngoài trăm dặm, một cái tên là Bãi Thành Phạm Tục tiểu thành. Hàng ma vệ một hơi toàn bộ nói ra, có thể nói ta đều nói, còn xin bệ hạ tha ta một con đường sống. Có thể bắt được đi. Trần Tam Thạch ngắn gọn bàn giao một câu về sau, lại lần nữa hóa thành một quang, thẳng đến lấy Bãi Thành phương hướng mà đi. Trăm dặm cự ly, đối với Nguyên Anh tu sĩ tới nói, cũng bất quá là mấy sợi pháp lực sự tình, rất nhanh liền tới mục đích. Chỉ là, tựa hồ vẫn là tới chậm. Chương 369, hai viên huyền châu hai chương 369, hai viên huyền châu tại hắn chính phía dưới, có một tòa tọa lạc ở giữa rừng núi thành nhỏ. Giờ này khắc này, đang có đến không hết huyền khí đan vào một chỗ. Cỗ này huyền khí nhìn, tựa như là có người đem tiên huyết cùng mực nước dung hợp lại cùng nhau, âm u và mèo, chính là tên kia hàng ma vệ sợ nói bán khí. Trần Tam Thạch chọn lựa bán khí nhất là nồng đậm chỗ, thả người tiến về. Một chỗ thôn trang, một gia đình bên trong. Năm đầu dây gai, từ treo xả rủ xuống. Trong đó hai đầu, đã riêng phần mình treo một cô thi thể. Lúc này, một tên gầy như que tuổi hán tử, chính thần sắc chết lặng đem trải qua ốm đau suy yếu lão nhân nắm giơ lên, cái cổ treo trên dây gai về sau, giúp hắn đá ngã ghế gỗ, khiến cho treo trên bầu trời ngạt thở. Quá trình bên trong lão nhân cũng không có bất luận cái gì phản kháng, chỉ là thân thể bản năng rẽ rủa phía dưới về sau, liền rốt cuộc không có động tĩnh. Hán tử tận mắt nhìn xem cha đẻ tạ thế, sau đó lại nhìn về phía xó xỉnh bên trong hài đồng. Cái này hài đồng, xương sườn như ván giặt đồ từng chiếc nô lên, đơn bạc vải bố áo ngăn chống rỗng treo ở trên thân, tứ chi yếu ớt cánh khô, cái cổ nhỏ bé yếu ớt đến phảng phất nhịn không được đầu lâu. Cha. Hài đồng kinh ngạc nhìn xem gian phòng bên trong treo thi thể, đây là đang làm gì? Ngày dây. Hán tử đem hài tử ôm lấy, đãng xong đu dây về sau, cũng không cần lại chịu đói. Thật sao? Hai đồng nhìn chằm chằm rắn chắc dây gai, lay động qua đu dây, liền có thịt ăn. Có. Hán tử nhắm mắt lại, cắn răng một cái đem nhi tử phủ lên dây gai. Ước chừng 10 cái hô hấp dễ rủa về sau, gian phòng bên trong một lần nữa trở nên yên tĩnh. Hắn mở ra đục ngầu đỏ lên hai mắt, chậm rãi đi hướng cuối cùng một cây dây gai. Ầm. Cũng liền tại lúc này, cửa phòng ầm vang nổ tung. Một tên áo bào trắng tiên sư con ngón đúng ra, liền đem dây gai chặt đứt. Hán tử mới treo trên bầu trời, liền lại nằm nặng quằn xuống đất. Vị lao huynh này, Trần Tam Thạch nhìn xem dưới xả nhà treo 4 cỗ thi thể, không hiểu hỏi, vì sao như thế? Ngươi là tiên sư? Hán tử đột nhiên nắm lên một thanh dị xét dao phay, tựa như ác lang nào tới, ngươi còn có mặt mũi hỏi? Trần Tam Thạch cũng không có hoàn thủ, chỉ là hơi thi triển pháp lực, đem nó áp chế ở tại chỗ. Lao huynh, hắn hít sâu một hơi, nhíu mày hỏi, hảo hảo thời gian mất quá, tại sao phải tự vẫn, đem chính mình biến thành không vào luân hồi quái vật? A Dương gò má cao ngất hán tử đột nhiên thống khổ gào thét, vì cái gì? Không cho chúng ta hảo hảo còn sống, chẳng lẽ hiện tại liền chết quyền lực cũng không có sao? Tạm thời tỉnh táo. Trần Tam Thạch khuyên nói ra, các ngươi bị ma đạo lợi dụng, đừng lại tiếp tục như vậy xuống dưới. Hai người đang khi nói chuyện, sắt vách chuyển đến trùng thiên đoan khí. Trần Tam Thạch đội vàng xuyên tường tiến về, kết quả là nhìn thấy một đôi vợ chồng tự vẫn chết, máu chảy ồ ạt. Nguy rồi. Hắn lại trở về sắt vách, liền thấy tên kia hán tử thừa dịp chính mình không tại, đã dùng dao phay cắt cổ họng của mình, ngã trên mặt đất phát ra thống khổ rãy rủa, trong miệng phát ra ôi ôi thanh âm. Toàn bộ thôn trang đều là như thế. Bất luận Trần Tam Thạch khuyên như thế nào nói, trừ khi đem người trói gô, bằng không mà nói, những thôn dân này cuối cùng sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp tự vẫn. Cho dù hắn có thông thiên chỉ có thể, cũng không cách nào cứu sống một lòng muốn chết người. Các thôn dân sau khi chết, nguyên bản tụ tập trên không trung những cái kia bán khí phảng phất giả dích mưa rầm rơi xuống, huy sái tại tử thi phía trên. Ngay sau đó, những này người chết, liền cái này đến cái khác sống lại. Nói chính xác, là hóa thành huyết ma. Trần Tam Thạch nhìn xem tên kia hán tử từ mặt đất bò lên, góc miệng dài ra răng nanh, màu đen mạch lạc che kín hai gò má. Tại sao phải như vậy? Hán thở dài nói, ta có thể giúp ngươi. Ngươi ngậm miệng. Đã là huyết ma hán tử, thông qua mặt đất vũng máu, chính nhìn xem không người không quỷ bộ dáng, khuôn mặt thống khổ vặn vẹo cùng một chỗ. Nếu như không phải thực sự sống không nổi, ai lại nguyện ý biến thành ăn người ác quỷ? Biến thành dạng này mới có thể sống. Ngay tại hắn nói chuyện ở giữa, phương biên vài dặm thi thể biến thành huyết ma, tất cả đều hướng phía áo bào trắng tụ lại mà đến, phảng phất đói khát nhiều năm hung thú nhìn thấy mới nhất tiên huyết ăn. Ta minh bạch. Trần Tam Thạch nhìn xem từng cái gầy yếu đến tựa như mộ bên trong xương khô huyết ma, chỗ nào còn không minh bạch thôn dân vì sao tự vẫn? Đơn giản là muốn cầu một đầu sinh lộ. Thiên thủy châu các nơi, linh lúa chi ít năm thành lên, ngày bình thường liền không có cách nào ăn cơm no, chính ma đại chiến mở ra về sau, liền triệt để lâm vào nạn đói. Trở thành huyết ma về sau, sẽ trở nên cùng dã thú một dạng công kích người sống, khát vọng thôn phệ huyết đủ, nhưng lại sẽ không còn cảm nhận được ngũ tạng miếu mang tới đói khát. Cái này chính là huyết ma đại quân tồn tại. Nói cho cùng cũng không phải là ma đạo quay phá, mà là 36 tiên tông chính mình tự tay nghiệp chướng. Oanh lít nha lít nhít huyết ma như thủy triều tuôn hướng áo bào trắng, thẳng đến phần thiên liệt diễm khuyết tán ra đến, đem bọn hắn từng cái hóa thành cho tàn. Xa xa huyết ma thấy cảnh này, trở nên càng thêm điên cuồng. Lúc trước tên kia hắn tử, càng là thống mạ bắt đầu, ngươi cái này ăn nhân tiền, giả chăng cái gì từ bi? Luôn mồm nói muốn giúp chúng ta, hiện tại còn không phải muốn đối chúng ta đau nhức hạ sát thủ. Ta đồng tình các ngươi. Trần Tam Thạch sắc mặt như thường, bình tĩnh nói ra, nhưng các ngươi biến thành huyết ma, là không thể nghịch chuyển sự thật, ta không thể thả các ngươi rời đi nơi này, đi giết hại cái khác địa phương người vô tội. Cho nên, ta duy nhất có thể làm, chính là ra tay hung ác một chút, giảm bớt nỗi thống khổ của các ngươi. Chư vị Lý gia thôn các phụ lao hương thần, nghỉ ngơi đi. Một ngày này, Quảng Nhân đạo bãi thành, tại hừng hực liệt diễm bên trong, hôi phi yên diệt. Xử lý xong cuối cùng một bộ huyết ma, Trần Tam Thạch mệnh lệnh chạy tới Thiên Dung thành tiên quan, xem trọng còn lại người sống, sau đó liền trở về biên cảnh, viết thư cho Thánh Tông quân khư. Huyết ma sự tình, phương pháp giải quyết rất đơn giản. Chỉ cần 36 tông môn hủy bỏ các nơi linh lúa thuế, lại cứu tế các nơi thiên hay, vấn đề liền tự sụp đổ. Chờ đợi Thánh Tông hồi âm cần thời gian, bí cảnh cũng còn chưa tới mở ra thời điểm, Trần Tam Thạch ngay tại nơi đóng quân linh mạch phía trên, an vào nhằm vào kim đan cảnh giới Chu Thiên Khí Hoàn Đan, nắm chặt thời gian tu luyện. Công pháp: Thôn Hỏa Quyết. Kim đan sơ kỳ tiến độ 20,500 nhoáng một cái, chính là 40 ngày đi qua. Hủy bỏ linh lúa thuế sự tình, tại Thiên Thủy 36 tổng ở trong nhấc lên to lớn gợn sóng. Tu tiên giới tu sĩ đông đảo, đan dược đối với mọi người tới nói, tựa như là ăn cơm đồng dạng trọng yếu, bởi vậy bọn hắn cũng không nguyện ý triệt để hủy bỏ. Cuối cùng, chỉ là đáp ứng đem linh lúa cắt giảm đến 3 thành. Chương 370, Mộ Thanh Minh chương 370, Mộ Thanh Minh khởi bẩm bệ hạ. Vương Lực Sải bước tiến vào trong doanh trường báo cáo, bên ngoài tới một nhóm 12 thượng tông tu sĩ, cũng đều là thánh lệnh điều đến trợ giúp chiến trường. Đến rất đúng lúc, Trần Tam Thạch buông xuống trong tay giấy viết thư, để bọn hắn tất cả vào đi. Cái này trong lúc mấu chốt, lại xuất hiện như thế đại nhất quần thượng tông đệ tử. Dựa theo trên thư nói, trong đó thậm chí còn có một tên thánh tông đương đại thánh tử, cảnh giới đã đạt tới nguyên anh. Đặt vào những người còn lại keo kiệt thiếu chiến trường không đi, hết lần này tới lần khác chạy tới Quảng Nhân Đạo, thấy thế nào cũng không giống là đơn thuần là trợ giúp chiến trường. Nguyên anh. Bên ngoài truyền đến rộn rộn ràng ràng tiếng bước chân, còn không có tiếp cận, liền có thể cảm nhận được cường đại uy áp. Nhưng theo cự ly doanh trướng càng ngày càng gần, đối phương tựa hồ tận lực thu liễm thần thức cùng pháp lực. Màn xốc lên, một tên tu sĩ đi lại bình ổn bước vào trong trướng. Tên này tu sĩ bề ngoài nhìn bất quá chừng 20, người khoác màu xanh nhạt liệt vân vân váy dài đạo bào, áo khoác màu đen tinh văn áo choàng, dùng một cây trúc xanh nhánh tùy ý sắn thành đạo búi tóc, nghiêng cắm một nửa đứt gãy ngọc thanh liên hoa quan. Ở phía sau hắn, lại lục tục ngoe cùng 7-8 tên tu sĩ. Tuổi trẻ tu sĩ nhấc lên rộng lớn đạo bào, ngay ngắn thi lễ, tại hạ Côn Khư tông mộ thành mình, gặp qua Thiên Vũ hoàng đế bệ hạ. Hắn sau khi mở miệng, liền liền không ít thiên dung thành tu sĩ đều ghé mắt nhìn lại. Toàn bộ tu tiên giới người, đều hoặc nhiều hoặc ít nghe nói qua người này danh hiệu, Côn Khư thánh tử mộ thành mình, vẹn vẹn 110 tuổi liền tu thành nguyên anh, chính là Thiên Thủy Thiên Tiêu bảng, đứng đầu bảng. Ý vị này, nếu như nói trong thiên hạ ngàn ngàn vạn vạn người, ai có khả năng nhất đắc đạo thành tiên, không hề nghi ngờ chính là người này. Tại mộ thanh minh dẫn đầu dưới, còn lại kết đan tu sĩ cũng đều nhao nhao làm theo. Thanh Huyền Sơn, Tư Mã Bao Phát, Tam Nhất Cát, Công Tôn Thủ Tĩnh, Phù Giao Điện, Tạ Vân Ly, Cửu U Minh, Lâm Hư Chu, Thiên Kiếm Tông, Bùi Tịch. Ra ngoài lễ tiết, Trần Tam Thạch chắp tay đáp lại, Đại Hán Thiên Vũ Trần Tam Thạch, hành ngộ các vị đạo hữu, tiếp xuống quảng nhân đạo an nguy, liền muốn giao cho các vị. Vài câu đơn giản hàn huyên qua đi, hắn liền đem đa số người đẩy ra, chỉ để lại Tam Thiên Tông người tại trong trướng, thảo luận lên linh lúa thuế sự tình. Linh lúa thuế không thể ít hơn nữa chúng ta. Vương Trực tại Hoàng đế thụ ý hạ nói ra, ba thành tối đa cũng chính là để cho người ta đói không chết, nhưng cũng là ăn bữa trước không có bữa sau. Không thể lại tiếp tục ít. Thiên Kiếm Tông trưởng lão Bùi Tịch, không chút do dự bác bỏ đề nghị, Thiên Vũ đạo hữu chẳng lẽ không có tính qua một khoản sao? Thiên Thủy 36 Tiên Tông, lại thêm càng nhiều tam lưu, bất nhập lưu tông môn, tu tiên gia tộc, cùng nhân số càng nhiều tán tu, cộng lại tu sĩ số lượng đâu chỉ mấy trăm vạn. Nhiều người như vậy, mỗi ngày đều muốn phục dụng đan dược, dù là chỉ là một viên tích cốc đan, cũng cần mấy chục cân linh lúa tinh luyện. Hiện nay chính ma khai chiến, đối với đan dược tiêu hao càng là càng ngày càng tăng. Ba thành đã là cực hạn, nếu như ít hơn nữa, chỉ sợ từng cái tông môn liền muốn trước sụp đổ mất. Bọn này phàm nhân rất là ghê tởm. Tử Dương cung ngoại môn trưởng lão, kết đan cảnh giới Thẩm Thanh Sơn núi, nổi giận đùng đùng nói ra, các tông đệ tử đau khổ tu hành, còn không phải là vì bảo hộ bọn hắn. Nếu như không có 36 tông, những này sâu kiến đã sớm thành ma đạo huyết thực. Bọn hắn ngược lại tốt, liền hỗ trợ loại chút linh lúa cũng không nguyện ý, còn muốn trái lại đâm lưng chúng ta, quả thực là ti tiện đê tiện đến cực hạn. Muốn dựa theo ta nói, một thành linh lúa đều không giảm thiểu, nơi nào có làm loạn manh mối, liền vượt lên trước một thành, đem nơi đó một thanh hỏa thiêu cái sạch sẽ. Vị này đạo hữu, Vương Trực ngắt lời nói, bây giờ không phải là các ngươi có nguyện ý hay không vấn đề, mà là ngăn cản huyết ma số lượng kéo lên phương pháp duy nhất. Mà lại, cái này vốn là cũng là các ngươi tạo ra nghiệp chướng. Ta Đại Hán Tiên Dung thành bên trong tuy có hơn bạn tu sĩ, nhưng lại xưa nay không cần tu linh lúa thuế, không như thường vận chuyển đến xuống dưới. Ngươi cái thằng này, ngược lại là đứng đấy nói chuyện không đau eo. Thẩm Thanh Sơn núi cười lạnh, các ngươi tổng cộng mới bao nhiêu người, Thiên Thủy lại có bao nhiêu tu sĩ? Hắn ngược lại nhìn về phía hoàng đế, Thiên Vũ đạo hữu, ta muốn hỏi ngươi một câu, ngươi Thiên Dung thành tương lai còn muốn tiếp tục hay không chiêu thu đệ tử? Nếu như muốn, sớm tối có một ngày cũng sẽ linh lúa thiếu thốn, cái kia thời điểm, các ngươi Hán triều muốn hay không tăng thu nhập linh lúa thuế? Đạo hữu nói đúng là cái vấn đề, chớ ngày sau sẽ thận trọng làm việc. Trần Tam Thạch thản nhiên nói, nhưng cái này cũng không hề có thể giải quyết vấn đề trước mắt, chớ vẫn là hy vọng Tam Thiên Tông có thể đủ tốt tốt cân nhắc, có thể hay không đem linh lúa cắt giảm đến một thành, hay là hai thành. Thiên Vũ đạo hữu, Côn Khư thánh tử, Thiên Tiêu bảng thủ mộ Thanh Minh chậm chậm mở miệng, cắt giảm linh lúa sự tình, tuyệt không phải một lần là xong, cho dù thật muốn cắt giảm, cũng muốn chậm chậm lưu toan. Bất quá tại hạ có thể làm chủ, trước tiên đem quảng nhân đạo linh lúa triệt để diệt trừ, kể từ đó, cũng có thể cam đoan chúng ta phía sau an toàn, như thế nào? Như thế cũng tốt. Trần Tam Thạch tới đạt thành nhất trí ý kiến. Hắn biết rõ lại tranh luận tiếp cũng không có ý nghĩa, nếu quả thật có thể diệt trừ quảng nhân đạo linh lúa, đối với thế cục trước mắt tới nói, cũng là xem như đầy đủ. Việc này không nên chậm trễ. Trần Tam Thạch hạ lệnh, Vương Trực, Vinh Diễm Thu, hai người các ngươi hiện tại liền đi hành động, chớ không hy vọng quảng nhân đạo bên trong lại xuất hiện mới với ma. Hai người lĩnh mệnh rời đi. Mộ Thanh Minh liền lần nữa mở miệng nói, Thiên Vũ đạo hữu, tại hạ có mấy câu, không biết do thuận tiện hay không đơn độc tâm sự. Doanh trướng bên trong, rất nhanh liền chỉ còn lại hai người bọn họ. Mộ đạo hữu, Trần Tam Thạch dùng tay làm dấu mời, không ngại có chuyện nói thẳng đi. Là thay thế nhà ta sư tôn, đến cùng đạo hữu thương nghị có quan Đông Thắng Thần Châu sự tình. Mộ Thanh Minh ngữ khí bình thản như nước nói ra, đợi cho trận này chiến sự kết thúc về sau, hy vọng Thiên Vũ đạo hữu có thể chủ động rời khỏi, Thánh Tông sẽ phù hộ Trần Thị nhất tộc, cho đến từ đó bồi dưỡng được một tên nguyên anh cảnh tu sĩ. Trần Tam Thạch đã sớm ngờ tới đối phương muốn trò chuyện cái gì, hắn không có chính diện cự tuyệt, chỉ là nói ra, chuyện hôm nay tất, ngày mai sự tình ngày mai nói, chuyện sự tình này vẫn là giống như linh lúa, ngày sau trò chuyện tiếp đi. Mộ Thanh Minh bất thình lình nói ra, đổi lại là ta cũng không muốn thối lui ra. Trần Tam Thạch tới bốn mắt nhìn nhau. Mộ Thanh Minh cười nhạt một tiếng, Thiên Vũ đạo hữu không cần che lấp ý nghĩ của mình, cái này rất bình thường. Có được một châu chi địa cùng hoàng thiên tức ngưỡng, lại có phong ấn ngăn cách ngoại vật, như thế được trời ưu ái hoàn cảnh, ai không muốn muốn đây, dựa vào cái gì muốn chắp tay nhường cho người? Nếu như không tranh công đoạn, cũng không có tất yếu đạp vào tranh đoạt đại đạo từ từ tiên đồ. Tại hạ giải qua đạo hữu cuộc đời, rất thưởng thức thiên tư của ngươi, làm người cùng tác phong làm việc, nếu như có thể mà nói, mười phần nguyện ý cùng đạo hữu giao cái bằng hữu. Chỉ tiếc, hai người chúng ta có hoàn toàn khác biệt lập trường, cho dù là thật coi bằng hữu, tương lai cũng khó tránh khỏi sẽ đao kiếm đối mặt. Mộ đạo hữu ngược lại là quang minh chính đại. Trần Tam Thạch hỏi, chính là không biết rõ, như lời ngươi nói lập trường, chỉ là cái gì? Tại hạ không cách nào phỏng đoán đạo hữu ý nghĩ trong lòng. Mộ Thanh Minh ngừng tạm, nhưng có thể thẳng thắn nói cho đạo hữu, ta vĩnh viễn sẽ kiên định đứng tại Thánh Tông Côn Khư, Thiên Thủy chính đạo bên này. Vậy ta cũng có thể nói cho Mộ Minh. Chương 370, Mộ Thanh Minh 2 chương 370, Mộ Thanh Minh Trần Tam Thạch trầm giọng nói, chấm tuyệt đối sẽ không, hủy đi ngàn ngàn vạn vạn huynh đệ cầm tính mạng đổi lấy thái bình thiên hạ. Sớm đoán được như thế, Mộ Thanh Minh đứng người lên, bất quá tại hạ vẫn là phải nhắc nhở Trần Minh, Đông Thắng Thần Châu phong ấn giao động về sau, đã không còn không thể phá vỡ, hy vọng ngươi sớm ngày nhận rõ hiện thực, không muốn làm phí công chống cự. Biết do nếu như ta là Trần Minh, sẽ làm thế nào sao? Tại hạ sẽ bỏ xuống hết thảy, tìm kiếm thanh tu chi địa, chuyên chú vào tăng lên thực lực của mình. 100 năm không đủ liền 1000 năm, còn chưa đủ vậy liền 1 vạn năm, thẳng đến đầy đủ cường đại, trở lại trấn áp hết thảy địch nhân. Nghe đến đó, Trần Tam Thạch chỉ là cười nhạt một tiếng. Ồ, Mộ Thanh Minh có nhiều thú vị hỏi, đạo hữu đây là ý gì? Tất cả mọi người biết rõ, Mộ Thanh Minh là Thiên Thủy Châu đương đại đệ nhất tu sĩ, cũng là chân chính tiên nhân chi tư. Trần Tam Thạch chậm rãi mà đàm đạo, ta vốn cho rằng, dạng này người, hẳn là đạo tâm thông minh, suy nghĩ thông suốt, nhưng bây giờ xem ra, cũng bất quá là hời hợt hạ người ngươi. Thân là nguyên anh tu sĩ Mộ Thanh Minh, cũng không có bởi vì lọt vào gièm pha mà động giận, ngược lại là đối diện trước kết đan tu sĩ, khiêm tốn tỉnh giáo, Trần huynh có gì cách nhìn, không bằng nói nghe một chút. Mộ huynh cho rằng, bằng vào ta trước mắt kết đan cảnh giới, đối kháng Thiên Thủy Tiên Tông tương đương với châu chấu đá xe, tự chịu diệt vong. Trần Tam Thạch tiếp tục nói, cho nên quên ta chịu đủ, tìm chỗ trốn trên 1000 năm, 1000 năm, thẳng đến đắc đạo phi thăng, trở lại báo thủ. Như thế, mới là phương pháp ổn thỏa nhất, chẳng lẽ không đúng sao? Mộ Thanh Minh nói bổ sung, mà lại lấy Trần huynh tư chất, ta tưởng tượng tương lai độ cao, cũng sẽ không so ta chênh lệch. 1000 năm, 1000 năm. Trần Tam Thạch thì thào tái diễn, nhẹ nhàng lắc đầu nói, Mộ huynh có thể từng nghe nói một câu. Tại đối phương nhìn chăm chú ánh mắt dưới, hắn từng chưa nói ra, một vạn năm quá lâu, chỉ tranh sống chiều. Nghe nói lời ấy, Mộ Thanh Minh giật mình tại nguyên chỗ trọn vẹn năm hơi. Sau đó mới đầy mắt tôn trọng nói ra, tốt một cái một vạn năm quá lâu, chỉ tranh sớm chiều tại hạ minh bạch đạo hữu tâm cảnh, sát thực so ta càng thêm thông thấu rộng rãi. Bất quá yên tâm, ta Côn Khư Thánh Tông từ trước đến nay một lời đã nói ra, tứ mã nan truy. Cho dù là ngươi không đáp ứng rời khỏi Đông Thắng Thần Châu, tại mảnh này chính ma chi tranh trên chiến trường, ta Mộ Thanh Minh cũng sẽ hộ ngươi chu toàn, cáo tử. Hắn chắp tay thi lễ, quay người rời đi. Nhìn xem đối phương bóng lưng, Trần Tam Thạch lâm vào trầm tư. Rất hiển nhiên, Thánh Tông bên kia đã làm tốt chính ma đại chiến kết thúc về sau, xuống tay với mình chuẩn bị. Mà lại, lòng tin 10 phần. Trần Tam Thạch đột nhiên liên tưởng đến một việc. Nếu như nói, Thánh Tông cũng biết do cực bắt chi địa sắp mở ra lời nói, như vậy bọn hắn đại khái suất cũng có thể đoán được, chính mình sẽ tiến vào bí cảnh, tìm kiếm luyện chế diệt linh đại trận vật liệu. Hắn chậm rãi minh bạch, điều đến như vậy nhiều kết đan tu sĩ là làm cái gì? Giám thị chính mình. Thánh Tông là hứa hẹn quá ngắn kỳ bên trong không sẽ phái người giết hắn, nhưng không có nghĩa là không hạn chế hành động của mình. Nhất là không thể nào để cho Trần Tam Thạch tu bộ phong ấn. Như thế nói đến, hắn thật đúng là không thể tiếp tục như vậy, đến nghĩ cách thoát thân mới được. Mộ sư điện, Thiên Kiếm Tông Bùi Tịch bối phận cực cao, mấy ngày nữa, cực bác chi địa liền muốn hỏi thế, Thiên Vũ bên này nên xử lý như thế nào? Không bằng đến thời điểm, đem nó giam lỏng chờ đến bí cảnh đóng lại về sau lại phong xuất. Có thể. Mộ Thanh Minh tiếp thu ý kiến. Trung quân đại trướng. Bệ hạ, Tề Thánh ngăn ở trước cửa, tiên sinh có bàn giao, 7749 trong ngày, bất luận kẻ nào cũng không thể tiếp cận doanh trướng. Ồ, Trần Tam Thạch hỏi, thế nào, chẳng lẽ lại là đang thi triển bí thuật gì? Hắn nhìn kỹ lại, cũng không có xuyên thấu qua doanh trướng phát đương nhiệm gì sóng linh khí. Tiên sinh phân phó không cho lộ ra, thần tội chết. Tề Thành kinh sợ nói ra, bệ hạ, cự ly 7749 ngày công thành viên mãn, chỉ còn lại cuối cùng 2 canh giờ, còn xin bệ hạ chờ một lát. Trần Tam Thạch không khỏi cảm thấy yêu kỳ. Lao thư sinh một phàm nhân, cho dù là có thể quan trắc tính tượng, cũng không về phần thật có thể bố trận pháp gì, làm sao cần thời gian dài như vậy. Hắn tới quen biết mấy chục năm, cơ bản tín nhiệm tự nhiên là có, biết rõ đối phương sẽ không nói nhảm, chỉ nói là có cái gì đặc thù nguyên nhân, liền cũng không có mạnh mẽ xông vào. Nhưng Trần Tam Thạch không thể lại tiếp tục đợi tại quân doanh bên trong, nếu không vô cùng có khả năng khó mà thoát thân. Hắn nói ra, chờ đến giả cho phép suy tính ra bí cảnh vị trí, ngươi liền để thanh điểu đưa tin cho ta. Bàn giao xong xuôi về sau, Trần Tam Thạch liền vội vàng rời đi. Hắn cong ngón đúng ra, đem một bộ khôi lỗi từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra. Bản mệnh khôi lỗi. Trải qua thời gian dài vận dưỡng, cố này khôi lỗi bất luận là khí tức hay là bộ dáng, đều đã cùng chính mình không khác nhau chút nào. Trần Tam Thạch chỉ cần lại bày ra trận pháp, liền có thể khiến cho trong khoảng thời gian ngắn dĩ giả lọt chân, phòng ngừa từng cái tông môn người muốn thông qua giam lỏng, giám thị phương pháp, ngăn cản chính mình tiến vào bí cảnh. Hắn sắp xếp cẩn thận khôi lỗi sau chui xuống đất, bằng nhanh nhất tốc độ ly khai biên cảnh, đi vào phụ cận phạm tục tử quán. Từ Nam cùng Cù Lăng Xuyên hai người chờ đợi ở đây đã lâu. Tham kiến bệ hạ. Nàng không mình hành lễ, sau đó hai tay thấp hơn túi chứa vật, bệ hạ phân phó nô tỷ chế tạo đồ vật đều đã làm xong, hiện nay trình lên, còn xin bệ hạ kiểm duyệt. Khen, Long Nguyên ra khỏi vỏ. Trong chốc lát, kiếm khí khuấy động như long ngầm, uy áp sát khí đập vào mặt, khiến bao quát người chế tạo chính Tử Nam tinh cả Cù Lăng Xuyên ở bên trong đều là trong lòng run lên. Dung luyện qua Thương Long Lân Kim về sau, Long Nguyên kiếm đã tấn thăng pháp bảo, thân kiếm dấu dếm bắt đầu thất tinh đường vân, mỗi khỏa tinh vị đều có khảm rậm rạp trận văn. Cái thanh này của kiếm, ngàn năm trước giã luyện thời điểm vốn là mượn dùng qua tinh thần chi lực. Tử Nam giảng giải, lần này ta vì đó thăng giai lúc, trong đó ẩn chứa tinh tượng chi lực, tựa hồ tự hành đã thức tỉnh một bộ phận, có thể làm trưởng thành hình pháp khí binh khí, lúc ban đầu rèn đúc thời điểm liền không tầm thường, chỉ là thuận tiện người sử dụng thúc đẩy, mới tận lực giảm xuống uy năng. Lại nhìn Long Đảm Lượng ngân thương, thăng giai về sau, ba góc xuyên giáp hình mũi khoan mũi thương, toàn thân hiện ngân màu lam hàn quang, thương nhận mặt ngoài có khắc thượng cổ phù văn, lăng trong máng khảm xích kim vẫn thạch sợi tơ, huy động lúc như tinh hà chút xuống, tiếng xé gió tựa như long ngâm. Trần Tam Thạch tiện tay múa, thương nhận xẹt qua chỗ, lại giữa hư không lưu lại mơ hồ có thể thấy được màu vàng kim phù văn, trong đó thậm chí còn bổ sung lấy một tia đối thần thức công kích. Sư phụ lưu lại long đảm lượng ngân hương, hiển nhiên cũng không phải phàm phẩm. Cuối cùng, chính là Bách Lộc Trục Nguyệt Cung. Chương 371, Tinh Lạc Thu Phong Ngũ Trượng Nguyên. Chương 371, Tinh Lạc Thu Phong Ngũ Trượng Nguyên. Cây cung này tiễn, dài 6 xích có thừa trở thân người cao, chợt nhìn đi, giống như là hai con sừng hiệu chắp vá mà thành. Cánh cung hiện ra sừng hiệu đặc hữu phân nhánh kết cấu, mỗi một chỗ chạc cây cuối cùng đều ngưng kết linh quang, mặt ngoài khắc đầy trục nguyệt phù văn khoảng cách khảm nạm lấy vẫn tinh mảnh vỡ, nội bộ còn phong tồn lấy bạch linh huyền lộc chi tinh huyết, theo cầm cung người linh lực ba động sáng tối giao thế, tựa như sáng chói sao trời. Về phần dây cung, thì là một cây nhìn cực kỳ mảnh khảnh tơ bạc, phản phất nhẹ nhàng đụng một cái liền sẽ kéo đứt, nhưng sự thật vừa bận tương phản. Trần Tam Thạch dựng vào một cái vệ phát điện, đem cung tiễn nhắm ngay đêm tiểu quán bên ngoài trong bầu trời đêm một vòng trăng tròn, chậm rãi kéo ra dây cung. Ông mở cung sát na, cả trương cung tiễn phản phất sống lại, phát ra hiệu kêu kéo dài thành âm rung động. Trần Tam Thạch kim đan cảnh giới pháp lực từ trong cơ thể nộ quần quận mà ra, lại toàn bộ bị cung tiễn trong tay tham lam hấp thu. Ngay sau đó, cung tiễn bắt đầu tựa như cây cối lan tràn sinh trưởng, trở nên cành lá rậm rạp, giăng khắp nơi. Mỗi một đối sừng hiệu ở giữa đều kết nối lây dễ vân chuyển phược ma ti, có thể đơn độc mở cung bắn tên. Cả trương cung tiễn tổng cộng có 5 nơi dây cùng, tương đương với 5 tấm cung tiễn điệp ra dung hợp lại cùng nhau. Đây cũng là thanh mục lao yêu tinh hoa chi mục chế tạo mà thành Bách Lộc Trục Nguyệt Cung. Vậy hạ, bên trong túi chữ vật còn có một số mảnh vỡ pháp bảo chế tạo thành mũi tên. Từ Nam Cáo biết rõ, nhưng là số lượng không nhiều, tổng cộng chỉ có hơn 200 mai, còn xin bệ hạ coi chừng sử dụng. Từ Nam, vất vả ngươi. Trần Tam Thạch thỏa mãn thu hồi cung tiễn cùng pháp bảo. Bệ hạ nói quá lời. Từ Nam sợ hãi nói, những năm gần đây, nếu như không phải triều đình ban ân, nô tỳ nơi nào có hôm nay chi tu vi. Huống chi, trước đây không lâu bệ hạ còn ban thưởng một bộ Thái Hư dẫn tinh rèn pháp đối với ta mà nói, tuyệt đối là lớn lao tạo hóa. Triều đình từ trước đến nay sẽ không bạc đãi bất luận kẻ nào, hứa hẹn qua, cũng đều nhất định sẽ làm được. Trần Tam Thạch lật tay lại, đem một viên yêu đan đưa đến cách đó không xa trở mặt Cù Lăng Xuyên trong tay. Rốt cục đạt được cơ muốn, Cù Lăng Xuyên vui mừng quá đỗi, đa tạ bệ hạ. Ngươi lại tìm cái địa phương, hảo hảo bế quan đi, về phần có thể hay không kết đan thành công, liền muốn xem chính ngươi tạo hóa. Trần Tam Thạch nói ra, Từ Nam, ngươi cũng chúc cơ hậu kỳ a. Ngươi lại dốc lòng tu luyện, triều đình đồng dạng sẽ hết sức chủ bị kết đan linh vật. Cảm ơn bệ hạ. Từ Nam thở dài. Bàn giao xong xuôi về sau, Trần Tam Thạch đi ra tử quán, tại chỗ không có người dịch dung về Lư Thăng Chi bộ dáng. Sau đó một lần nữa trở về biên cảnh chú quân chi địa. Quả nhiên, hắn vòng quanh chính mình vị trí trung quân đại trướng đi một vòng, rất nhanh liền phát hiện chí ít có 4 tên kết đan tu sĩ lưu tại nơi đây giám thị chính mình. Nếu là chậm thêm đi một bước, chỉ sợ nghi thoát thân liền phiền toái. Vương Thuân. Trần Tam Thạch nhìn về phía Thăng Vân Tông đệ tử trụ sở, phát hiện một vị người quen biết cũ. Người này trước mắt là trúc cơ hậu kỳ cảnh giới, tạm thời còn không có kết đan. Hắn muốn làm gì? Trần Tam Thạch chú ý tới, Vương Thuân trực tiếp chính hướng phía Khôi Lỗi Trôi trung quân đại trướng đi đến. Phụ trách giữ cửa Đông Phương cảnh hành cùng hai tên Tây Sưởng thái giám tu sĩ đem nó ngăn lại. Mấy vị công công. Vương Tuân thở dài nói, tại hạ muốn cầu kiến Tiên Vũ bệ hạ, có thể hay không thông bẩm một cái? Đông Phương cảnh hành lặng lẽ tương đối. Nha. Vương Tuân run lên, từ trong tay áo móc ra một cái túi chữ vật, đưa tới thái giám trong tay, cung cung kính kính nói ra, công công, trong này có một trường phù bảo cùng một chút linh thạch, còn xin công công vui vẻ nhận. Đông Phương cảnh hành liếc mắt túi chữ vật, không hề bị lay động nói ra, bệ hạ bế quan thanh tu, người không có phận sự không nên quấy nhiễu. Tại hạ thật là có kiện chuyện rất trọng yếu. Vương Tuân mười phần thành khẩn tình cầu, liên tiếp nói một đoạn lớn lấy lòng ngôn ngữ. Mời đạo hữu ly khai. Đông Phương cảnh hành hơi không kiên nhẫn, bằng không mà nói, liền đừng trách nhà ta không khách khí. Tốt a. Vương Tuân đàng hoàng lui ra phía sau mấy bước, sau đó từ bên hông bên trong túi chứa vật triệu hồi ra một đầu toàn thân như huyền thiết xấu xí quái điểu. Huyền thể cảnh linh thú, Hàn Thiết Điểu. Này chim xuất hiện trong nháy mắt, dừng lại phía trên trung quân đại trướng thanh điểu, liền phát ra một tiếng chói tai rít lên. Hơn 30 năm trước, cái này Hàn Thiết Điểu đã từng trảo thương qua thanh điểu. Những năm gần đây nàng một mực nhớ mãi không quên, bây giờ thật vất vả gặp nhau lần nữa, báo thủ chi tâm rốt cuộc ngăn chặn không ở nàng bắt đầu trưng cầu chủ nhân ý kiến. Trần Tam Thạch suy nghĩ một lát, cảm thấy không có vấn đề gì. Hàn Thiết Điểu ra tay với thanh điệu trước đây, hắn có lý do chính đáng. Nếu như Vương Tuân dám can đảm phản kháng, cùng nhau giết là được. Người này vốn chính là thế lực đối địch đệ tử, nếu thật là giết, cũng không tính oan uổng. Nghĩ tới đây, Trần Tam Thạch chính chuẩn bị ra hiệu thanh điệu xuất thủ, kết quả là nhìn thấy tiếp xuống một màn này. Vương Tuân tay nâng kiếm rơi, trực tiếp đem chính mình chăn nuôi nhiều năm Hàn Thiết Điểu đâm chết. Sau đó hướng về phía Thiên Vũ Khôi Lỗi chỗ doanh trướng, cao giọng hô, Thang Vân Tông Vương Tuân, chuyên tới để hướng Thiên Vũ bệ hạ bồi tội. Cho tới nay, ta chưa hề nghĩ tới cùng Thiên Vũ bệ hạ là địch, đi sự tình, cũng đều là bất đắc dĩ, mà lại cùng bệ hạ cũng không trên thực tế lợi máu, hôm nay giết bản mệnh linh sủng tạ tội, chỉ cầu bệ hạ có thể đại nhân không chấp tiểu nhân. Người cái thằng này. Đông Phương cảnh hành nheo mắt lại, chính liền chăn nuôi nhiều năm linh sủng đều bỏ được giết, ngược lại là cái hiểu được chịu đục nhân vật hung ác. Nghe nói như thế, Vương Tuân trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng, vội vàng giải thích nói, công công chớ có nói lung tung. Tại hạ thật chỉ là thành tâm đến đây hướng bệ hạ buổi tội, tuyệt đối không phải cái gì nằm gai nếm mật. Nếu như bệ hạ không tin tưởng, ta có thể lập hạ thiên đạo lời thề, tương lai tuyệt đối sẽ không là cái này dẹp lông xuất sinh trả thù. Nói, hắn coi là thật lập xuống tiên đạo lời thề. Trong lúc nhất thời, liền liền thanh điệu đều ngẩn ở đây tại chỗ, không biết rõ nên như thế nào cho phải. Vậy hạ, Vương Tuân lại lấy ra một cái túi chữ vật, nhét vào đại thái giám trong tay, trong này là một chút cực kỳ khó tìm thiên tài địa bảo mầm non, chắc hẳn bệ hạ có thể cần dùng đến, mong rằng bệ hạ vui vẻ nhận. Tại hạ không còn quấy rầy, cáo tử. Nói xong, hắn thậm chí không cho thái giám bất luận cái gì lui về đổ bật cơ hội, liền thi triển độn thuật biến mất không thấy gì nữa. Trần Tam Thạch nhìn đối phương rời đi phương hướng, ở trong lòng tán thưởng người này tâm tính. Long câu đạo quyết tuyệt như vậy, ngày sau tất thành đại khí. Hết lần này tới lần khác đối phương lại như thế bồi tội thể, hắn tựa hồ thật không có lý do, lại làm lấy nhiều người như vậy đối mặt phía dưới nó tay. Thôi, hắn muốn ứng phó phiền phức có rất nhiều, Thánh Tông, Tào Tiết, so sánh dưới, Vương Tuân lúc đầu cũng không phải cái gì sinh tử đại địch, tạm thời gác lại ở một bên đi. Thối tiểu tử, ngươi đi cái gì địa phương? Trần Tam Thạch đang muốn ly khai nơi đây, sau lưng liền truyền đến một trận say khướt thanh âm, trở về nhìn lại, chính là Mục Sơ Thái. Sư phụ, hắn hỏi, ngươi tìm ta là có chuyện gì muốn phân phó? Thật là một cái xuân tài, ngươi nếu là chậm nửa điểm, rau cúc vàng coi như đều lạnh. Thái Sơn Quân đem nó kéo tới một bên, chỉ hướng đông nam phương hướng, toàn bộ Quảng Nhân đạo hơn phân nửa tu sĩ đều đã chạy tới Ngọc Tường hồi nhà. Ta biết rõ. Trần Tam Thạch tính qua, bí cảnh mở ra ngay tại tối nay, bất quá, sư phụ ngươi làm sao biết rõ ta muốn đi cực bắc chi địa? Thái Sơn Quân ở rượu, nói ra, nói nhảm, ngươi không phải lập tức sẽ rèn luyện kim thân, linh vật không đi bí cảnh tìm, chẳng lẽ lại từ trong đất mọc ra? Đệ tử biết rõ. Trần Tam Thạch nói ra, đệ tử cái này đi. Cái kia. Mục Sơ Thái nói bổ sung, coi trọng ngươi sư tỷ, biết không? Sư phụ yên tâm, ta sẽ chăm sóc tốt sư tỷ. Trần Tam Thạch không có ý định chậm trễ nữa thời gian. Chương 371, Tinh Lạc Thu Phong Ngũ Trượng Nguyên 2 chương 371, Tinh Lạc Thu Phong Ngũ Trượng Nguyên nhưng còn có vấn đề bày ở trước mắt, chính là bí cảnh lối vào tại cái gì địa phương. Lao Hứa nói hắn có thể tìm tới, kết quả đến bây giờ cũng không có động tĩnh. Trần Tam Thạch nhìn về phía tể phụ chỗ doanh trướng, không tiếp tục chờ đợi, lưu lại thanh điều lại mệnh, chính mình thì là thẳng đến Ngọc Tường hồi nhà mà đi. Cũng chỉ có thể trước đi qua nhìn xem, nói không chính xác còn lại tu sĩ có tìm tới bí cảnh phương pháp. Dứt khoát hắn cũng không có khả năng độc chiếm, không bằng nhặt người khác tiện nghi. Biệt kín trong doanh trướng, đột nhiên nổi lên cuồng phong. 7749 chén nhỏ trường minh chập chờn không ngừng, một bộ đạo bào Hứa Văn Tài ngồi ở trung ương cục, áo bào phồng lên, râu tóc cuồn vũ, không nhúc nhích tí nào. Tại hắn trong tay, một khối la bàn tự hành kích thích, tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, cho đến vượt qua cực hạn, giang giác một tiếng hóa thành vô số mảnh vỡ, vỡ đến đầy đất đều là liên đới lấy ngọn đến đồng loạt tức diệt. Phu phù, Hứa Văn Tài tùy theo tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Tiên sinh, một mực canh giữ ở phía ngoài tề thành, xác nhận đã qua 7749 ngày về sau, mới vội vàng xông vào trong trướng. Tiên sinh, ngươi thế nào? Mau tới người, mau tới. Khu khu cụ. Vô cùng suy yếu tiếng ho khan vang lên, Hứa Văn Tài cố hết sức giơ cánh tay lên, ra hiệu đối phương không cần lộ ra. Tiên sinh. Tề Thành cẩn thận nghiêm túc tể phụ dịu dắt đứng lên, đối phương vốn là giàn mua khuôn mặt, tại ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở bên trong trở nên càng thêm trắng bệnh, phảng phất lại già yếu 20 năm, một đôi thủ trưởng cũng cấp tốc khô cát, so như cây gỗ khô. Tiên sinh, ngươi làm sao? Hắn nhìn xem đầy đất bừa bộn, trong lòng dần dần có chỗ suy đoán, là nhìn trộm thiên cơ phản vệ. Không quan trọng. Hứa Văn Tài đứt quãng thở hào hẹn, ta một kẻ phàm nhân, qua tuổi 80, lúc đầu cũng không có mấy năm sống đầu, có thể đoạt được một tia thiên cơ, chính là ta chi thần thông. Nói như vậy, Tê Thánh hỏi, tiên sinh tìm tới bí cảnh lối vào rồi. Hứa Văn Tài vuốt cằm nói, ta đến đọc, ngươi đến biết. Cái này biết, cái này biết. Bởi vì cảm xúc chập trùng, Tê Thành tiếng nói có chút phát run, tay bận bịu nơi hẻo lánh lật ra bút mực giấy nghiên, đi chép lại tiến vào bí cảnh phương pháp. Tiên sinh, ta Đại Hán quốc vận như thế nào? Lúc trước ngươi nói bệ hạ nguy hiểm đến tính mạng, có thể tìm được hóa giải chi pháp. Hứa Văn Tài phí sức nói ra phương pháp phá giải. Tê Thanh từng cái ghi chép. Hắn nhìn xem ngắn gọn văn tự, nhịn không được hỏi, những này lời tiền chi sẽ ở cái gì địa phương, cái gì thời điểm phát sinh, giải ách chi pháp, lại nên tại cái gì thời điểm dùng ra. Hứa Văn Tài chỉ là lắc đầu. Hắn dựa vào bàn, ánh mắt có chút đục ngầu, nhìn trộm thiên cơ, sao mà khó ư. Có thể tìm tới đại khái phương hướng, đã là rất là bất dịch, lão hủ cũng chỉ có thể đem câu nói kia đưa đến. Về phần cuối cùng có thể hay không biến nguy thành an, vẫn là phải dựa vào bệ hạ chính mình. Tốt, học sinh minh bạch, sau đó ta liền tự mình đem đồ vật đưa đến trong tay bệ hạ, hiện tại trước cho tiên sinh gọi thái y đi. Tề Thành ngữ khí gấp rút nói ra, hồi trước, bệ hạ từ lại từ tu tiên giới vơ vét đến một nhóm, phàm nhân có thể phục dụng đặc thù bảo dược, nghe nói trong đó còn có 4000 năm nhân sâm, cho dù là bệnh đến nặng hơn nữa, cũng có thể dựa vào nhân sâm bên trong tiên tiên chi khí cứu trở về. Vô dụng. Hứa Văn Tài gắt gao nắm lấy đệ tử góc áo, ta lúc tuổi còn trẻ du lịch thiên hạ, rơi xuống không ít bệnh dữ, thọ nguyên vốn là không nhiều, có thể sống đến hiện tại đã là dựa vào bệ hạ phí sức thu thập tới các loại bảo dược. Mà lại nhìn trộm tiên cơ sẽ trực tiếp cướp đoạt ta tuổi thọ, như thế nào mấy vị dược tài có thể vãn hồi? Ta năm nay hơn 80 tuổi, đã coi như là thọ, không cần ngạc nhiên như vậy. Doanh trướng bên trong lâm vào trầm mặc. Tê Thành cuộc đời lần đầu cảm nhận được cái gì gọi là chân chính chân tay luôn cuống. Trái lại đại hán tể phụ ngọa long tiên sinh Hứa Văn Tài ngược lại là mặt mũi tràn đầy thản nhiên, chỉ là khàn giọng nói ra, tiểu thanh tử có thể hay không giúp ta đem màn xốc lên, để lão hủ cuối cùng lại nhìn một chút cái này thiên hạ. Tê Thành một bên đặt lệ, một bên làm theo. Nặng nghề doanh trướng mở ra, đầy trời ánh sao, tùy theo sái nhập trong doanh, chiếu rọi tại ngọa long áo bào xanh phía trên. Hứa Văn Tài lặng lặng ngước nhìn chư thiên tinh túc, không biết rõ bao lâu về sau, mới tự lẩm bẩm đánh vỡ yên tĩnh, thật nhanh à. Đúng vậy a, thật nhanh. Tưởng tượng 50 năm trước, tuổi xây dựng sự nghiệp hắn chẳng làm nên trò trống gì, bởi vì đắc tội quá giám khảo, cả một đời thậm chí liền cái tú tài đều không thể thi đậu. Người bên ngoài tên là Tôn Sơn, tốt xấu vẫn là cái nghèo tú tài lớn nhỏ cũng coi là có cái công danh, có thể hắn lại chỉ là cái lao thư sinh bởi vì không làm sản xuất, đọc sách lại hao phí tiền bạc, dẫn đến vốn là gian nan sống qua ngày hứa ra, càng thêm bần hàn. Hắn kết tóc thế tử, rốt cuộc không vượt qua nổi cơ hàn đan sen thời gian, cho nên cùng người bỏ trốn, khiến cho hắn trở thành toàn thôn nhân trò cười, cha đẻ tức giận đến bệnh nặng một trận, từ đây không còn có bắt đầu qua. Về sau, bà Dương náo lên nạn đói, lão mẫu lại đem sau cùng khẩu phần lương thực, vụ trộm tặng cho lúc đó còn tại dùng đọc sách tê liệt chính mình hắn, sống sờ sờ chết đói ở trên giường, sau khi chết thậm chí không có tiền bạc lập địa. Hứa Văn Tài không phục, thế là đi xa tha hương, khát vọng có thể gặp được một vị có thể biết hiền phân biệt lương minh công, đáng tiếc phí thời gian nửa đời, vẫn là chẳng làm nên trò trống gì. Thằng đến mất hết can đảm lần sau đến bà Dương quê quán, lại bởi vì giao không lên thuế ngân bị bắt trắng đinh. An Định phủ trấn thủ biên cương tiền vệ bà Dương Tạ Quân Thiên hộ sở. Hứa Văn Tài nhớ kỹ rất rõ ràng, phiên hiệu một chữ không kém. Ở nơi đó, hắn gặp một người trẻ tuổi, một nguyện ý nghe chính mình nói chuyện người trẻ tuổi, một nguyện ý tại Man tộc binh lâm dưới thành thời điểm, đem toàn thành binh mã chỉ huy quyền giao cho mình người trẻ tuổi. Từ đó trở đi, Hứa Văn Tài liền biết rõ, chính mình cái này thất buôn ba nửa đời thiên lý mã, cuối cùng là gặp bá nhạc. Lại về sau, hắn thành Ngọa Long tiên sinh, đại hán người có công lớn, hiệp trợ bệ hạ nhất thống thiên hạ, chế tạo thái bình thịnh thế, ngồi lên nội các tể phụ vị trí, dưới một người trên vạn người, cho dù là phi thiên độn địa tu sĩ, cũng muốn đối với mình cùng cung kính kính. Không tiếp, không tiếp, không tiếp. Hứa Văn Tài ánh mắt bắt đầu mơ hồ, hắn nắm lấy đệ tử tay, "Tiểu thành tử, ngươi trời sinh thông tuệ, tư chất tu hành cũng là cực giai, tương lai nhất định có thể thành đại khí, có thể bồi bệ hạ đi được càng xa, nhưng lão hủ hy vọng, ngươi vĩnh viễn phải nhớ kỹ, chính mình trước đây đã nói, đồng thời phải biết, bất luận đi tới chỗ nào, ngươi cũng là một tiên sĩ." Tiên sinh yên tâm. Tề Thành con ngươi đỏ đến phảng phất tích huyết, sớm đã rơi lệ không ngừng, nhưng lại kiên định nói, "Đệ tử nhất định kế thừa tiên sinh di chí, là đại hán quốc cung tận tụy, chết thì mới dừng." Tại giường của ta dưới giường, có một quyển nhìn trộm thiên cơ thần thông bí thuật, là vi sư có thể giao cho ngươi cuối cùng đồng dạng đồ vật. Chỉ là tu sĩ tu luyện, ác gặp thiên hiển, cụ thể như thế nào, ngươi lại chính mình đi xem, cuối cùng là không lựa chọn tu luyện, cũng đều xem chính ngươi quyết đoán. Nói đến đây, Hứa Văn Tài thanh âm trở nên giống như rồi mối, "Tiểu thành tử, ngươi nhưng có chữ?" Tề Thành nghẹn ngào hồi đáp, "Học sinh là nghèo khổ xuất thân, lại sinh tại chiến loạn chi địa, liền danh tự đều là tiền sinh về sau lấy, từ đâu tới chữ?" Vậy lão hủ liền lại, "Cho ngươi thêm cái chữ hào đi." Hứa Văn Tài khó khăn gần từng chữ một, "Bá ước, như thế nào?" Học sinh bái tạ tiên sinh ban thưởng chữ. Tên hiệu Ấu Lân Tề Thành quỳ mọp xuống đất, khóc không thành tiếng. Làm xong sau cùng bàn giao, Hứa Văn Tài thoải mái nhìn về phía tinh không, chỉ tiếc không nhìn thấy trận này chính ma đại chiến kết quả, xuất sư chưa nhanh à. Thoại âm rơi xuống, hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại, rốt cuộc không có hô hấp. Thiên Vũ 27 năm đêm thu, bắt đầu thất tinh trận phát sinh loạn tự, Tử Vi Viên Đế tinh được tam trọng màu máu choáng vòng, tinh quang như bại đau nhức sáng tối chập chờn, ba đại tinh bên trong đại tinh ảm đạm tức diện. Chương 372, La Tiêu Tiên Cung. Chương 372, La Tiêu Tiên Cung. Ngọc Tưởng hồi nhà. Nữ mù loà chống kiếm đứng ở trên đỉnh núi, màu đen tơ lụa che khuất con người, tóc dài theo gió nhẹ nhàng múa, ngẫu nhiên có vài miếng lá khô tại trong gió thu xoắn tới, phất qua nàng mũi kiếm cùng áo bào. Sư tỷ, Trần Tam Thạch chạy đến. Hắn hướng phía dưới nhìn lại, liền nhìn thấy sớm có số lớn tu sĩ tụ tập ở đây. Thanh Hư Tông Cửu Hoàng Chân Nhân Vô Sinh Môn Thính Tùng Khách Cửu U Minh Lâm Hư Chu Thiên Kiếm Tông Bùi Tịch chờ một nhóm lớn kết đan tu sĩ, cộng thêm trên số lượng không ít gia tộc tu sĩ, mà lại nguyên anh số lượng cũng xa không chỉ một tên. Trừ bỏ Mộ Thanh Minh bên ngoài, Tiên Kiếm Tông còn có một nữ tử nguyên anh dựa theo bối phận tựa hồ là Tào Tiếp Sư Tỷ, tên Minh Nhu Quân, lại sau đó chính là một tên tán tu nguyên anh. Mặt khác, còn muốn tăng thêm các tông môn trúc cơ cảnh giới hạch tâm đệ tử, tỉ như Thăng Vân Tông vân vân. Thế lực khắp nơi tu sĩ cộng lại, nhân số nhiều đến mấy trăm, đều tụ tập ở đây. Dựa theo canh giờ suy tính, bí cảnh lẽ ra đã xuất hiện, nhưng là giờ phút này, tất cả mọi người lại đều cùng con ruồi không đầu đồng dạng loạn chuyện, hiển nhiên là tìm không thấy tiến vào bí cảnh phương pháp. Mộ đạo hữu, Minh Nhu Quân dò xét không có kết quả về sau, từ không trung chậm chậm rơi xuống, như thế nào? Mộ Thanh Minh lắc đầu, tại hạ cũng chỉ là biết rõ La Tiêu Tiên Cung gần đây sẽ xuất hiện tại Ngọc Tường ngôi nhà, nhưng là nên như thế nào tìm đến lối vào, lại như thế nào tiến vào bên trong, liền hoàn toàn không biết. Độc Vi đạo hữu đâu? Vinh Nhu Quân lại nhìn về phía tên kia tán tu nguyên anh, nhưng có biện pháp gì? Độc Vi chân nhân lòng bàn tay ở trong kéo lên một khối ti nam, mặt ngoài thìa trạng kim đồng hồ không ngừng chuyển động, nhưng từ đầu đến cuối không có dừng lại. Hắn chợt chợt nói, vân đạo cái này xem tướng ti nam, cũng dò xét không đến bất luận cái gì vết tích. Sát thực cổ quái. Vinh Nhu Quân tại dưới đêm trăng chậm rãi dạo bước, theo lý tới nói, bí cảnh không gian chuyển gì, hẳn là nhấc lên sóng gợn mạnh mẽ mới đúng, có thể mảnh này khu vực, hết lần này đến lần khác không có bất luận cái gì động tĩnh, ngược lại là rất quỷ dị. Đơn giản là chúng ta không được hắn bắt thôi. Mộ Thanh Minh mở miệng hỏi, hai vị đạo hữu, có thể biết rõ lần trước La Tiêu Tiên Cung hiện thế thời điểm, là thông qua biện pháp gì tiến vào bên trong? Lần kia bần đạo cũng tại. Độc Vi chân nhân trầm giọng nói, lần trước tìm tới bí cảnh lối vào, là một phàm nhân. Phàm nhân? Vinh Nhu Quân nhiều hứng thú hỏi, La Tiêu Tiên Cung nguy hiểm trùng điệp, phàm nhân chạy tới có thể làm cái gì? Nói phàm nhân cũng là không tính, nói chính xác là cái phàm tục võ phu, tại tiên đạo phương diện mới nhập luyện khí không lâu. Động Vi chân nhân ngừng tạm, nói bổ sung, đúng rồi, người kia là trước đây ít năm huyên náo xôn xao ma tu quỷ thất đệ tử. Quỷ thất đệ tử? Thiên Kiếm Tông Bùi Tịch đi vào trước mặt, nói ra, Đông Thắng Thần Châu cái kia đi, về sau như thế nào? Lão Lục. Động Vi chân nhân gọi một tên cao tuổi kim đan tu sĩ, nói ra, chuyện sự tình này, ngươi có quyền lên tiếng. Lục gia kim đan tu sĩ tiếp lời, nói ra, cái kia phàm nhân vướng bận, bị tại hạ tiện tay đánh một đạo pháp thuật, bất quá vậy mà không chết, còn chạy về Đông Thắng Thần Châu. Thứ sư minh. Bởi vì những này tu sĩ đàm luận thời điểm cũng không có tận lực giấu giếm, bởi vậy Trần Tam Thạch nghe được rõ rõ ràng ràng. Người này nói phàm tục võ phu, đại khái chính là tứ sư minh Phòng Thanh Vân, cũng là lần trước tiến về cực Bắc chi địa về sau, sư minh kinh mạch hủy hết. Hắn nhìn về phía lục họ Kim Đan, đánh giá thực lực tại Kim Đan trung kỳ tả hữu, nếu có cơ hội, lẽ ra giúp sư minh báo này đoạn tuyệt con đường phía trước mối thủ. Mấy tên tu sĩ nói chuyện vẫn còn tiếp tục. Lần trước bí cảnh mở ra thời gian rất ngắn, mà lại chúng ta căn bản cũng không có chân chính tiến vào bên trong. Động Vi chân nhân nói ra, cho nên bần đạo cũng không có quá nhiều có thể tham khảo ý kiến, chỉ có thể căn cứ ký ức lại nếm thử một phen. Mấy trăm tên tu sĩ tiếp tục làm việc sống bắt đầu, riêng phần mình thi triển ra tất cả bộ liếng, dùng hết thể biện pháp tìm kiếm lấy bí cảnh lối vào. Trần Tam Thạch cũng ở trong đó, đáng tiếc cũng không bất luận phát hiện gì. Nửa đêm giờ tí về sau, lại có một tên kim đan tu sĩ dẫn đệ tử đuổi tới nơi đây, tựa hồ là quy nguyên môn một vị nào đó trưởng lão. Tên này trưởng lão trực tiếp tìm tới Động Vi chân nhân, truyền âm bắt đầu giao lưu. Không lâu sau đó, tên này tán tu nguyên anh liền hướng phía Trần Tam Thạch vị trí lướt qua. Hắn đối ngươi có sát ý. Nữ mù lòa cảm giác bén nhạy. Trần Tam Thạch đã tận lực đổi lại Lư Thăng Chi bộ dáng, kết quả vẫn là phải bị để mắt tới. Nhìn tới, người sau lưng này là thật thà giết lầm, cũng không nguyện ý buông tha. Nhưng bí cảnh mở ra sắp đến, hắn cũng không có khả năng lầm trận bỏ chạy, tối thiểu có còn Thanh Hư Tông kết đan môn nhân thân phận tại, cho dù là nguyên anh tu sĩ cũng không dám quang minh chính đại vô cớ xuất thủ, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Nhoáng một cái, liền lại là hai canh giờ đi qua, như cũng không có tìm được bí cảnh lối vào. Chư vị, Mộ Thanh Minh thanh âm đột nhiên vang lên, truyền khắp rừng núi, có ai biết rõ tìm kiếm bí cảnh chi pháp? Bí cảnh tiếp qua 6 canh giờ, nếu là còn không có biện pháp mở ra, liền rất có thể sẽ lần nữa di chuyển, nếu là bỏ lỡ, không biết rõ lại phải đợi trên bao lâu. Cho nên nếu như vị kia đạo hữu biết rõ mở ra bí cảnh phương pháp, mong rằng không muốn tàng tư. Hôm nay, ta lấy Côn Khư Thánh Tử chi danh hứa hẹn, bất luận là ai dẫn đầu tìm tới bí cảnh lối vào, tiến vào bí cảnh về sau, thứ đồng dạng gặp phải bảo vật, đều thuộc về người này tất cả. Nghe nói lời ấy, đầy khắp núi đồi tu sĩ đều trở nên phấn khởi không ít. Căn cứ bọn hắn biết, chỗ này bí cảnh bảo thủ sẽ xuất hiện tứ giai bảo vật, vô cùng có khả năng xuất hiện ngũ giai bảo vật, nếu là tùy tiện nắm bắt tới tay, đối với ngày sau tu luyện đều là trợ lực lớn lao. Đáng tiếc cho dù bày ra trọng thượng, cũng vẫn là không có người có chỗ phát hiện. Thời gian không khô trôi qua, phương đông dần dần sáng lên màu trắng bạc, mắt nhìn xem 6 canh giờ còn thừa không có mấy, đông đảo tu sĩ trở nên có chút cháy bỏng. Trần Tam Thạch khỏe mắt liếc qua chú ý tới nơi xa bay lượn thanh điểu, liền truyền âm cho nữ mù lòa nói, có người nhìn chằm chằm, ta không tiện đi xa, vất vả sư tỷ đi qua một chuyến. Ừm. Khương Tịch Nguyệt lặng yên rời đi chờ đến trở lại lúc, trong tay thêm ra một phong thư tiên. Khá lắm lao thư sinh. Trần Tam Thạch nhìn thấy nội dung bức thư về sau, nhịn không được ở trong lòng tán thưởng. Nhiều như vậy nguyên anh tu sĩ đều không giải quyết được sự tình, thật đúng là để lao hứa làm được. Tin phía trên đem tìm kiếm bí cảnh lối vào phương pháp, nói đến rõ rõ ràng ràng. Vân vân. Chương 372, La Tiêu Tiên Cung 2 chương 372, La Tiêu Tiên Cung hắn tiếp lấy nhìn xuống, liền nhìn thấy một đoạn liên quan tới tinh tượng ghi chép. Tử Vi Viên Đế Tinh được tam trọng màu máu chấn vòng, bày biện ra hình hoặc thủ tâm chi của mắt. Cái này hình hoặc thủ tâm Trần Tam Thạch là biết đến, thông tục tới nói, chính là hắn cái này đại hán hoàng đế, rất có thể gặp được nguy hiểm đến tính mạng. Tinh tượng trình bày đằng sau, còn theo sát lấy một câu hóa giải thai ách chân ôn. Gặp tốn mà chớ nóng nảy, chiếm được phục quẻ 62, linh hành khảm ham nắm vào chân lôi, thiên diễn 49, độn thứ nhất coi là sinh cơ. Đây là Trần Tam Thạch nhíu mày. Tinh tượng giải sấm, cũng không có bàn giao thời gian cụ thể, địa điểm, câu này hóa giải thai ách chân ôn, tự nhiên cũng liền không biết rõ khi nào áp dụng hứa văn tài xem bói tinh tượng trình độ, hắn là tin tưởng. 30 năm trước, lão thư sinh liền thông qua xem bói, đo lường tính toán đến quy nguyên môn hoàng lão cửu muốn giết mình. Kết quả là tứ sư huynh đi thay thế chính mình. Lần này, Trần Tam Thạch không hy vọng lại có những chuyện tương tự phát sinh, mà lại hắn cho dù biết rõ tiếp xuống, từng bước hiện tượng nguy hiểm, nguy cơ mọc thành bụi, cũng không có bất luận cái gì nửa đường bỏ cuộc ý nghĩ. Hoặc là nói, phong ấn dao động, chính mình vốn là không đường tối lui. Nếu như sau lưng chính là Thâm Uyên, vậy hắn cũng chỉ có đập nồi dìm thuyền, thẳng tiến không lùi. Trần Tam Thạch lòng bàn tay ở trong nhóm lửa diễm, đem giấy viết thư đốt thành tro bụi, tiếp lấy đằng không mà lên, tại trước mắt bao người đi vào mấy tên nguyên anh tu sĩ trước người. Lư Thăng Chi, Thanh Hư Tông Cửu Hoàn chân nhân hô, ngươi cái này muốn làm gì? Mấy vị tiền bối. Trần Tam Thạch chắp tay nói ra, tại hạ có lẽ có thể tìm tới bí cảnh lối vào. Ồ. Mộ Thanh Minh hơi kinh ngạc, chậm ngự khí bình thản nói ra, đạo hữu cứ việc nếm thử. Trần Tam Thạch không có chậm trễ công phu, tại chỗ tế ra la bàn, đem pháp lực rót vào trong đó, la bàn tùy theo bay lên không. Đúng lúc gặp lúc này, ánh bình minh vừa ló dạng, từng sợi quang huy vẩy hướng đại địa, trải qua la bàn chết sạng, hóa thành chướng mắt của sáng, rơi vào hắn bảy bước bên ngoài một mảnh vũng bùn ở trong. Hắn trầm giọng mở miệng nói, chư vị đạo hữu, nơi đây bí cảnh lối vào là lấy cựu cung bắt quái làm tâm, Ngọc Tường hồi nhà xung quanh địa lý địa thế là dựa vào, bởi vì phạm vi bao phủ lớn, cho nên tiếp xuống cần phải có người giúp ta. Chấm đã. Độc Vi chân nhân đánh gây hắn, nheo mắt lại nói ra, vị này tiểu đạo hữu đang dùng la bàn định trung cung, muốn phá giải bất luận cái gì cựu cung bắt quái tương quan trận pháp, điểm trọng yếu nhất chính là định vị trung cung. Chỉ có định ra trung cung vị, mới có thể đánh giá ra còn lại từng cái phương vị. Đúng vậy. Trần Tam Thạch không có phủ nhận. Tê Mộ Thanh Minh bước cằm nói, vị này đạo hữu là như thế nào biết rõ trung cung vị trí ở phụ cận đây? Cựu cung bắt quái đối với các tu sĩ tới nói không khó, nhất là đọc lướt qua trận pháp tu sĩ, khóa thứ nhất chính là bắt quái. Nhưng vấn đề là bọn hắn vị trí cũng không có bất luận cái gì nhắc nhở cùng dị tượng, muốn từ đó định vị trung cung, không khác nào mò kim đáy biển. Trần Tam Thạch qua loa nói, đây là tại hạ bất truyền bí thuật, không tiện lộ ra, còn xin mấy vị thứ lỗi. Trên thực tế, trung cung vị trí là Hứa Văn Tài trực tiếp xem bói ra, chính là không biết như thế nhìn trộm thiên cơ chi pháp sẽ có cái gì tác dụng phụ. Là tại hạ thất lễ. Mộ Thanh Minh cũng không có nguyên anh tu sĩ giá đỡ, chỉ là làm ra dấu tay xin mời. Đạo Hưu nói thẳng, cần chúng ta làm sao phối hợp? Mang 9 giày 1, trái 3 phải 7, 24 là bay, 68 là đủ. Trần Tam Thạch đi vào trung cung phương vị đứng vững, sau đó nói ra, mời các vị đạo hữu bằng vào ta làm trung tâm, hướng ra phía ngoài khuyết trường 200 dặm, tìm kiếm 9 nơi tiêu chí. Khảm vị phải có hàn đầm, cách vị phải có đỏ nham, càn vị phải có kiếm trùng, khôn vị phải có tượng đá. Nếu như tìm tới những này tiêu chí, hẳn là cũng có thể tìm tới dấu ở dưới mặt đất chỗ sâu trận bản hoặc là trận văn. Cựu cung nguyên môn cục. Mộ Thanh Minh nghe ra trận pháp lai lịch, lộ ra vẻ chợt hiểu, đồng thời chỉ huy nói, trên kim đan tu sĩ dựa theo lưu đạo hưu nói làm. Từng người kết đan tu sĩ hóa thành độn quang lăng không mà đi, không lâu sau đó lẫn nhau truyền tin, thuận lợi tìm tới hàn đầm các mục tiêu, đồng thời dưới đất phát hiện trận phong đã lâu trận văn. Đến một bước này, cơ hồ có thể xác nhận là cựu cung nguyên môn cục. Bộ này trận pháp mặc dù to lớn, nhưng cũng không tính quá phức tạp, rất nhiều trận pháp sư đều biết rõ, cũng liền không còn cần Trần Tam Thạch chỉ huy. Bọn hắn các tự tại 8 cái quái vị đứng vững, sau đó lấy linh thạch khởi động trận pháp. Trong chốc lát, thiên diêu địa động. Lấy Ngọc Tường hồi nhà làm tâm, phương viên mấy trăm dặm run rẩy kịch liệt, mặt đất từng khúc nổ tung, đạo đạo linh khí từ lòng đất nở rộ quang huy, cấu thành một cái to lớn cựu cung bắt quái trận. Độc Vi chân nhân đi đến giữa không trung, cáo chi đám người phá giải đại trận phương pháp, ở đây tất cả mọi người, bình quân đứng tại hưu, sinh, thương, đỗ, cảnh, tử, kinh, khai tám môn bên trong. Đứng tại sinh môn, đông bắc cấn cung chủ vị người, đọc địa mẫu chú. Từ môn, tây nam khôn cung chủ vị người, nhất định phải là kết đan phía trên, còn muốn hiến tế một giọt tâm đầu huyết. Tâm đầu huyết chính là tinh huyết số 1, ẩn chứa đại lượng tinh nguyên, hiến tế về sau, tất nhiên sẽ dẫn đến tu sĩ tiến vào hư thoát trạng thái, mang ý nghĩa cáo biệt lần này bí cảnh thám hiểm. Ta tới đi. Côn Thư Tông một tên kết đan tu sĩ xung phong nhập việc. Đinh sư huynh vất vả. Mộ Thanh Minh thở dài, ta đại biểu nơi này các tông tu sĩ bái tạ sư huynh chờ đến trở về sư môn về sau, nhất định cáo chi sư tôn, đền bù sư huynh. Mấy trăm người đồng tâm hiệp lực, hướng phía dưới chân trận pháp quán thâu pháp lực. Nương theo lấy đinh thái nhức góc tiếng vang, đạo này cựu cung nguyên môn cục, rốt cục lọt vào phá giải, bọn hắn vị trí ngọn núi, cũng nhịn không được nữa mênh mông như hải linh lực của quận, ầm vang đổ sụp. Thương khung đột nhiên tối, tầng mây quần quận như mực, cả tòa Thương Nô Sơn phát ra trầm thấp quanh mình, phản phất địa tâm chỗ sâu có viễn cổ cự thú tại xé rách lồng giam, lưng núi băng liệt trong nháy mắt, ngàn vạn cự thạch lôi cuốn thế xét đánh lôi đỉnh lan xuống, đánh tới hướng thâm cốc kích thích trăm trượng bụi mù. Ngọn núi vết nứt chỗ bắn ra u lam của sáng, đâm thẳng cửu tiêu, đem phương viên 10 dặm cỏ cây trong nháy mắt thành than thành đen xám. Động lắng lại về sau, một tòa hắc diệu thạch cung điện từ kẽ nứt bên trong chậm rãi dâng lên, mái hiên treo thanh đồng chuông lục lạc không gió từ vang, tiếng chuông hóa thành màu máu phủ văn nướng nhập hư không, cửa cung hai bên đứng sừng sững lấy 18 tôn tượng đá. Trái liệt 9 vị là tu sĩ ngọc tượng, lòng bàn tay nắm nâng tức diệt hồn đăng. Phải liệt 9 vị là yêu thú tinh xương cốt ở giữa khảm đầy mục nát gỉ pháp khí, lưới đao trên ngưng khô cạn ma huyết. Bên trong đại điện, khắp nơi đều là Trần Phong đã lâu pháp khí biên giới nơi hẻo lánh bên trong, càng là sinh trưởng thiên hình vạn trạng thiên tài địa bảo. Cung điện cuối cùng, một tòa trăm trượng thanh đồng cửa lớn đứng sững ở huyết ngọc nền móng bên trên, khe cửa chạy ra lạnh lẽo bạch vụ. Thanh đồng cánh cửa phía trước, đứng vững vàng một tòa che trời bia đá, trên viết vài cái chữ to, là Tiêu Tiên Cung. Nhìn tới, Nguyên Anh nữ tu Vinh Nhu Quân kinh ngạc nhìn xem bia đá, nơi này hẳn là thời kỳ thượng cổ, suýt nữa đoạn tuyệt thiên địa linh khí La Tiêu Tông đạo tràng di tích một trong. Lại là La Tiêu Tông. Trần Tam Thạch nhớ không lầm, trước đây Cửu U Cấm Địa cũng là La Tiêu Tông địa bàn. Cái này đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Ban đầu ở Cửu U Cấm Địa, hắn đã từng cùng vị kia trấn thủ sứ Tàn Hồn tán gẫu qua, biết rõ Phong Linh đại trận chính là xuất từ La Tiêu Tông chi thủ. Rất là vạn pháp giai cấm, cũng là La Tiêu Tông thượng tiên tạo ra pháp tắc. Chuyến này, nếu là có thể tìm tới luyện chế Phong Linh đại trận phương pháp, không chỉ có thể giải quyết phong ấn vấn đề, nói không chừng còn có thể nắm giữ vạn pháp giai cấm. Trước đây Mai Tiên Sinh lưu lại kia một sợi thanh khí, có thể vẫn luôn chứa đựng tại Thương Sinh Kỳ Thiên Châu bên trong đây. Lư đạo hữu, Mộ Thanh Minh mở miệng nói, nhờ có ngươi tìm tới trung cung chi vị, chúng ta mới có thể vào này bí cảnh. Dựa theo hứa hẹn, nơi đây mắt chỗ cùng bảo vật, ngươi có thể tùy ý chọn lựa, bất luận kẻ nào không được can thiệp. Chương 373, Nhân Ma Yêu Tam Giới Nguyên Anh. Chương 373, Nhân Ma Yêu Tam Giới Nguyên Anh. Trần Tam Thạch ánh mắt tại bên trong đại điện liếc nhìn bắt đầu. Còn lại tu sĩ, nhao nhao lộ ra vẻ hâm mộ, thậm chí liền kết đan tu sĩ cũng không ngoại lệ. Bởi vì ngay tại tất cả mọi người mắt có thể nhìn thấy địa phương, sinh trưởng một gốc Tử Tiêu Tham Huyền đằng này thiên tài địa bảo cực kỳ hi hữu, có thể dùng để luyện chế nhằm vào kim đan cảnh giới phá cảnh đan. Kim đan về sau, cũng không phải là chỉ có nguyên anh mới là bình cảnh, mà là mỗi một bước đều khó như lên trời. Bởi vậy như thế một gốc tử tiêu tham huyền đằng liền rất có thể tiết kiệm đại lượng thọ nguyên, để tu sĩ sở đến ngưng kết nguyên anh ngưỡng cửa. Ngay tại tất cả mọi người trông mà thèm không thôi thời điểm, tên này thanh hư tông tuổi trẻ kết đan, lại làm mở miệng nói, "Mộ tiền bối, ngươi lúc trước nói là đồng dạng đồ vật, không phải một kiện, đúng không?" Mộ Thanh Minh rất nhanh kịp phản ứng, cười nói, "Không có vấn đề, chỉ cần là hoàn toàn đồng dạng đồ vật, bất luận có bao nhiêu kiện, liền tất cả đều về lưu đạo hữu tất cả." Kẻ này gian trá. Rất nhiều kim đan ở trong lòng oán thầm. Cái này ra hỏa vậy mà chạy tới chơi loại này văn tự trò chơi. Đại điện ở trong có rất nhiều chế thức pháp bảo, linh thực, thậm chí là tản mát tại mặt đất linh thạch. Nếu là tùy ý tuyển một loại lấy đi, sau khi ra ngoài sợ là có thể hối đoái thiên văn sổ tự tu hành tài phú. Nhưng ngoài ý liệu là, Trần Tam Thạch đi vào thanh đồng cánh cửa trước một hàng kia ngọc thạch điêu tượng trước đó, nếu như mọi người không có ý kiến, tại hạ liền đem những này pho tượng mang đi. Pho tượng? Đám người khẽ giật mình. Tiểu đạo hữu, hảo nhãn lực a. Độc Vi chân nhân không lạnh không nhạt đâm thủ nói, những này ngọc tượng lòng bàn tay ở trong nắm ngân hồn đăng, chính là huyền hoàng lôi văn đồng, là dùng đến chế tạo pháp bảo tốt nhất vật liệu. Các tu sĩ lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Lư đạo hữu cứ việc nhận lấy. Mộ Thanh Minh nói ra, vốn là ngươi nên đến, không cần trưng cầu ý kiến của ta. Trần Tam Thạch đưa tay vung lên, đem 9 vị ngọc tượng bỏ vào trong túi. Trên thực tế, hắn thật đúng là không biết huyền hoàng lôi văn động, sở dĩ muốn những này pho tượng, thật chỉ là vì đó bản thân ẩn chứa thanh bích tinh tinh. Thiên Dung Thành tiên quan đã sớm hơn mọi người, chỉ là quan ấn từ đầu đến cuối tạo không ra đầy đủ số lượng. Những này ngọc tượng, xem như giúp đại ân. Đem bọn nó đưa hồi triều đình, không bao lâu nữa, liền có thể chế tạo ra vạn mai quan ấn, thi triển ra ngọc hoàng phiên thiên ấn. Hai vị đạo hữu, Mộ Thanh Minh hai tay phụ sau, đại điện này bên trong còn sót lại thiên tài địa bảo, các ngươi coi là nên phân chia như thế nào? Ha ha, Động Vi chân nhân nói ra, có thể mở ra chỗ này bí cảnh, ở đây các vị đều có công lao, không bằng cứ dựa theo cảnh giới khác biệt, chia cho mỗi người đi. Động Vi đạo hữu nói rất có lý. Vinh Nhu quân dịu dàng nói, chính ma đại chiến sắp đến, ta cùng cấp nói bên trong người hẳn là giúp đỡ lẫn nhau, mà không phải ngươi tranh ta đoạt. Tốt, vậy liền như thế. Dưới sự chỉ huy của Mộ Thanh Minh, Thánh Tông đệ tử bắt đầu phụ trách phân phối, trên cơ bản mỗi người đều có thể đạt được một chút vật phẩm. Không bao lâu, toàn bộ đại điện liền lọt vào trống rỗng. Nơi này đối với toàn bộ bí cảnh tới nói, vẹn vẹn chỉ là lối vào, liền có như thế thu hoạch khổng lồ, không khỏi khiến đám người càng thêm trông chờ mong tình hình. Các tông đệ tử đều điều động một nhóm tu sĩ, quay chung quanh tại ngọc tường hồi nhà chung quanh, đến cam đoan bí cảnh lối vào an toàn. Thừa này cơ hội, Trần Tam Thạch để thanh điệu đem chứa thanh bích tinh tinh túi chứa vật, mang đi giao cho người của triều đình. Bên trong đại điện, chậm rãi an tĩnh lại. Lực chú ý của mọi người chuyển dời đến to lớn thanh đồng cánh cửa bên trên. Cái này phiến thanh đồng cánh cửa, cao tới hơn 10 trượng. Cánh cửa khắp đầy nghịch loạn âm dương thái cổ cấm văn, vòng cửa là hai đầu giao long. Thanh đồng cánh cửa chỗ cao nhất, càng là lượn vòng lấy một tôn thanh đồng điêu khắc, sau lưng mọc lên hai cánh thần long. Thần thú ứng long. Đầu này ứng long, ngũ trảo chụp nhập thanh đồng cánh cửa bản thể, dưới vuốt chấn áp thanh đồng đúc kim loại ma giao khô cốt, đuôi rồng quấn quanh chín đạo phong ma vẫn thạch liền, xiềng xích cuối cùng kéo dài đến môn thể hai bên cựu cung chấn liên trụ, một đôi trống rông con ngươi quan sát đại điện, phát ra trận trận uy nghiêm. Thanh đồng cánh cửa hai bên, nằm lộn ngang lộn xộn thi thể, từ hài cốt đến xem, có kim đan, nguyên anh, thậm chí hóa thần. Cho dù là trải qua ngàn vạn năm phong hóa, cô kia hóa thần tu sĩ thân thể tàn phế cũng để lộ ra lấy khó nói lên lời uy áp, làm cho người khó mà nhìn thẳng. Chân chính là Tiêu Thiên Cung, lẽ ra ngay tại cái này phiến thanh đồng cánh cửa sau. Vinh Nhu quân trắng non thủ trưởng nhẹ nhàng đặt ở cánh cửa phía trên, tiếp xuống, chúng ta nên nghĩ biện pháp đem nó mở ra. Có cơ quan. Đạo Vi chân nhân đạp không mà đi, nhìn chằm chằm thanh đồng cánh cửa định cho ứng long pho tượng, đầu này pho tượng phần lưng, tuyên khắc lấy phù điêu bắt đầu thất tinh văn, nhưng là duy trì có thiên xu, thiên tuyển nhị tinh vị chống chỗ, chắc là cần chìa khóa loại hình vật phẩm mới có thể đem hắn mở ra. Mộ Thanh Minh nhìn xem thiên xu, thiên tuyển tinh bị lõm, cũng là không nóng không nổi, bình tĩnh hỏi, Lư đạo hữu nhưng có biện pháp? Không có. Trần Tam Thạch lắc đầu. Hắn dư đạo hữu đâu? Mộ Thanh Minh nhìn về phía những người khác, kết quả một mảnh trầm mặc. Tốt một cái là Tiêu Tiên Cung. Đạo Vi chân nhân phất tay nào nói, một bước một cái ngưỡng cửa, quả thực làm người đau đầu. Soạt, mọi người ở đây vô kế khả thi trì, bên rìa đại điện vị trí, đột nhiên lan tràn ra đến không hết dây leo, giống như bầy rắn xuất động. Một trận thanh âm dàn mùa, nương theo lấy ngập trời yêu khí vang lên. Xem ra các vị đạo hữu gặp được chút phiền phức, có cần hay không láo hủ tương trợ? Người nào? Động Vi chân nhân nhíu mày, mênh mông pháp lực từ trong cơ thể nộ quần quần mà ra, đồng thời tế ra một mặt hình quạt linh bảo. Mặt này cây quạt, chính diện từ vạn năm huyền băng trạm ngọc mài mà thành, có khắc màu vàng kim tiên luân đường vân, tỏa ra ánh sáng lung linh. Mặt trái, từ u minh huyền thiết giàn đúc, đen như mực, mặt ngoài hiện hiện màu bạc nguyệt hoa phụ triện. Nan quạt thì là lấy tiên tiên linh một âm dương ngô đồng làm cơ sở, chín cái nan quạt phân biệt khảm nạm bắt quái quẻ tượng, cán quạt cuối cùng treo một viên thái cực châu, có thể theo linh lực lưu chuyển tự hành xoay tròn, điều hòa âm dương. Linh bảo Càn Nguyên Thái Cực Phiến. Cái này linh bảo chính là phòng chế thông linh cổ bảo Càn Khôn Lưỡng Nghi Phiến chế tạo mà thành. Trong truyền thuyết, Càn Khôn Lưỡng Nghi Phiến trong lúc huy động, có thể trực tiếp đem địch nhân công kích đều hoàn trả. Động Vi chân nhân chính là dựa vào bộ này phòng chế Càn Nguyên Thái Cực Phiến, tại tu tiên giới phong sinh thủy khởi, trở thành toàn bộ Thiên Thủy Châu số lượng không nhiều nguyên anh tán tu. Là lão phu. Một đầu đằng một vận bẹo mà thành giao long quay quanh tại bên trong đại điện cột đá phía trên, hóa thành một tên râu tóc rủ xuống ngực lão giả, chính là Thanh Mục lão yêu. Không đợi đám người làm ra phản ứng, lại có đầy trời màu trắng tường vân bao phủ thiên địa, một cái cửu vĩ hồ từ bên ngoài trời cao hàng thế lâm phàm, hóa thành một tên tuyệt mỹ chân trần nữ tử. Bạch Tô Câm, Thiên Kiếm Tông nữ tử trưởng lão Vinh Nhu Quân nhận ra người, một thanh xích tử váy dài ở trong chạy ra giữ tại trong tay. Trôi này linh bảo, mặt ngoài hiện ra thâm thúy điện màu lam, bao trùm lưu động thể lỏng tinh thần vầng sáng, chạm vào như mơn trớn ngân hà, trong vầng sáng ngẫu hiện nhỏ vụn không gian kẽ nứt, tựa như tinh thần chôn vùi tàn ảnh, toàn thân dày đặc màu bạc tinh sa đường vân, không bàn mà hợp chu thiên tinh đấu số lượng. Linh bảo, Thái Hư Na Di Xích. Đây không phải là Vinh Cô Nương a? Cửu Vĩ Hồ Yêu có chút meo lại hẹp dài mắt phượng, đôi mắt thượng thiêu như trăng non, ánh mắt giống như che một tầng liễm diễm hơi nước, ánh mắt như câu tử cuốn lấy đối phương, giống như cười mà không phải cười ở giữa lộ ra một tia hài hước xem kỹ, vẫn không có thể cùng ngươi vị kia vạn pháp chân quân tu thành chính quả. Đều nói nữ truy nam cách tầm xa, làm sao đến ngươi nơi này liền không dùng được cả nha? Có cần hay không tỉ tỉ dạy ngươi hai tay bí thuật, giúp ngươi ôm lấy Tào Đạo Hữu tiếng lòng. Chương 373, Nhân Ma Yêu Tam Giới Nguyên Anh 2. Chương 373, Nhân Ma Yêu Tam Giới Nguyên Anh. Ngươi cái này lẳng lơ hồ ly. Vinh Nhu Quân sắc mặt băng lãnh, ta ra sư đệ một lòng cầu đạo, há giống như ngươi như vậy xúc vật, cả ngày nghĩ đến điểm này là sự. Với anh, lời còn chưa dứt, bên trong đại điện lại nhấc lên mang theo nồng đậm mùi tanh của phong, đem lúc trước màu trắng đám mây thổi đến tan thành mây khói, một đầu trừng hơn trượng cao, giống như núi cao sơn quân thân ảnh xuất hiện tại tầm mắt ở trong. Hắn trong cổ nhấp nô rít gào trầm trầm âm thanh, mũi thở hẽ lúc phun ra canh nóng trọc khí, quanh thân dâng lên đỏ thấm sen lẫn sắc khí, chỗ đứng cỏ cây khô mục hóa thành cho bụi, mặt đất chảy ra màu đỏ sẫm máu chiều, vô số ma quặc bùa hư ảnh tại trong sương mù kêu rên rãy rủa. Lít nha lít nhít ma quặc bùa chen trúc phía dưới, thân thể của hắn dần dần đứng thẳng, lông thú hóa thành cương châm màu đỏ tóc ngắn, lợi chảo co rút lại thành nhân loại năm ngón tay lại vẫn giữ lại đen như mực giáp, xé rách ra hổ hạ lộ ra một trương góc cạnh rõ ràng nam tính gương mặt. Hổ yêu mở miệng, mỗi nôn một chữ, dưới chân mặt đất liền sẽ tràn ra hình mạng nhện vết rách, trần lôi ở đây. Ông Côn Cư Thánh Tử Mộ Thanh Minh vung tay hất lên, đám người chỉ nhìn thấy đại điện trên không hiện lên một đạo lôi đỉnh, sau đó bị hắn giật xuống đến chộp vào trong tay, từ trường tiên chuyển hóa làm một đầu dài giản. Đầu này dài giản, bày biện ra tối màu bạc cùng màu tím sẫm sen lẫn lạnh lẽo cứng rắn quang trạch, mặt ngoài che kín lôi điện rèn luyện hình thành lân giáp chạm đường vân, mỗi phiến lân giáp bên dưới mơ hồ lộ ra thanh màu lam hồ quang điện, tựa như dao long lộ sát sau còn sót lại xét đánh vết tàn. Linh bảo, Lôi Cực Chấn Hồn Tiên. Ngắn ngủi mấy hơi thở, thanh đồng cánh cửa bên ngoài đột ngột xuất hiện ba tên hóa hình đại yêu, để chính đạo ba tên nguyên anh tu sĩ cũng đều tế ra riêng phần mình bản mệnh linh bảo. Canh đạo hữu, Mộ Thanh Minh nhìn thẳng hồ yêu sát khí có thể xé rách thần hồn màu vàng kim nhạt con ngươi, trầm giọng nói, ngươi tìm Trần Lôi chuyện gì? Người kia giết ta Điệp Nhi. Canh Tham Mão liếc nhìn một vòng, không thể tìm tới mục tiêu, liền muốn ly khai nơi đây, kết quả lọt vào thánh tử chặn đường, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, Tiểu Nhi, ngươi dám cả ta? Canh đạo hữu, Mộ Thanh Minh nhấc ngang Lôi Cực Chấn Hồn Tiên, mà không thay đổi nói ra, Trần Lôi hiện nay là ta Thánh Tông minh hữu, không phải do ngươi làm cản. Xuân lão hổ, Cửu Vĩ hổ yêu Bạch Túc Câm cằm mắng, quên ngươi là tới làm gì? Trước làm chính sự, chuyện báo thủ ngày sau hãy nói. Canh Tham Mao không kiên nhẫn nói ra, Triệu Duệ đám người kia đâu? Làm sao còn không đến? Tại hạ tới chậm, còn xin các vị đạo hữu thứ lỗi. Âm thanh trong trẻo vang lên, thanh đồng cánh cửa bên trái nổi lên trận trận âm phong, một đạo mặc màu vàng sáng long bảo, đầu đội mũ miệng thân hình xuất hiện. Vị này đại tống hoàng đế, khô quắc màu đỏ sẫm làn da kề sát xương cốt, chỗ khớp nối che có thanh đồng hộ giáp, mười ngón móng tay đen như mực như dao, đốt ngón tay đeo khảm lục lòng thạch ngọc tiếp, hốc mắt chỗ lòm xuống đốt hai điểm u lục lân hỏa, tản ra khiến kết đan tu sĩ đều lông tơ đứng đấy âm khí. Nguyên Anh thi khôi, đại tống linh tông. Trước đây cựu chuyển thiên kiếp về sau, chính là linh tông hoàng đế, thuận lợi tấn thăng làm vô ý thức nguyên anh khôi lỗi. Tại linh tông phía sau, còn có một bộ mặc màu ửng đỏ long bào, đầu đội cánh mũ, khí vũ hiên ngang người trẻ tuổi, chính là đại tống thiên hy hoàng đế Triệu Duệ. Theo sát phía sau, còn có hai tên nguyên anh ma tu, một người khuôn mặt che lấp, cách ăn mặc tựa như giang hồ hiệp khách, một người khác cái đầu thấp bé, tựa như người lùn. Trong lúc nhất thời, chính ma yêu ba đạo chín tên nguyên anh tu sĩ tề tụ ở đây, giằng co lẫn nhau. Đông đảo kim đan, trúc cơ tu sĩ đều thần sắc khẩn trương lui lại. Chín vị nguyên anh nếu là độc thủ, chỉ sợ bọn họ những người này đều muốn gặp nạn. Xem ra, Độc Vi chân nhân cười lạnh nói, các ngươi yêu ma lượng giới là thương lượng xong, chuẩn bị đến cướp đoạt nơi đây bí cảnh à? Vừa vặn tương phản. Triệu Duệ một tay phụ sau, chấm cùng thanh mục đạo hữu bọn người, là đến đây trợ giúp các vị. Thanh mục giao long mở ra lòng bàn tay, lộ ra một khối màu đen ngọc thạch, đây là thiên tuyển tinh thạch, không có lao phu, các ngươi làm như thế nào mở ra thanh đồng cánh cửa? Các ngươi mơ tưởng. Độc Vi chân nhân quát lớn, các ngươi những này lệnh ra ma tà đạo, cũng muốn đến nhiệm tiên cung chi bảo. Bần đạo cho dù là tán tu, cũng quả quyết sẽ không đáp ứng. Đang khi nói chuyện, bên cạnh Tiên Kiếm Tông Vinh Nhu Quân đã bắt đầu tích xúc pháp lực, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Không như nghe tại hạ một lời quên đi. Tiên Kiếm Nguyên Anh người lùn từ bóng ma ở trong đi ra, cười ha hả nói ra, chúng ta chín người thực lực không sai biệt nhiều, động thủ trong thời gian ngắn mà cũng sẽ không phân ra thắng bại, nếu là một không xem chừng hủy đi lối bảo, bên trong đồ vật coi như ai cũng đừng nghĩ cầm tới. Cho nên, không bằng đi đầu hợp tác mở ra thanh đồng cánh cửa, tiến vào tiên cung về sau, lại đều bằng bản sự, như thế nào? Một câu. Hồ Yêu Canh Tham Mão trầm giọng nói, hoặc là thả chúng ta đi vào, hoặc là ai cũng đừng đi vào. Động Vi chân nhân bắt đầu do dự, Mộ đạo hữu, ngươi thấy thế nào? Ta đồng ý Triệu đạo hữu. Trước mắt bao người, Côn Cư Thánh Tử thu hồi Lôi Cực Chấn Hồn Tiên, ngựa khí cũng biến thành bình thản, cùng hắn ở chỗ này lưỡng bại câu thương, không bằng trước mở ra bí cảnh. vẫn là Thanh Minh công tử biết đại cục. Cửu Vĩ Hồ yêu môi son khẽ mở lúc, thanh tuyến giống như dưới ánh trăng thanh tuyển lôi cuốn lấy mặt đường, câu chữ chưa ra, trước có như chuông bạc cười khẽ đợi ra, mỗi cái âm tiết đều bám vào yêu lực gợn sóng, hướng phía thánh tử bao phủ tới. Mộ Thanh Minh khẽ nhíu mày, pháp lực hộ thể đem mắt thường không thể gặp gợn sóng lập tức, Bạch đạo hữu, nếu là lại dùng những này trò xiếc, liền đừng trách mộ mộ trở mặt. Khanh khách Bạch Túc Âm nói khẽ, ta chỉ là chỉ đùa một chút, mộ đạo hữu sẽ không thật sự tức giận a. Ít nói lời vô ích. Độc Vi chân nhân thúc giục nói, lập tức dùng các ngươi biện pháp mở cửa. Nói, chính đạo tu sĩ hướng lui về phía sau mở, nhường ra một đầu đạo lộ. Thanh Mục Lao yêu cùng Triệu Duệ bay lên không hướng về phía trước, đi vào ứng long pho tượng phía trên, riêng phần mình đem một ngôi sao thạch đan đưa tại lỗ khảm ở trong. Tinh thạch rơi vào thiên su, thiên tuyển vị trí về sau, nguyên bản âm u đầy tử khí ứng long long đồng đống nhiên sáng lên, chỉ nghe răng rắc một tiếng, tựa như thanh đồng xiển xích đứt đoạn thanh âm, trong khe cửa tiết ra chói mắt ánh sáng xanh. Môn trục chuyển động âm thanh giống như vạn long rên rỉ, nặng nghề như núi cánh cửa hướng phía hai bên chậm rãi mở ra. Thanh đồng cánh cửa về sau, cũng không phải là thực thể không gian, mà là một mảnh sâu không thấy đáy hắc ám thâm uyên, cùng lơ lửng ở phía trên một đạo truyền tống trận. Mấy vị đạo hữu, Mộ Thanh Minh mời nói, cùng một chỗ đi. Chín tên nguyên anh gần như đồng thời đi vào trên truyền tống trận, sau đó mới chào hỏi riêng phần mình một phương thế lực tu sĩ tiến vào bí cảnh. Yêu, ma, nhân tộc tu sĩ đều có mấy trăm người, tề tụ tại rộng lớn trên truyền tống trận. Tất cả mọi người bảo trì cảnh giác, thời khắc chuẩn bị sử xuất bản lĩnh giữ nhà, đối phó bên người dị tộc tu sĩ. Cũng liền tại lúc này, nguyên bản bàn trên thanh đồng cánh cửa ứng long pho tượng đột nhiên sống lại. Không có bất luận cái gì động tĩnh, nó không biết khi nào đã thoát ly thanh đồng cánh cửa, đi vào trên không mở ra che khuất bầu trời thanh đồng hai cánh, hướng phía tất cả tu sĩ phun ra một đạo như thác nước huyền quang. Chương 374, La Tiêu thông bảo chương 374, La Tiêu thông bảo màu xanh thẳm huyền quang, tựa như hải khiếu phun trào, trực tiếp đem trọn tòa vực sâu, tính cả truyền tống trận bao phủ trong đó, sau đó hướng phía tam giới tu sĩ đấu đá mà tới. Vâng, coi chừng. Đông đảo tu sĩ thất kinh, nhao nhao giơ lên riêng phần mình bản mệnh pháp khí, muốn đón đỡ ở che khuất bầu trời huyền quang. Không cần bối rối. Độc Vi chân nhân thanh âm vang lên, đầu này ứng long chỉ là tại khởi động truyền tống trận mà thôi, chỉ cần không có hóa thần tu sĩ, liền sẽ không có việc. Nói cách khác, nơi đây bí cảnh, hóa thần tu sĩ là không cách nào đi vào. Ùng ùng ùng. Lời còn chưa dứt, huyền quang liền bỗng nhiên rơi xuống, đem tất cả mọi người bao phủ trong đó. Trong chốc lát, thiên địa chỉ còn lại thuần màu trắng sắc. Trần Tam Thạch rốt cuộc không nhìn thấy bất luận kẻ nào hoặc vật, chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, cho đến mất đi ý thức, rơi vào đến vô tận thâm viên ở trong. Không biết đi qua bao lâu, Trần Tam Thạch mới khôi phục chi giác, ý thức phảng phất bị nắm kéo rơi về thể xác, chậm rãi mở hai mắt ra. Đây là cái gì địa phương? Hắn nhìn quanh chu vi, phát hiện sớm đã đổi thiên địa. Chính mình vị trí hoàn cảnh, không còn là thanh đồng cánh cửa truyền tống trận, mà là một mảnh hoang vu rừng cây, khắp nơi đều là cây gỗ khô cùng loạn thạch, một mảnh âm u đầy tử khí. Sư tỷ, Trần Tam Thạch chậm rãi đứng dậy, cũng không có tìm được nữ mù lòa tung tích, thậm chí không có nhìn thấy cái thứ hai người sống. Tam giới tu sĩ cộng lại gần ngàn người, giờ phút này tất cả đều vô ảnh vô tung. Trong lòng của hắn dâng lên chưa từng có cảnh giác, là chỉ có ta là đàn, vẫn là nói tất cả mọi người là đồng dạng tình huống. Nơi này là cái gì địa phương, bí cảnh bên trong vẫn là bí cảnh bên ngoài, ta tiếp xuống nên làm cái gì? Các loại vấn đề toàn bộ mà bước lên đến, Trần Tam Thạch không có hành động thiếu suy nghĩ, đứng tại chỗ chấn tĩnh tự hỏi. Tốt tốt, hai bên rừng cây bên trong đột nhiên vang lên tiếng bước chân. Trần Tam Thạch lòng bàn tay bên trong xuất hiện một ngụm bỏ túi đình đồng, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình trạng. Ước chừng mấy hơi thở về sau, hắn liền thấy bước chân nơi phát ra, từng cố khôi lỗi bộ pháp cứng đờ từ hai bên đi ra. Bọn chúng nhìn giống như là phàm tục võ phu luyện công thùng, phát ra huy áp đại khái là trúc cơ cảnh giới, số lượng cũng không nhiều, vừa lúc có 10 bộ. Những khôi lỗi này người sống khí tức hướng phía Trần Tam Thạch vô giết tới, kết quả tại thiên sát đỉnh nghiền ép phía dưới, khoảnh khắc hóa thành hải cốt. Ngay sau đó, tất cả hải cốt bắt đầu vặn mèo biến thành hắc vụ, đợi cho hắc vụ tán đi về sau, tại mặt đất lưu lại một viên màu đen tiền. Đây là Trần Tam Thạch dùng quan khí thuật kiểm tra, xác định không có nguy hiểm sau mới dám tới gần, xoay người đem đồ vật nhặt. Những tiền này là đặc thù nào đó kim loại chất liệu, hiện ra trời tròn đất vuông tạo hình, toàn thân đen như mực, ở trung tâm điêu khắc La Tiêu thông bảo bốn cái mạ vàng kiểu chữ. Lo liệu lấy ngốc quai nổ lông tư tưởng, hắn đem 10 cái tiền thu nhập trong nhận chứa đồ, sau đó tiếp tục hướng phía trước thăm dò. Xuyên qua loạn thạch lâm lập chỗ ngã ba về sau, phía trước trở nên rộng mở trong sáng bắt đầu. Mênh mông vô bờ hoang nguyên phía trên, lẻ tẻ đứng đấy một tên lại một tên tu sĩ, mà đám người phía sau là từng đầu lối đi hẹp, cùng Trần Tam Thạch lúc trước chỗ đi qua, không có sai biệt. Có chút trước thông đạo, đứng đấy một tên tu sĩ, lộ ra cùng hắn đồng dạng thần sắc mờ mịt, có chút trước thông đạo thì là trống chân như vậy, bước vào trong đó người rốt cuộc không thể đi ra. Đây là một loại nào đó cửa ải. Trần Tam Thạch ở trong lòng phỏng đoán, đầu kia ứng long hẳn là đem mỗi người đều đưa đến trong thông đạo, tự sinh tự diệt. Hắn đi hướng cự ly gần nhất một cái khác cái lối đi, muốn đi vào trong đó nghiệm chứng ý nghĩ của mình, kết quả lại đâm vào một mặt kết giới phía trên, tựa như trong suốt vách tường. Mỗi cái lối đi bên trong chỉ có thể dung nạp một người. Thật đúng là có người cố tình làm cửa ải, cũng không biết rõ là ai, cố ý đem bí cảnh tạo ra thành bộ dáng như vậy. Nói như vậy, đánh bại khôi lỗi lấy được La Tiêu thông bảo, đằng sau rất có thể còn sẽ có dùng. Ai? Trần Tam Thạch phát giác được sau lưng truyền đến hàn ý, mạnh xoay người sang chỗ khác, liền thấy một trường sen ngạc gương mặt. Sư tỷ, hắn nhẹ nhàng thở ra, hỏi, thế nào, ngươi cũng truyền tống đến những thông đạo này bên trong? Nữ mù lòa mở ra mang theo Đông Tuyết lòng bàn tay, lộ ra một viên La Tiêu thông bảo. Hai người tao ngộ, hoàn toàn nhất trí. Rộng rãi trên cánh đồng hoang, dần dần tụ tập càng ngày càng nhiều tu sĩ. Khương sư tỷ, Lư sư đệ, một tên Thanh Hư Tông trúc cơ đệ tử khi nhìn đến bọn hắn về sau, ngạc nhiên chạy tới, còn hướng về phía sau hô: Thanh Hư Tông các sư huynh đệ, mau tới nơi này tập hợp. Thu Diệp Phong, Tô Dương, mấy năm trước Trần Tam Thạch tới tại Tứ Tuyết Đạo quen biết, cùng lúc còn có một vị gọi Lỗ Chí Dụng sư mình, đáng tiếc về sau bị Đại Tông Trấn Ma Ti lấy tu Hoàng Lăng là lấy cớ lừa gạt lừa giết. Tô Dương thì là đi theo Tiết Tính Phong cùng một chỗ chạy về. Lần này đến đây Quảng Nhân Đạo là từ tính khí nóng nảy trưởng lão Cửu Hoàn Chân Nhân dẫn đội, dưới mắt tìm không thấy trưởng lão, bọn hắn tự nhiên mà nhiên đem Trần Tam Thạch cùng nữ mù lòa cái này hai tên kim đan tu sĩ xem như chủ tâm cốt. Tại Tô Dương gào to dưới, phụ cận rất nhanh tề tiểu sáu tên Thanh Hư Tông đệ tử. Lư phong chủ, hắn sửa lời nói, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Nhập ra tùy tục. Trần Tam Thạch nói ra, việc đã đến nước này, chúng ta cũng chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước thăm dò. Huỳnh Hoặc thủ tâm. Trên thực tế, hắn mới là cần có nhất lo lắng tự thân an nguy. Tốt. Tô Dương cao giọng nói, kia mọi người liền theo Lư phong chủ. Không riêng gì Thanh Hư Tông, còn lại các tu sĩ cũng đều lấy riêng phần mình vị trí thế lực làm trung tâm, chậm rãi tề tiểu bắt đầu. Đến đây cực bắt chi địa tầm bảo chính đạo thế lực, đơn giản có hai loại, một là tông môn, hai là gia tộc. Cho dù là có tán tu, phần lớn cũng đều dựa vào thế gia quan hệ. Tỷ như tên kia Nguyên Anh tán tu động vi chân nhân, nhưng thật ra là hơn 20 cái tu tiên thế gia liên hợp cung phụng khách hành, đều là có danh tiếng nhân vật. Động vi không tại, những thế gia này đệ tử dần dần tụ lại tại lấy tên kia Lục gia kim đan xung quanh. Lục Chiêu, kim đan trung kỳ. Trần Tam Thạch rõ ràng nhớ kỹ người này tin tức. Hắn không có quá nhiều lưu lại, dẫn đồng môn đệ tử hướng phía trước đi đến. Đại khái 7-8 dặm về sau, phía trước lại xuất hiện đại lượng chỗ ngã ba. Đây là Tô Dương vào đầu, để chính chúng ta lựa chọn cửa ải. Chúng ta đi đầu nào? Trần Tam Thạch nhìn rõ năng lực toàn bộ triển khai, tỉ mỉ quan sát lên trước mặt sáu đầu châu ngã ba, cũng không có nhìn ra bất kỳ chỗ khác nhau nào. Hắn phái người ngự kiếm lên không dò xét, kết quả lọt vào cấm bay áp chế. Lư phong chủ, để cho ta linh thú thử một chút. Một tên trúc cơ đệ tử, hai tay bấm niệm pháp quyết, liên tiếp phóng xuất ra 7 con chó săn. Linh thú, đế kiếp. Những này linh quyển, thể nội ẩn chứa thần thú đế tính huyết mạch, một đầu quyển vương có thể chỉ huy 7 con chó săn, nhất là am hiểu tìm đường truy tung. Bọn chúng tại chủ nhân mệnh lệnh dưới, phân biệt không có vào khác biệt lối rẽ. Chương 374, La Tiêu thông báo 2 chương 374, La Tiêu thông báo kết quả. Không ai sống sót. Lư phong chủ. Trúc cơ đồng môn hoảng sợ nói ra, ta cái này mấy cái đế kiếp thú, đều cùng ta mất đi liên hệ. Ngao. Còn sót lại quyển vương phát ra rên rỉ kêu rên. Sáu đầu tất cả đều là tử lộ. Tô Dương hoảng hốt. Nhưng vấn đề là bọn hắn không có đường quay về. Lúc trước tao ngộ khôi lỗi thông đạo đã sớm phong kín, còn lại là mênh mông vô bờ hoang dã, căn bản không có cuối cùng. Nói cách khác, mọi người hoặc là tùy tiện tuyển một con đường, hoặc là cũng chỉ có thể khốn tử ở chỗ này. Sư tỷ, Trần Tam Thạch nhìn về phía nữ mù lòa, hy vọng đạt được một chút đề nghị. Cái sau chỉ là lắc đầu, hiển nhiên cũng không cách nào phán đoán con đường nào càng tốt hơn. Còn lại tông môn đệ tử cũng đã sớm đi vào lối rẽ trước, có người to gan hét lên, mặc kệ, nguyện ý theo ta đi sư minh đệ, cùng đi bên trái nhất đầu này. Chậm trễ hơn nửa ngày công phu về sau, càng ngày càng nhiều người không chịu nổi tính tình, tùy tiện tuyển con đường tiếp tục đi lên phía trước. Cuối cùng, Trần Tam Thạch cũng chỉ có thể theo đại lưu, lựa chọn một đầu người nhiều nhất lối rẽ, dẫn đồng môn tiến lên. Sau đó, dạng này lối rẽ bọn hắn liên tiếp gặp được mấy lần, đều chỉ có thể mê đầu mù tuyển. Có người theo dõi chúng ta. Khương Tịch Nguyệt thình lình truyền âm. Ừm. Trần Tam Thạch đơn giản đáp lại. Hắn đã sớm biết rõ, chính mình cho dù là lấy Lư Thăng Chi thân phận tiến vào bí cảnh, cũng muốn lọt vào thăm dò thậm chí tập kích. Chỉ là không nghĩ tới, theo dõi tới cũng không phải là quy nguyên môn, mà là đám kia xen lẫn trong gia tộc tán tu. Chắc hẳn là bởi vì Côn Cư thánh lệnh. Đại hán là thánh tông minh hữu, Thiên Thủy 36 tông cùng cỡ lớn thế gia, cơ nghiệp to lớn, rút dây động rừng, nhất định không dám nghịch lại. Nhưng thế lực càng nhỏ, đối với thánh lệnh tính sợ cũng càng ít. Bởi vì cái gọi là núi cao hoàng đế xa, nhất là đám tán tu, chỉ cần có đầy đủ lợi ích, đừng nói là làm trái thánh lệnh, cho dù là tìm nơi nương tựa ma tu, cũng tuyệt đối sẽ không do dự. Lục Chiêu bọn người, hiển nhiên chính là như thế. Cũng may người này cảnh giới mặc dù vượt qua hắn, nhưng cũng không về phần không cách nào ứng đối, chỉ cần chú ý cẩn thận là đủ. Trần Tam Thạch ra hiệu sư tỷ lưu ý phía sau, chính mình thì là đem lực chú ý tập trung ở phía trước. Đến tiếp sau con đường, không tiếp tục xuất hiện chỗ ngã ba, chỉ là trở nên phá lệ dài dằng dặc, đi ước chừng 2 ngày 2 đêm, chỉ có từ từ hoàng xa con đường về sau, phía trước mới dần dần phát sinh biến hóa. Giống như sa mạc ở trong đột nhiên xuất hiện ốc đảo, nguyên bản chùi lủi hoang mạc phía trên, từng quả đại thụ che trời đột ngột từ mặt đất mọc lên. Che trời của một trạc cây giao thoa thành màu xanh thấm mái vòm, đem cuối cùng một tia sắc trời xoắn nát tại từng cục lưới mây ở giữa, mặt đất bốc hơi lấy dinh dính màu tím đen sương mù, môi đạo trướng khi đều giống như vật sống vặn bẹo kéo lên, lôi cuốn lấy lá mục cùng xương thú lên men ngai ngái khí tức. Một khối tàn phá bia đá mặt ngoài, tuyên khắc lấy Thiên Trướng Lâm ba chữ to. Bia đá bên hông, đứng vững vàng một tôn giẫm lên trận bản tiền vàng tiềm thử, nó nhìn lên thương khung mở ra miệng lớn, kim loại rèn đúc đầu lưỡi bảy biện ra đi săn quan xoắn hình, chỉ là trong đó trống chân như vậy. Nhìn tới, Tô Dương phân tích nói, muốn tiếp tục đi lên phía trước, chúng ta trước tiên cần phải xuyên qua mảnh này Thiên Trướng Lâm mới được. Chứng khí mà thôi, không có gì lớn, thi triển hai đạo pháp thuật, vượt qua là được. Có người kích động. Trần Tam Thạch giơ tay lên, ra hiệu đồng môn không nên khinh cử vọng động, xem trước một chút những người còn lại như thế nào hành động. Tại bọn hắn phía trước, Kim Đan tông môn thần chú cốc đệ tử dẫn đầu đến. Chỉ gặp một tên dáng vóc cao lớn, mặc thuần màu trắng sắc pháp bảo trúc cơ tu sĩ bấm niệm pháp quyết niệm chú, bên người mặt ngoài chợt bị kim quang bao phủ. Nhị giai pháp thuật, Huyền Vi hộ thể chú. Người này ỷ vào chính mình đem hộ thể chú tu luyện được lô hỏa thuần thanh, không nói hai lời liền xông vào chướng khí bên trong, kết quả chỉ là một sát na, kim quang ngay tại chướng khí ăn mòn hạ tán loạn, thần sắc hắn siết chặt, đội vàng phong bế thất khiếu muốn đường cũ lui về. Có thể những cái kia độc chướng tựa như là từng đầu nhỏ bé độc trùng, thuận lỗ chân lông chui vào kinh mạch. Thần chú cốc đệ tử phát ra thê lương kêu rên, làn da lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành màu đen, vẹn vẹn mấy hơi thở sau liền ngã trên mặt đất không thể động đậy, đang thống khổ tra tấn bên trong chết đi. Đường đường trúc cơ tu sĩ, thậm chí ngay cả thời gian uống cạn nửa chén trà đều nhịn không được. Lại nhìn vùng rừng rậm này, cầu long trạng cổ thụ sợi rễ ở giữa chảy ra màu xanh sẫm chất lỏng, nhỏ xuống lúc ăn mòn đến nham thạch tê tê rung động, mục nát thực dưới mặt đất, mơ hồ có thể nhìn thấy nửa đậy thanh đồng tàn phiến, khắc lấy sớm đã không cách nào phân biệt minh văn, lại thêm mới mẹ thi thể, càng lộ ra quỷ dị nguy hiểm. Ta có tị chứng đan. Lại có một tên phủ giao điện đệ tử xuất ra một viên đan dược, viên này tị chứng đan chính là tam giai đan dược, là ta tông trưởng giáo tự mình tinh luyện, nhất định có thể mặc qua này rừng. Hắn nói nuốt vào đan dược, ngự kiếm xông vào rừng sâu. Nhưng mà đồng dạng bất quá một lát, đám người liền tận mắt thấy hắn từ giữa không trung rơi xuống, tại mặt đất bỏ rễ rủa, lại bị rừng rậm chỗ sâu dâng lên đại lượng dây leo kéo chặt lấy, cho đến hoàn toàn biến mất không thấy. Trong nháy mắt chính là hai tên trúc cơ chết, khiến chúng tu sĩ nhìn thấy mà giật mình, vô ý thức lui lại mấy bước. Lư phong chủ, Tô Dương nuốt ngụm nước bọt, ngươi đối cái này trừ khí, nhưng có biện pháp. Trần Tam Thạch lắc đầu, bằng vào cảm giác của hắn phán đoán, cho dù là chính mình cái này kim đan xâm nhập trong đó, tối đa cũng chỉ có thể trèo chống thời gian một nén nhang. Nhưng vấn đề là, có trời mới biết vùng rừng rậm này lớn bao nhiêu, một nén nhang nói không chừng chúng liền tâm khu vực đều đi không đến, chớ đừng nói chi là xuyên qua. An tâm chớ đội. Trần Tam Thạch chỉ huy nói, mọi người tản ra, nhìn xem có hay không cái khác cơ quan, hoặc là đường vòng. Chính hắn thì là lấy pháp lực hộ thể, hướng phía độc chướng biên giới tới gần, muốn thêm gần cự ly quan sát trong đó tình huống. Nông đậm đến biến thành màu đen thảm thực vật bên trong, cất dấu ung tùm cốt, từng đoàn u lam minh hỏa từ đó dâng lên, từng cái máu cánh phủ du từ cây liễu bên trong bay ra, đem xương độc quấy thành hình vòng xoáy. Mảnh này thiên trướng lâm ở trong hỗn tạp nồng đậm linh khí, linh thú độc trùng không phải số ít, trên mặt đất cũng sinh trưởng một chút thiên hình vạn trạng linh thực. Về phần càng chỗ sâu, liền không cách nào thấy được. Trần Tam Thạch thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía bia đá cái khắc tôn này tiền vàng tiềm thử, phát hiện tiềm thử phần lưng điêu khắc tiền, tựa hồ cùng La Tiêu thông báo rất giống nhau. Hắn chợt đến gần, túi nửa mình dưới cẩn thận quan sát tiềm thử thân thể dưới đáy dẫm lên trận bàn. Thứ giai trận pháp. Trần Tam Thạch mặc dù không cách nào phá giải, nhưng là mơ hồ có thể nhìn ra, đạo này trận pháp cùng không gian có quan hệ. Hẳn là khởi động trận pháp về sau, có thể dẫn mọi người xuyên qua rừng rậm. Nhưng hắn cũng không có tại trận bàn trên tìm tới bất luận cái gì an trí linh thạch lỗ khảm, thậm chí hướng phía trên rót vào pháp lực cũng không có phản ứng chút nào. Trần Tam Thạch từ bỏ trận bàn, bắt đầu nghiên cứu tiềm thử, đồng thời xuất ra La Tiêu thông báo phát hiện vừa vặn có thể bỏ vào tiềm thử đầu lưỡi vòng quanh hẹp trong không gian nhỏ. Hắn không do dự, trực tiếp đem một viên La Tiêu thông báo đặt ở trên đầu lưỡi. Sau một khắc, che kín cho bụi tiềm thử không có dấu hiệu nào vù vù bắt đầu, con người bắn ra linh quang, kim loại chế tạo thân thể bắt đầu run rẩy, phía sau lưng điêu khắc tiền vàng một viên tiếp lấy một viên sáng lên, cuối cùng phảng phất biến thành vật sống, trực tiếp đem viên kia La Tiêu thông báo nuốt vào bụng. Cùng lúc đó, Trần Tam Thạch thần thức liên tiếp nhập tiềm thử nội bộ. Hắn thình lình phát hiện, bên trong lại có một tòa cửa hàng.